Chương 884, địa chỉ, quay về. Chương 884, địa chỉ, quay về. Thiên Khải giả sao, đi chết đi. Đường Chấn trong tay cửa xe quét ngang, đem nửa người nô ra ô tô tráng hán trực tiếp đánh trúng, lập tức một hồi xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến, sau đó tên tráng hán này liền như là một con vải rách túi, bị xa xa ném bay ra ngoài. "Tốt, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm một chút." Đường Chấn ngồi ở cắt lẹn bên người, đối hắn hơi cười một chút, phản phất người quen biết cũ lên tiếng chào hỏi. "Ngươi là ai, muốn làm gì?" Lúc này cắt lẹn ngược lại là rất bình tĩnh, có thể hắn cũng biết, chính mình căn bản là không có cách theo trước mặt tên này năng lực tùy tiện miểu sát Thiên Khải giả nam tử trước mặt thoát khỏi, cho nên dứt khoát không nghĩ làm sao trốn. Một khi chọc giận đối phương, có thể tiểu chân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "Ta là ai không quan trọng, nhưng mà ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, ta chỉ cấp ngươi 10 giây đồng hồ suy xét thời gian, nói cho ta biết khu động thần linh chiến giáp năng lượng bảo thạch cất giữ địa điểm. Ngươi nói, ta buông tha ngươi, ngươi không nói, ta giết ngươi." Đường Chấn nhìn lướt qua hướng nơi này chậm rãi đến gần bảo vệ nhân viên cùng cảnh sát nhân viên tạm thời, dùng bình tĩnh giọng nói, "Hiện tại tính theo thời gian bắt đầu." Kia cắt lẹn sâu một hơi, thẳng tắp chằm chằm vào Đường Chấn, tựa như đang tự hỏi cái gì. "Ta biết ngươi, cũng đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì ngươi không cần dựa vào thần linh chiến giáp, là có thể có siêu phàm năng lực." Cắt lén đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đối Đường Chấn tiếp tục nói, "Có thể chúng ta có thể hợp tác, ngươi biết chúng ta ủ mỡ dẻo lạ. Ngươi còn có 3 giây." "Được rồi, thời gian đến." Nói đến đây, Đường Chấn đưa bàn tay mang lên cắt lén trước mặt, sau đó một cái vô cùng sắc bén ma binh chủy thủ đột nhiên xuất hiện. Cảm thụ lấy dao găm trên phát ra hàn ý, cắt lén nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, không cần đoán đều biết, chủy thủ này có thể tùy tiện đem cổ của hắn mở ra. "Được rồi, ngươi thắng. Ta có thể kể ngươi nghe." Gần trong gang tấc tử vong uy hiếp, cuối cùng nhường cắt lẹn chịu thua, sau đó nói ra một cái địa chỉ. Nghe được cắt lẹn nói ra vị trí về sau, Đường Chấn lộ ra một tia ngoài ý muốn, hừ lạnh nói, "Lao ra hỏa, là ngươi đang trêu chọc ta sao?" Cắt lẹn lắc đầu, giải thích nói, "Đúng là cái địa phương, ta không có lửa gạt ngươi thiết yếu. Trên thực tế chúng ta lập tức muốn đem nó rời đi, rốt cuộc chỗ nào hiện tại cũng không an toàn, ta đoán chừng đặc biệt hành động tổ lúc này cũng đã sắp đến. Ta thì tin tưởng ngươi một lần, thì chỉ lần này một lần." Đường Chấn đem dao găm thu hồi, đứng dậy đi ra ô tô. Quay đầu vô vô cắt lẹn bả vai nói, "Ngươi tốt nhất thực sự nói thật, bằng không ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm." Vừa dứt lời, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có vẻ mặt kinh ngạc bảo vệ nhân viên cùng sắc mặt âm trầm cắt lẹn. Trầm mặc mấy giây thời gian về sau, cắt lẹn lấy ra mang theo người công cụ truyền tin, trầm giọng nói ra, "Ta là cắt lẹn, báo tin tất cả ủy ban tất cả thành viên. Mục tiêu nhân vật vừa nay xuất hiện, đã tiến về năng lượng bảo thạch cất giữ địa điểm, đề nghị ngay lập tức triệu tập tỉnh hóa kỵ sĩ đoàn cùng ngũ linh bộ đội, đối nó triển khai vây bắt." Máy truyền tin đối diện trầm mặc một lát, sau đó mấy tên nam tử thanh âm truyền ra, "Đồng ý." Lúc này Đường Chấn đã kết thúc truyền tống, đặt mình vào tại Giặc Cùn City khu vực bên ngoài. Lúc này Giặc Cùn City sớm đã loạn tung tung kẹo, tất cả con đường đều bị phong tỏa, vô số người hoảng hốt lo sợ tụ tập tại khu vực biên giới, cố gắng từ nơi này thoát khỏi. Thế nhưng đối mặt giống như tường đồng bách sắt phòng ngự phong tỏa, còn có những kia lệnh như băng binh sĩ, tuyệt vọng thị dân căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể lớn tiếng kháng nghị kêu khóc. Ngược lại là trên bầu trời thỉnh thoảng có máy bay trực thăng thân ảnh, tại khói đặc liên tiếp dâng lên thành thị vùng trời cấp tốc bay qua. Hắn không ngờ rằng ủm bờ dẻo là sẽ đem bản nguyên thạch đặt ở Giặc Cùn City, cho nên không thể không sử dụng địa đồ thuấn di công năng, trực tiếp chuyển tống đến nơi đây. Cũng may hắn lúc trước chính là theo Giặc Cùn City xuất phát, trải qua chỗ đều thuộc về đã biết khu vực, lúc này mới có thể sử dụng kiểu này có chút hao phí năng lượng ứng dụng. Kể từ đó, trong cơ thể hắn tích xúc năng lượng bị trực tiếp tiêu hao 1/4, có trời mới biết tại đây cái năng lượng mỏng manh trong thế giới khi nào năng lực khôi phục. Chẳng qua thời gian gấp gáp, Đường Chấn thì không có quá nhiều lựa chọn, hắn nhất định phải ở chỗ nào đặc biệt hành động tổ trước đó cướp được bản nguyên thạch. Theo ý niệm chỉ lệnh phát ra, Đường Chấn trước mặt xuất hiện Giặc Cùn City địa đồ, cắt lẹn bạch ra địa điểm, cũng bị rõ ràng đánh dấu ra đây. Gấp tiếp theo liền thấy Đường Chấn thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp về phía trước lao đi, trực tiếp vượt qua kia cao lớn kim trúc phòng hộ tường. Bước vào Giặc Cùn City khu phong tỏa vực nội, một mảnh tận thế cảnh tượng liền hiện tại Đường Chấn trước mặt, ô tô bị ném đến khắp nơi đều là, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàn khuyết không đầy đủ thi thể nằm rạp trên mặt đất, máu tươi nội tạng bị làm đến khắp nơi đều là. Tương bày quần áo khác nhau tang thi, đang đầu đường không ngừng lêu lổng, công kích tới bất luận cái gì không thuộc về đồng loại sinh vật. Thỉnh thoảng còn sẽ có người sống sót xuất hiện, sợ hãi kêu lấy liều mạng phi nước đại, cố gắng tránh né những thứ này ăn thịt người quái vật, sau đó trốn ở nơi nào đó trong khu vực run lẩy bẩy, cầu nguyện Chúa cứu thế tiến đến. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, nơi này đã bị triệt để bỏ cuộc, dùng không mất bao nhiêu thời gian, nơi này rồi sẽ bị đạn hạt nhân san thành bình địa. Đường Chấn không còn thời gian để ý tới những thứ này kẻ chắc chắn phải chết, mà là hướng thẳng đến mục tiêu khu vực chạy đi. Vì hắn bây giờ tốc độ, cho dù là đi bộ thì nhanh đến mức kinh người, nếu là có người lúc này có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rồi sẽ phát hiện một đạo huyễn ảnh tại nhà cao tầng ở giữa cấp tốc lướt qua. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đã đạt tới mục tiêu địa điểm, một tòa 6 tầng cao màu trắng kiến trúc. Nơi này đồng dạng là ủm bờ dẻo là một chỗ sản nghiệp, nhìn lên tới dường như bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng thực chất nội bộ có khác cả khôn. Tại đây tòa nhà kiến trúc phía dưới, đồng dạng có một chỗ địa hạ không gian tồn tại, cùng tổ ong thành lập chênh lệch thời gian không nhiều. Lúc trước kiến tạo chỗ này địa hạ không gian mục đích chỉ là đơn thuần vì cất giữ một ít quý giá vật phẩm, cho nên có phòng ngự đẳng cấp cao hơn. Dựa theo cắt lén lời nói, bản nguyên thạch liền bị cất giữ trong địa điểm này. Đường Chấn nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, hướng thẳng đến chỗ kia kiến trúc vào tới, trong lúc đó không có nhận bất kỳ ngăn cản. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại nguy cơ bộc phát lúc, nhà này trong kiến trúc nhân viên công tác đều đã thoát khỏi, bây giờ trong đại sảnh một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi phun tung tóe cùng lôi kéo dấu vết. Tinh thần lực quyết tán ra về sau, Đường Chấn tìm tòi một phen, rất nhanh liền đi tới một khung ẩn nấp thang máy trước mặt. Mặc dù Giặc Cùn City đã loạn thành một bầy, điện lực thì trên cơ bản đình chỉ cung ứng, nhưng mà kiến trúc này trông có dự bị nguồn điện, cho nên thang máy vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường. Đem thang máy mở ra sau khi, Đường Chấn đưa tay tại kiệu toa phía trên xẹt qua, sau đó một chỗ ẩn tàng bảng bắn ra ngoài, phía trên có số lượng ấn phím cùng một viên màn hình tinh thể lỏng màn. Trực tiếp khởi động bộ công cụ điện tử vạn năng đem nó nhanh chóng phá giải về sau, trên màn hình xuất hiện nghiệm chứng thông qua phụ đề. Nguyên bản chỉ có ngược lên cái nút thang máy, mặt đất bộ phận trực tiếp hạ xuống, sau đó lại bắn ra mới mặt đất đem lỗ thủng che chắn lên. Đường Chấn mặt không thay đổi đứng ở chậm rãi giảm xuống mặt đất, mãi đến khi hắn đình chỉ về sau, cất bước đi ra ngoài. Hiện ra ở trước mắt hắn là một tòa ngắn gọn chỉnh tề dưới lòng đất kiến trúc, ước chừng 50 mét vuông, khắp nơi đều là camera cùng thiết bị điện tử, cùng với một chỗ như là làm việc cửa sổ lỗ thủng. Trừ đó ra, vật phẩm bên ngoài cũng không có nhân loại tồn tại dấu vết, sạch sẽ có chút quỷ dị. Dựa theo Đường Chấn phán đoán, nơi này hẳn là toàn bộ hành trình do máy tính thao túng, những kia chữ trốn ở chỗ này vật phẩm, nên cũng tại trầm trọng hợp kim vách tường phía sau. Chỉ là Đường Chấn đã có chủ dự cảm không ổn, đó chính là hắn có thể tới chậm một bước. Ngay lập tức phá giải nơi này chương trình, xem xét tất cả chứa đựng vật phẩm tài liệu. Chỉ lệnh phát ra về sau, phá giải cũng chính thức bắt đầu, lại tại mấy tức ở giữa hoàn thành, vì nơi này trình độ phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản điện thoại ứng dụng phá giới xâm lấn. Cũng liền tại phá giải hoàn thành đồng thời, một loạt vật phẩm danh sách xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, hắn nhìn lướt qua về sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Những vật phẩm này danh sách bên trong, quả thật có bản nguyên thạch tồn tại, đáng tiếc ghi chép biểu hiện, ngay tại một ngày trước, đã bị toàn bộ lấy đi. Cắt lẻn, ngươi muốn chết. Chương 885, trừng phạt, truy tung. Chương 885, trừng phạt, truy tung. Kia cắt lẻn không thể nào không biết bản nguyên thạch đã bị trước giờ lấy đi, kết quả còn nói cho Đường Chấn tin tức sai lầm, đây rõ ràng là đang cố ý lừa gạt. Có thể làm Đường Chấn sau khi đi tới nơi này, còn sẽ có một loạt thủ đoạn đang chờ hắn, chỉ là đối phương căn bản đoán không được Đường Chấn có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm năng lực, cho nên tạm thời bố trí sợ là căn bản không kịp. Tất nhiên Đường Chấn đã sớm đoán được thông tin có thể có sai, chẳng qua cho dù như thế, hắn cũng phải nếm thử nghiệm chứng một chút mới được. Cũng may kia đặc biệt hành động tổ sau khi đi tới nơi này, đã lưu lại hình ảnh ghi chép, có hắc khoa kỹ ứng dụng Đường Chấn, có tương đối lớn nắm chắc khóa chặt hành tung của bọn hắn. Chỉ cần mục tiêu thò đầu ra, cũng đừng nghĩ theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Về phần cái đó lừa gạt mình cắt lẹn, cũng đừng hỏng có kết quả tốt, vì Đường Chấn đang quay bả vai hắn lúc, liền đã lưu lại một tay. Đó là một loại đến từ bí pháp của vu sư thế giới, có thể cách xa ngàn dặm đưa người vào chỗ chết. Đưa tay từ trong túi lấy ra một con cùng loại với địa một nửa côn trùng, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem nó dùng hỏa diễm thiêu đốt lên. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, có thể hết lần này tới lần khác bị thiêu đốt một nửa côn trùng lại đốt không chết, đồng thời trong hỏa diễm không ngừng bặm bẹo giằng co, thậm chí mơ hồ phát ra một tia tiếng kêu chói tai. Mà lúc này thân ở một chỗ khác địa điểm, đang tham gia một hồi hội nghị cắt lẻn, lại đột nhiên cảm giác nơi ngực có hơi run lên, dường như có đồ vật gì ngăn chặn rồi động mạch tim của hắn. Nếu là hắn có thể xem thấu thân thể chính mình lời nói, rồi sẽ phát hiện trái tim của mình bộ vị đang có nhìn một nửa quỷ dị côn trùng, chính liều mạng bài xuất từng biên một thật nhỏ trứng trùng. Cho dù là cách xa nhau rất xa, này côn trùng nửa người dưới thân thể vẫn như cũ có thể cảm giác nửa người trên của mình đang bị hủy diệt. Cho nên nguyên bản ẩn nấp bất động côn trùng lập tức có rồi bản năng phản ứng, cũng đúng thế thật nó trước khi chết là sinh sôi đời sau chỗ chọn lựa hành động. Tiểu này dị trứng trùng khi tiến vào ấm áp huyết dịch về sau, ngay lập tức vì một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu sinh sôi, chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, cắt lẻn huyết dịch bên trong thì hiện đầy không ngừng núp ních dài nhỏ côn trùng. Chúng nó tại thôn vệ cắt lẻn máu đồng thời, cũng đang không ngừng sinh trưởng, trở nên cùng mẫu thể không khác nhau lắm về độ lớn, tiếp tục dụng trứng đồng thời, thì đang điên cuồng phá hoại cắt lẻn cơ thể. Giờ khắc này cắt lẻn đã co quắp ngã xuống đất, nét mặt vô cùng thống khổ, ánh mắt bên trong mang theo không cách nào hình dung sợ hãi. Tại mọi người chung quanh hoảng sợ ánh mắt bên trong, cắt lẻn thất khiếu bắt đầu đổ máu, đồng thời từng cái như là địa côn trùng, nhanh chóng theo trong cơ thể của hắn bò lên ra đây. Nhìn thấy này một màn kinh khủng về sau, mọi người sợ tới mức vội vàng lùi lại, sợ nhiễm phải cục nhỏ. Về phần cắt lẻn thì dãy rủa lấy chống lên cơ thể, vươn tay ra môi nhúc nhích, dường như muốn hướng mọi người cầu cứu, thế nhưng trong miệng của hắn đã tràn đầy côn trùng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Bành! Một tiếng vang trầm sau đó, cắt lẻn ổ bụng trực tiếp nổ tung, làm cho phòng họp một mảnh mùi hôi bừa bộn, đồng thời vô số côn trùng theo sền sệt chất bẩn tuôn ra, tại trong phòng họp khắp nơi bỏ loạn. Cắt lẻn vô lực co quắp ngã trên mặt đất, chết ý thức trước đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra Đường Chấn thân ảnh, cùng với hắn trước khi đi lưu lại câu nói kia. Ngươi tốt nhất thực sự nói thật, bằng không ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cắt lẻn dường như nghĩ tới điều gì, khoe miệng hiện ra một tia không cam lòng cười thảm, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Cũng liền tại cắt lẻn chết mất sau đó, một chỗ khác Đường Chấn bức bỏ trong tay hóa thành than cốc côn trùng thi thể, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Điều ra đặc biệt hành động tổ hình ảnh ghi chép, sau đó truy tung bọn hắn hành động lộ tuyến, ta muốn biết bọn hắn rốt cục đi nơi nào. Cho bộ công cụ điện tử vạn năng hạ chỉ lệnh về sau, Đường Chấn lại lấy ra tử điện bản kiếm, trực tiếp đem cứng rắn vô cùng hợp kim vách tường cắt chém ra một cái độc lớn, tiến nhập vách tường phía sau chừng hơn ngàn mét vuông hợp kim nhà kho. Mình không thể đi một chuyến uổng công, sao cũng phải thu chút nhi vất vả phí, lại nói nơi này còn lại vật phẩm, thì xác thực có đáng giá Đường Chấn xuất thủ giá trị. Và Đường Chấn hoàn thành kiểm tra sau đó, trước mặt thì xuất hiện sửa sang lại qua đi video quay video, tổng cộng chia làm thành mười mấy tiểu hình tượng, nội dung toàn bộ cũng cùng chi tiêu đặc biệt hành động tổ liên quan đến. Đồng thời một bộ địa đồ xuất hiện, đem đặc biệt hành động lộ tuyến trực tiếp đánh dấu rồi ra đây. Nhưng Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn là, chi này đặc biệt hành động tổ tại rời khỏi nơi này về sau, lại cũng không hề rời đi ra Cùn City, mà là tại cưỡi máy bay trực thăng không lâu sau, liền bị không biết từ nơi nào bắn ra đạn hỏa tiễn đánh trúng. Đám này xui xẻo ra hỏa tại rơi xuống sau đó, lại bị tang thi cùng không rõ vũ trang nhân viên tập kích, trong lúc đó đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt, bây giờ không biết tránh giấu đi đâu rồi. Kể từ đó ngược lại là thành toàn Đường Chấn, chỉ cần tại dưới chân tòa thành thị này tìm liền có thể. Lúc trước vì phòng ngừa giặc Cùn City thông tin tiết ra ngoài, cho nên khởi động che đậy trang bị, bởi vậy bất luận cái gì thông tin công trình đều không thể hướng ngoại giới gửi đi tín hiệu, cho nên những kia bị đuổi giết đặc biệt hành động tổ thành viên, đoán chừng lúc này cũng không hề rời đi. Đem thị giác hoán đổi đến, Đường Chấn nhanh chóng trở về mặt đất, bắt đầu rồi lùng bắt hành động. Lúc này trên đường phố tang thi số lượng rõ ràng gia tăng, chúng nó đang nhìn đến rồi Đường Chấn sau đó, ngay lập tức nổi điên giống như đánh tới. Nóng lòng tìm kiếm đặc biệt hành động tổ Đường Chấn, căn bản không tâm tình để ý tới kiểu này chút ít tiện tay liền có thể diệt sát tang thi, mà là thân hình chớp động, trên đường phố không ngừng xuyên thẳng qua đi tới. Hắn giờ phút này chính tiến về kia đặc biệt hành động tổ cuối cùng xuất hiện địa điểm, dự định coi đây là trung tâm triển khai tìm. Ngay tại hắn trải qua một chỗ đường đi, đồng thời đã đến máy bay rơi địa điểm lúc, nhìn thấy mười mấy con tang thi đang truy đuổi một lớn một nhỏ hai cái tỷ lệ, liền tiện tay đem hai người giải cứu ra. Hai người phụ mẫu vì yểm hộ bọn hắn, đã bị tang thi xé thành mảnh nhỏ, mà nếu là không có gặp được Đường Chấn, chuyện này đối với tỷ lệ vận mệnh đoán chừng cũng kém không nhiều. Kỳ thực nếu là không cách nào rời khỏi giặc Cùn City lời nói, này một đôi tỷ lệ vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua tất nhiên mình đã ra tay, tự nhiên cũng liền không ngại mang hai người rời khỏi nơi đây. Về phần cái khác người sống sót, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mang theo vẫn như cũ mang theo vẻ hoảng sợ tỷ lệ, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm chiến đấu tung tích, tại tàn phá đường đi bên trong không ngừng đẻ qua. Ven đường gặp được tang thi chặn đường, Đường Chấn đều là tiện tay xử lý, loại đó vượt xa thường nhân tưởng tượng thủ đoạn, thấy vậy tỷ lệ hai người trong mắt dị sắc liên tục. "Tiên sinh, ngươi là ma pháp sư sao?" Tên địa chỉ có 10 tuổi Nam Hải Nhi dùng sùng bái giọng nói cha hỏi tỷ tỷ của hắn thì chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chấn, đồng dạng muốn biết câu trả lời chân thật. "Ma pháp sư sao? Có lẽ là đi." Đường Chấn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, từ dưới đất nhặt lên một viên bạo đạn, theo nhỏ xíu đường đạn dấu vết bên trong có thể xác định, nó chính là theo chính mình truy tung một cái súng tiểu liên trong bắn ra. Đem này bạo đạn tiện tay vứt bỏ, Đường Chấn tiếp tục hướng phía trước không nhanh không chậm đi tới, rất nhanh liền đi tới một tòa nhà cao tầng phụ cận. Đường Chấn có thể xác định, những kia đặc biệt hành động tổ thành viên toàn bộ tiến nhập nhà này kiến trúc, cũng không biết có phải đã rời khỏi. Giờ phút này màn đêm đã giáng lâm, to lớn kiến trúc như là một con dữ tợn quái vật, không biết cất giấu trong đó nguy hiểm gì. Đường Chấn bung ra tinh thần lực cảm ứng một chút, rất nhanh liền phát hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu. Tiếp xuống nếu là ta cùng người xảy ra chiến đấu lời nói, thì giấu đến một bên, rõ chưa? Tỷ lệ hai người nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái, đồng thời theo bản năng nắm chặt trong tay đơn sơ vũ khí. Đường Chấn hơi cười một chút, quay người hướng phía kia kiến trúc lối vào đi đến. Chương 886, Tịnh hóa kỵ sĩ đoàn. Chương 886, Tịnh hóa kỵ sĩ đoàn. To lớn kiến trúc nội bộ, giờ phút này yên tĩnh im mắng, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đạo sông và muối. Cảnh tượng như vậy, tại bây giờ giặc Cùn City bên trong khắp nơi có thể thấy được. Đi vào trong đó rồi sẽ phát hiện, môn kia cửa sổ thủy tinh đều đã toàn bộ vỡ vụn, mặt đất cũng đầy là tạp vật, thỉnh thoảng còn có bị gặm nuốt nhân loại hải cốt xuất hiện. Kỳ thực tai nạn phát sinh thời gian cũng không dài, nhưng mà tạo thành phá hoại lại là nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời tan vỡ còn có người tính. Tại hành tẩu trong quá trình, Đường Chấn nhìn thấy không chỉ một cỗ thi thể, chúng nó cũng không phải chết bởi tang thi trong miệng, mà là nhân loại chi thủ. Tương tự máu tanh thấy qua vô số lần, Đường Chấn đã sớm tập mãi thành thói quen. Trải qua một chỗ thang lầu lúc, xuất hiện một bộ cuộn mình trong góc thi thể, bị Đường Chấn cách không xoay chuyển đến. Đây là người tráng hán da trắng, người mặc màu đen chiến đấu phục, đầu bị viên đạn đánh xuyên qua, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu khô khốc, đang lườm cặp mắt vô thần. Căn cứ lúc trước nhìn thấy video quay video phán đoán, người này chính là kia đặc biệt hành động tổ thành viên, bởi vậy có thể thấy được Đường Chấn truy tung lộ tuyến hết sức chính xác. Như vậy còn lại đặc biệt hành động tổ thành viên ở đâu, có phải hay không đã rời khỏi? Nam tử trên người vũ khí cũng không bị mang đi, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đồng đội cùng địch nhân đều vô cùng gấp rút, Đường Chấn tiện tay nhặt lên, ném cho sau lưng nữ Hải Nhi. Sẽ dùng sao? Đường Chấn nhìn lướt qua cách đó không xa thang lầu, cũng không quay đầu lại hỏi. Bố của ta dạy qua ta làm sao làm việc, chính là không quá thuần thục. Nữ Hải Nhi ôm xuống trường, kiểm tra một chút hộp đạn sau hồi đáp. Rất tốt, ngươi cùng đệ đệ của ngươi trước trốn vào gian phòng kia, chờ lấy ta quay về, minh bạch chưa? Nữ hài do dự một chút, khẽ gật đầu, kéo đệ đệ đi vào Đường Chấn chỉ căn phòng, đem cửa phòng đóng thật chặt. Thì ngay một khắc này, Đường Chấn thân ảnh phảng phất như chớp giật, vọt thẳng đến rồi ngoài cửa sổ, sau đó như giống trên đất bằng bình thường, theo thẳng đứng bức tường không ngừng kéo lên. Cao mấy chục mét kiến trúc, hắn chỉ là trong chớp mắt liền đã tới. Xôn xao, thủy tinh màn tường phảng phất bị bàn tay vô hình đập ra, một cái động lớn xuất hiện, Đường Chấn cơ thể thuận thế nhảy vào trong đó. Trên mặt đất 7-8 bộ thi thể xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chính là kia đặc biệt hành động tổ thành viên. Bên cạnh trong hành lang, đồng dạng nằm ngửa mấy cô thi thể, đều không ngoại lệ đều là ủm bờ dẻo là nhân viên tạm thời. Theo những thi thể này giữ lại hình thái đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng trong thời gian cực ngắn bị giết chết, cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Chẳng qua Đường Chấn nhưng nhìn ra rồi một tia dị thường, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn tới lần này truyền tống sai lầm, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu, thực sự là ngày càng thú vị. Lúc này tầng cao nhất đã không có bất luận cái gì người sống tồn tại, những tiêu bản nguyên thạch cũng không biết tung tích, Đường Chấn tự nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại thiết yếu. Theo đường cũ nhảy ra cao ốc, trong chớp mắt cũng đã rơi xuống đất. Nhưng lại tại Đường Chấn rơi xuống đất mấy mắt, mấy phát đạn đột nhiên phóng tới, thẳng đến bộ vị yếu hại của hắn. Này mấy quả đạn đều là đặc chủng đầu đạn, lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả trầm trọng thép tấm đều có thể đánh xuyên, nếu là đánh tại người bình thường trên thân thể, có thể tùy tiện đem thân thể xé rách. Với lại đối phương xạ kích lúc vô thanh vô tức, không còn nghi ngờ gì nữa, hoặc là súng ống trải qua đặc thù cải tạo, hoặc là chính là sử dụng một loại kiểu mới vũ khí. Nhẹ nhõm tránh đi đạn ám sát, Đường Chấn hai mắt hàn mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước vị trí. Hơn 20 tên dáng người khác nhau, lại thống nhất mặc nhìn hợp kim chiến giáp nam nữ, chính hướng phía chỗ hắn ở không ngừng tới gần. Những người này trong tay cũng cầm đao kiếm một loại vũ khí lạnh, thì có mấy người cong súng bắn tỉa, chợt nhìn lên tới phảng phất như là thời trung cổ kỵ sĩ đột nhiên giáng lâm. Sau lưng bọn họ, một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó chỉ thấy hai tên thân cao gần 3 mét quái vật hình người xuất hiện, trong tay sách hỏa thần tháo, lúc hành tẩu không ngừng phát ra gầm nhẹ. Không cần đoán đều biết, mục tiêu của bọn hắn chính là Đường Chấn. Hừ, một đám gà đất chó sành, cũng dám chạy đến nơi này của ta Diệu Võ Dương Ai. Đường Chấn trong mắt sát ý thoáng hiện, Diệt Hồn đao đột nhiên xuất hiện, trên thân đao ngọn lửa màu đen không ngừng phụt ra hút vào. Những kỵ sĩ kia mắt thấy Đường Chấn đột nhiên biến ra một cái bề ngoài bất phàm vũ khí, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, không còn nghi ngờ gì nữa, tại trước khi tới đây, đã hiểu rõ rồi Đường Chấn có loại năng lực này. Trương Trị, tịnh hóa dị đoan. Cầm đầu một người trung niên hét lớn một tiếng, trong tay cánh cửa đại kiếm nhắm thẳng vào Đường Chấn, phía sau mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tịnh hóa kỵ sĩ đoàn, xuất kích. Vừa dứt lời, hơn 20 người liền như gió đánh tới. Cùng tương đối bình thường người mà nói, tốc độ của bọn hắn sát thực nhanh đến mức dọa người, dường như không ai có thể né tránh, nhưng mà trong mắt Đường Chấn, loại tốc độ này lại không đáng giá nhắc tới. Đến rất đúng lúc, đưa tiễn các ngươi xuống địa ngục. Cảm giác được một hồi tinh thần lực hướng phía chính mình bao vây mà đến, Đường Chấn cười ha ha một tiếng, hướng phía đội ngũ hậu phương một nữ tử nhẹ nhàng một chỉ. Đi chết. Vừa dứt lời, cô gái tóc vàng kia đột nhiên hét thảm một tiếng, ngay lập tức ôm đầu ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu dáng vẻ giống như ác quỷ giống như. Tên này có thể khống chế tinh thần lực nữ tử, lại không biết lượng sức sử dụng tinh thần lực công kích Đường Chấn, đây quả thực là tự tìm đường chết. Cùng Đường Chấn mênh mông như biển tinh thần lực so sánh, nữ tử này tinh thần lực điều khiển quả thực yếu đuối vô cùng, vẻn vẹn là đụng vào một chút, liền bị trực tiếp diệt sát, linh hồn thì trực tiếp tan vỡ. Cùng lúc đó, địch nhân khác đã tới gần, vũ khí trong tay cùng nhau bổ về phía Đường Chấn, đồng thời còn có hỏa cầu cùng không khí viên đạn cùng nhau đánh tới. Đường Chấn bên ngoài thân bắn ra phòng hộ cháo, đồng thời diện hồn đao như thiểm điện đảo qua bên người ba tên kỵ sĩ, ngọn lửa màu đen trong lúc đó thoát ra một mảng lớn. Kia ba tên tịnh hóa kỵ sĩ mắt thấy lưỡi đao đánh tới, lại căn bản là không có cách né tránh, tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị trực tiếp chém ngang lưng. Rút đao lại bổ, lại một tên tịnh hóa kỵ sĩ bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc, nội tạng tản mát đầy đất đều là, không chịu nổi một kích. Đường Chấn trong nháy mắt chém giết bốn tên tịnh hóa kỵ sĩ, sợ tới mức cái khác tịnh hóa kỵ sĩ trở nên co vòi, mà bản thân hắn thì cảm giác nhàm chán đến cực điểm. Cùng loại cấp bậc này đối thủ giao chiến, thật sự là lãng phí thời gian. Kết thúc, các ngươi chết hết cho ta đi. Một tiếng khinh thường nói nhỏ theo Đường Chấn trong miệng truyền ra, sau đó chỉ thấy hắn nắm tay đối mặt đất hung hăng một đập. Tinh thần lực thực thể hóa, lập tức không khí chung quanh giống như ngưng kết thành rồi thực thể, sau đó bị Đường Chấn siết trong tay, như là đại truy giống như hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phúc. Trừ ra Đường Chấn vị trí bên ngoài, bên cạnh hắn bê tông mặt đất trong lúc đó lom xuống xuống dưới, những kia đặt mình vào trong đó tịnh hóa kỵ sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị trực tiếp nện thành bánh thịt. Về phần kia hai con bưng lấy hỏa thần pháo quái vật thì bị Đường Chấn điều khiển tinh thần lực bao vây, trực tiếp chen bể rồi xấu xí đầu. Phủi tay, Đường Chấn nhìn về phía cách đó không xa còn sót lại một tên quang đầu tịnh hóa kỵ sĩ, khóe miệng hiện hiện một tia nhe răng cười. Đối phương giờ phút này sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, tại Đường Chấn nhìn về phía hắn một khỏa, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, muốn. Đường Chấn hư không đưa tay chộp một cái, tên kia tịnh hóa kỵ sĩ liền hai chân cách mặt đất bay ngược quay về, bị gắt gao bóp lấy rồi cổ. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có biết hay không là ai cướp đi năng lượng bảo thạch? Đối phương không biết lời nói, Đường Chấn cũng không có lưu hắn thiết yếu. Tên kia quang đầu tịnh hóa kỵ sĩ nghe vậy, ngay lập tức gật đầu một cái, tỏ vẻ tự mình biết. Rất tốt, ngươi tạm thời thu được sống sót tư cách. Đường Chấn đem nó ném lên mặt đất, thỏa mãn gật đầu một cái. Chương 887, chắn ngang một cước phản kháng quân. Chương 887, chắn ngang một cước phản kháng quân. Tên kia quang đầu tịnh hóa kỵ sĩ từ dưới đất bò dậy, trên mặt vẻ sợ hãi còn chưa biến mất. Từ biến thành tịnh hóa kỵ sĩ về sau, này quang đầu nam tử dường như chưa bao giờ từng gặp phải có thể xứng đôi đối thủ, duy nhất có thể cùng hắn đối lập cũng chỉ có cùng là thiên khải giả tịnh hóa kỵ sĩ đoàn thành viên. Trong lúc vô tình, hắn bắt đầu trở nên càng phát ra cuồng ngạo lên, tự nhận là hơn người một bậc, đối đãi người bình thường dường như là đối đãi sâu kiến giống như. Thế nhưng cho tới hôm nay hắn mới biết được, trên thế giới này lại còn có đây thiên khải giả càng thêm nhân vật cứng hãn, giết bọn họ những thứ này thiên khải giả không cần tốn nhiều sức. So sánh dưới, dường như bọn hắn mới thật sự là sâu kiến. Lòng tự tin bị triệt để phá hủy, này quang đầu nam tử cũng liền không dám có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp đem chính mình biết sự việc nói cho Đường Chấn. Nguyên lai Úm Bờ Dẻo là thành công chế tạo thiên khải giả về sau, tự nhận là đã nắm giữ đủ để khống chế thế giới lực lượng, liền ngay lập tức triển khai một loạt kế hoạch, thì có thể không ít người mơ hồ biết được rồi Úm Bờ Dẻo là dự định. Trong đó một số người đối với Úm Bờ Dẻo là kế hoạch cực kỳ mâu thuẫn, bọn hắn không nghĩ toàn bộ thế giới bị hắn khống chế, cho rằng vậy sẽ mang ý nghĩa toàn bộ thế giới cũng đem lâm vào thời đại hắc ám. Cho nên những người này tiện bí mật liên hợp lại, cố gắng phá hoại Ủm Bờ Dẻo Lạ xưng bá kế hoạch. Đối với những người này, công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ đem nó xưng là phản địch, mà bọn hắn tự xưng phản kháng quân giữa song phương tình thế như nước với lửa. Tại những quân phản kháng này bên trong, liền có Thiên Khải giả tồn tại, cũng là phản kháng quân chủ yếu người chỉ huy. Lần này nhằm vào bản nguyên thạch cướp bóc, chính là Ủm Bờ Dẻo Lạ nội bộ một tên ẩn nút phản kháng quân thành viên mật báo, mới có thể phản kháng quân tinh anh ra hết, thành công đem bản nguyên thạch toàn bộ cướp đi. Có rồi những thứ này bản nguyên thạch, phản kháng quân thì có rồi cùng Ủm Bờ Dẻo Lạ đối kháng tư bản, thậm chí còn có thể ở vào thượng phong. Rốt cuộc với cái thế giới này thổ dân mà nói, dựa vào bản nguyên thạch chế tạo thần linh chiến giáp, uy lực quả thực nghe rợn cả người, dường như cùng siêu nhân không khác. Biết được bản nguyên thạch bị cướp, Ủm Bờ Dẻo Lạ cao tầng chấn nộ dị thường, cho nên ngay lập tức điều động rồi Tịnh Hóa Kỵ Sĩ đoàn đi vào Giặc Cùn City, cố gắng truy sát những quân phản kháng kia, đoạt lại bị cướp đi bản nguyên thạch. Kia cắt lẹn sở dĩ nói cho Đường Trấn chính xác bản nguyên thạch ẩn tàng vị trí, cũng chính là chuẩn bị nhường hắn tự chui đầu vào lưới, mệnh lệnh đang nơi này hoạt động Tịnh Hóa Kỵ Sĩ đoàn đem nó bắt được. Đáng tiếc bất kể cắt lẹn hay là Tịnh Hóa Kỵ Sĩ đoàn thành viên cũng không nghĩ tới, Đường Trấn thực lực đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cái này cũng đưa đến tính toán Đường Trấn cắt lẹn bị vu thuật giết chết, hơn 20 tên Tịnh Hóa Kỵ Sĩ cũng bị Đường Trấn trực tiếp xử lý cục diện này xuất hiện. Hiểu rõ sự tình trước sau trải qua về sau, Đường Trấn nhíu mày, hắn không ngờ rằng trong nháy mắt lại toát ra một không hiểu ra sao phản kháng quân. Đối với cái này đối kháng Ủm Bờ Dẻo Lạ, cố gắng ngăn cản hắn xưng bá toàn cầu kế hoạch tổ chức, Đường Trấn trong lòng thật chứ không có hảo cảm gì, nếu là bọn họ hành động thành công, như vậy Đường Trấn thu thập thế giới bản nguyên thì đem độ khó tăng nhiều. Không khí này phản kháng quân không còn nghi ngờ gì nữa không thành công, vì đi qua tương lai đoạn thời gian Đường Trấn rất rõ ràng, tương lai toàn bộ thế giới đều là một mảnh đất chết, Ủm Bờ Dẻo Lạ lại vẫn tồn tại như cũ. Phản kháng quân cướp đi bản nguyên thạch về sau, đã biến mất không biết tung tích, không còn nghi ngờ gì nữa manh mối lại đoạn mất. Nếu không phải bản nguyên thạch đối với hắn quá là quan trọng, với lại lần sau lại đến lúc không thông báo truyền tống vào cái nào đoạn thời gian, bằng không Đường Trấn đã sớm tiến về căn cứ hải quân thu lấy chiến hạm, mau chóng trở về lâu thành thế giới rồi. Hiện tại xem ra, hắn còn phải dừng lại thêm một quãng thời gian. Ngươi đi theo ta đi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện đồng thời, Đường Trấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tinh thần lực liền bám vào tại đây quang đầu nam tử trong đầu, tại bí pháp tác dụng dưới, có thể tùy tiện đem quang đầu nam tử xuất huyết não nổ tung. Kia quang đầu nam tử thì cảm giác được thân thể dị trạng, tráng kiện thân thể run nhẹ nhẹ rồi một chút, sau đó liền nhận mệnh đi theo sau Đường Trấn. Đem những kia thi hải bên trong thần linh chiến giáp tàn phiến thu hồi, Đường Trấn cùng quang đầu nam tử đi đến 2 tỷ đệ người ẩn thân chỗ, đem bọn hắn hô lên. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta xem trọng 2 tiểu gia hỏa này, nếu là bọn họ ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cũng liền khắc sống. Đường Trấn nhìn quang đầu nam tử, mặt không thay đổi nói. Tráng hán nghe vậy, ngay lập tức vô vô bộ ngực của mình, tỏ vẻ mình tuyệt đối làm được, đồng thời còn đôi tỷ đệ hai người gạt ra rồi một tấm lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua nụ cười này lực sát thương quá mạnh, để người khó mà sinh ra hảo cảm, thậm chí sợ mất mật. Nhìn kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, tỷ đệ hai người theo bản năng lui về sau một bước, nhanh chóng trốn đến sau lưng Đường Trấn. Quang đầu nam tử có chút lúng túng, đối Đường Trấn cười khan một tiếng, đưa tay sờ sờ chính mình đầu trọc. Tốt, hiện tại chúng ta ngay tại thành thị này trong đi một vòng, xem xét có thể hay không tìm thấy phản kháng quân tung tích. Kia quang đầu nam tử nghe vậy, lộ ra một tia do dự, bất quá vẫn là cắn răng đối Đường Trấn nói, chúng ta hành động tiền đã từng tiếp vào chỉ lệnh, nếu là ở quy định thời gian không cách nào tìm thấy năng lượng bảo thạch lời nói, Ủm Bờ Dẻo Lạ rồi sẽ sử dụng đạn hạt nhân đối với nơi này phát động công kích. Kể từ đó chẳng những có thể vì bệnh độc lan tràn xu thế khống chế được, còn có thể đem phản kháng quân cùng nhau tiêu diệt. Tôi cũng muốn nguyên nhân là bởi vì nguồn năng lượng bảo thạch cũng không sợ vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao, dù là ở vào khu vực trung tâm cũng vô pháp đem nó hóa khí, cho nên đợi đến công kích sau khi kết thúc, Ủm Bờ Dẻo Lạ sẽ sử dụng đặc thù máy thăm dò tìm kiếm năng lượng bảo thạch tung tích. Đường Trấn nghe đến đó, con mắt lập tức có hơi sáng lên, nhìn về phía quang đầu nam tử nói, ngươi nói Ủm Bờ Dẻo Lạ có thể dò xét năng lượng bảo thạch dụng cụ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quang đầu nam tử nghe vậy lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ biết là những tin tức này, rốt cuộc có một số việc không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Đường Trấn gật đầu một cái, hiểu rõ quang đầu nam tử không có lừa gạt mình, chẳng qua đối với tiểu này có thể dò xét bản nguyên thạch dụng cụ, hắn lại ghi tạc rồi trong lòng. Lúc này ba người đã dọc theo hỗn loạn đường đi ra rất xa, trên đường một khi cảnh ngộ tan thi, tên kia quang đầu nam tử đều sẽ xông lên phía trước, vung vẩy trong tay chiến phủ một trận chém bảo, giết đến huyết nhục văng tung tóe. Quang đầu nam tử ra sức như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa có tại Đường Trấn trước mặt biểu hiện một phen tâm tư, rốt cuộc cái mạng nhỏ của mình còn đang ở đối phương trong khống chế, chỉ có nhường Đường Trấn hài lòng, tính mạng của hắn an toàn mới có thể có đến bảo đảm. Đúng lúc này, ven đường một chỗ công cộng buồng điện thoại đột nhiên phát ra tiếng chuông, tại trong buổi tối cực kỳ chói tai. Đường Trấn nhìn lướt qua, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai ngờ không đi ra mấy bước, ngoài ra hai nơi buồng điện thoại bên trong lần nữa có tiếng chuông truyền đến, này rõ ràng là có người cố ý mà làm. Nhìn lướt qua cách đó không xa camera, Đường Trấn đi qua, đem điện thoại chép trong tay. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi tòa thành thị này, chẳng qua ngươi nhất định phải giúp ta tìm thấy một người. Một tên nam tử thanh âm truyền đến, đối Đường Trấn không gián đoạn nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Nói xong sao? Nói xong ta phải đi, thật xin lỗi, ta đúng thủ lao của ngươi không có hứng thú. Đường Trấn nói đến đây, liền muốn đem điện thoại tiện tay vứt bỏ, mặc kệ ở giữa không trung không ngừng lắc lư. Không muốn treo, ta là Ủm Bờ Dẻo Lạ nghiên cứu khoa học chuyên gia, ta có vi rút huyết thành, còn có tiền mặt, tóm lại ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm về nữ nhi của ta. Tên nam tử kia có chút tuyệt vọng quát, thực sự không muốn bỏ qua trước mặt cái này chiến đấu lực rất giỏi tổ bốn người hợp. Xác thực nói là Đường Chấn cùng Tráng Hán đầu trọc, về phần kia đối tỷ đệ, rất rõ ràng là bọn hắn thuận tay cứu trợ thị dân, sức chiến đấu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lúc trước thông qua khống chế camera, hắn đã thấy quang đầu nam tử cùng Đường Chấn biến thái biểu hiện, hiểu rõ nếu là bọn họ xuất thủ, nữ nhi của mình nhất định có thể bảo đảm an toàn rời khỏi tang thi khắp nơi trên đất giặc Cùn City. Đường Chấn vừa đi ra hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, đối kia điện thoại khẽ ngoắc một cái, sau đó liền thấy điện thoại bay lên rơi ở trong tay của hắn. Ngươi nếu là có thể giúp ta làm đến dò xét năng lượng bảo thạch dụng cụ tài liệu, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tìm về con gái. Đường Chấn cũng chỉ là ôm thử mục đích hỏi một câu, kỳ thực trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Chẳng qua tất nhiên đây là một cơ hội, Đường Chấn thì đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 888, tìm kiếm, gặp lại. Chương 888, tìm kiếm, gặp lại. Nam tử đối diện nghe vậy, ngay lập tức tinh thần chấn động, đối Đường Chấn gấp giọng nói, ta biết loại đó dụng cụ, cũng biết tài liệu ở đâu. Xin yên tâm, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm đến, nhưng mà này cần thời gian. Trước đó còn xin ngươi trước cứu nữ nhi của ta, bằng không tiểu chân không còn kịp rồi. Được rồi, chỉ mong ngươi sẽ thực hiện lời hứa. Đường Chấn cúp điện thoại, hoán đổi địa đồ thị giác, tìm vòi ra rồi đối phương cho ra địa chỉ. Trường trung học cơ sở giặc Cùn City, cách mình cũng không tính quá xa. Đối quang đầu nam tử cùng hai tỷ đệ phất phất tay, bốn người hướng phía mục tiêu địa điểm chậm rãi đi đến. Sau mười mấy phút, một hồi tiếng thắng xe chói tai vang lên, sau đó chỉ thấy một xe cảnh sát ở cửa trường học dừng lại. Đường Chấn bốn người theo trên xe nhảy xuống, mỗi người cũng tiện tay túm một chi súng trường, tiêu chuẩn chế thức cảnh dụng vũ khí. Đây thật ra là một cỗ hỏa lực trợ giúp xe, trong cốp sau vũ khí nhét tràn đầy, thậm chí còn có lựu đạn. Kia đối tỷ đệ dường như cảm giác an toàn không đủ, lại cũng là võ trang đầy đủ, cũng không biết bọn hắn có thể hay không khống chế vũ khí này. Mặc chiến giáp quang đầu nam tử đem súng trường đeo trên vai, tiện tay lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, đồng thời lấy lòng đưa cho Đường Chấn một cái. Đường Chấn thì không có từ chối, đem vũ khí gánh tại trên vai, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc cuốn lặng lẽ quan sát một chút bốn phía. Theo quang đầu nam tử trong miệng, Đường Chấn hiểu được cùng mở dẻo là thực lực chân chính, cũng biết bọn hắn điều khiển thế giới ý nghĩ cũng không phải là không thực tế, mà là thật có thể làm được. Rốt cuộc thế giới này chín thành thổ dân đều là ủng bờ dẻo là hộ khách, trên sinh hoạt đã căn bản cách không ra bọn hắn chế tạo các loại thương phẩm. Có thực lực này, khống chế thế giới lại có rất khó, nhiều lắm thì thời cơ không thành tụ, cảnh ngộ chống cự thời hàng loạt tổn bình hao tướng thôi. Cùng loại với tịnh hóa kỵ sĩ đoàn siêu cấp vũ lực tổ chức, ủng bờ dẻo là còn có mấy cái, lại thêm những kia công nghệ tiên tiến vũ khí, nếu là toàn bộ tập trung lại phát động công kích lời nói, cho dù là Đường Chấn thì không chịu được nổi. Cho nên vì tiết kiệm năng lượng, bảo đảm tại cảnh ngộ ngoài ý muốn lúc có sung túc chiến lực, Đường Chấn thì tạm thời lựa chọn súng ống là vũ khí. Vì thực lực của hắn, cho dù là sử dụng một thanh phổ thông súng ống thì đủ để phát huy ra cực kỳ lực sát thương đáng sợ. "Tiên sinh, ta chính là ở đây đi học, có gì có thể giúp đỡ ngươi sao?" Sau lưng nữ Hải Nhi đi lên phía trước, đối Đường Chấn dò hỏi. "Phải không, ở đâu chắc chắn vận may." Đường Chấn nhìn lướt qua trường học chung quanh lộn xộn thi thể, đối nữ Hải Nhi cười cười. "Chúng ta đi thôi, chú ý bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi, tuyệt đối không nên mở đoạt đánh chân của mình." Nhìn cái ôm không khác mình là mấy cao súng trường nam Hải Nhi, Đường Chấn nhịn không được trêu ghẹo nói: "Không nên xem thường người, ta nhưng là chân chính thợ săn, đã từng đã bắn giết qua một con dã hỏa gà." Tiểu Nam Hải cảm giác mình bị khinh thị, ngay lập tức mở miệng giải thích, đồng thời còn kéo lên ống tay áo, ra hiệu Đường Chấn nhìn xem cơ thể của hắn. "Ngươi xác thực rất cường tráng, của ta dũng sĩ, chúng ta lên đường đi." Đường Chấn thấy thế cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước, kỳ thực Đường Chấn mục đích chủ yếu hay là tìm kiếm bản nguyên thạch tung tích, cho nên tinh thần lực quét hình từ đầu đến cuối không có gián đoạn, càng là hơn thỉnh thoảng hoán đổi địa đồ thị giác quan sát. Đáng tiếc cho đến bây giờ, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, không còn nghi ngờ gì nữa đám này phản kháng quân đã hoàn mỹ giấu kín lên, một lát tuyệt đối không cách nào tùy tiện tìm thấy. Về phần giải cứu kia bị nhốt tiểu nữ Hải Nhi, chẳng qua là thuận tay mà làm thôi. Không có qua bao lâu thời gian, bốn người liền đã đi vào trường học nội bộ, đang định tách ra tìm lúc, trong lúc đó một tiếng nổ tung tiếng vang truyền đến. "Mang lên hai người bọn họ, cùng ở ta." Đường Chấn vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Kia quang đầu nam tử nhún vai, trực tiếp dùng hai tay kẹp lên tỷ đệ hai người, thì nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Đường Chấn đã đạt tới nổ tung phát sinh địa điểm, cũng nhìn thấy chính mình lục soát cứu mục tiêu, tên kia mặc đồng phục tiểu nữ Hải Nhi. "Angela phải không, phụ thân của ngươi để cho ta mang ngươi ra ngoài, hiện tại đi theo ta đi." Không để ý đến bên cạnh hai tên nữ tử, Đường Chấn đối tiểu nữ Hải Nhi nói: "Ngươi là ai, mời ngươi ngay lập tức lui lại, bằng không ta không khách khí." Trong đó một tên nữ tử rút súng ngắn, đối Đường Chấn đưa ra cảnh cáo, động tác ngược lại là mười phần lưu loát, hiển nhiên là nghịch súng hảo thủ. "Không muốn như vậy làm, nhanh để súng xuống." Một bên Alins thấy thế, vội vàng đem nữ tử kia súng lục cân xuống, đồng thời âm thầm ra hiệu nàng tuyệt đối không nên xúc động, nét mặt tương đối nghiêm túc. Nữ tử kia mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là đem vũ khí chỉ xuống đất, vẫn như cũ cảnh giác nhìn Đường Chấn. "Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Alins nhìn trước mặt Đường Chấn, mang theo một tia mỉm cười lên tiếng chào. Đối với trước mắt tên này nam tử thần bí, Alins trong lòng tràn đầy cảnh giác, đồng thời cũng có được một tia cảm kích. Cảnh giác tự nhiên là Đường Chấn thần kỳ mà ma quái năng lực, cảm kích thì là hắn từng tại phòng thí nghiệm tổ ong làm biệt thủ, bằng không nàng cùng mấy người khác chưa hẳn có thể thoát khỏi ra ngoài. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là kiêng kỵ Đường Chấn thực lực. Vì cho dù là lực chiến đấu của hắn xưa đâu bằng nay, nhưng mà đối mặt Đường Chấn lúc, vẫn như cũ có một loại đối mặt hồng hoàng cự thú cảm giác. Tinh thần lực càng mạnh, loại cảm giác này việt minh hiển, mà người bình thường vì cảm giác trì độn mông muội, tại đối mặt Đường Chấn thời ngược lại sẽ càng thêm tự tại. Nhìn lướt qua trước mặt Alins, Đường Chấn gật đầu một cái. Các ngươi thì nhận được cha hắn điện thoại, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Không sai, tiên sinh. Vậy thì tốt, cùng rời đi đi. Đường Chấn nói dứt lời, liền trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, nơi cửa hai tên nam tử đột nhiên xuất hiện, trong đó một tên người mặc chiến đấu phục lính đánh thuê nam tử giơ súng nhắm ngay Đường Chấn. Không nên động, bằng không ta sẽ nổ súng. Một đạo thanh âm phách lối truyền đến, sau đó chỉ thấy tên kia nhắm chuẩn Đường Chấn nam tử sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Quang đầu nam tử thò đầu ra tới, nhìn lướt qua trong phòng tình huống về sau, mang theo tỷ đệ hai người đi đến. Nhìn thấy tỷ đệ hai người cầm súng dáng vẻ, Alins đám người nhíu mày, chẳng qua nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc này tử đạn không có mắt, dù là tiểu hài tử đánh ra tới, lại đi không ảnh hưởng chút nào hắn lực sát thương. Với lại kiểu này giết người vũ khí rơi vào tiểu hài tử trong tay, xa so với rơi vào người trưởng thành trong tay muốn nguy hiểm nhiều lắm. Lão bản, muốn xử lý bọn hắn sao? Người mặc hợp kim chiến giáp, cầm trong tay súng trường quang đầu nam tử nhìn lướt qua về sau, đối Đường Chấn dò hỏi. Hắn hình dạng hung ác, cách ăn mặc khác loại, toàn thân sát khí chẳng chề, Alins đám người xem xét, liền biết là dễ trêu nhân vật. Cho nên trừ ra Alins bên ngoài, nữ tử kia còn có cái khác hai tên nam tử, cũng đúng quang đầu nam tử cực kỳ cảnh giác, đồng thời đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Người làm thuê, chúng ta đều là cùng một bọn, tuyệt đối không nên nổ súng a. Hai tên nam tử bên trong người da đen nhìn tỷ đệ hai người chỉ hướng chính mình tiểu đệ đệ họng súng, sợ tới mức vội vàng mở miệng giải thích, sợ bọn họ cướp cỏ đả thương người. Tốt, bỏ súng xuống, chúng ta bây giờ thì rời đi nơi này. Đường Chấn đã quyết định được chú ý, đợi đến tiến tiểu nữ hài nhi trở về, cầm tới bản nguyên thạch máy thăm dò tài liệu cặn kẽ về sau, thì ngay lập tức chế tác một đài, nói cái gì cũng muốn tại vụ nổ hạt nhân tiến đến tiền đem nó tìm thấy. Quang đầu nam tử nghe vậy, ngay lập tức buông xuống trong tay súng trường, đồng thời đem lính đánh thuê nam tử vũ khí trả trở về. Tỷ lệ hai người học buông vũ khí xuống, tiểu nam hải còn cần khinh bị ánh mắt quét kia hạt nhân nam tử một chút. Theo trường học sau khi rời đi, không có đi ra bao xa, ven đường điện thoại vang lên lần nữa, NG là phụ thân nói cho bọn hắn gặp mặt địa điểm, lại cùng nữ nhi của mình trò chuyện vài câu về sau, điện thoại bị cúp máy. Nhảy lên ven đường đặt ô tô, mọi người thẳng đến giặc cùn city tòa thị chính mà đi. Chương 889, U Linh bộ đội. Chương 889, U Linh bộ đội. Tại ban đêm yên tĩnh trong, ô tô tiếng oanh minh sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa tăng thi, trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được tạp vật càng có thể điều khiển độ khó gia tăng thật lớn. Cũng may Đường Chấn có thể thông qua địa đồ thị giác nhìn xuống quan sát, tiến tới lựa chọn tương đối xuân sẻ con đường, kể từ đó tốc độ đi tới ngược lại cũng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Trong lúc đó mỗi khi gặp được hàng loạt tăng thi cản đường lúc, quang đầu nam tử rồi sẽ chủ động nhảy đi xuống kiểm tra, những người khác ở một bên phối hợp bắn giết, hiệu suất cũng đúng dị thường mau lẹ. Đối với quang đầu nam tử sức chiến đấu, mọi người cũng là tán thưởng không thôi, ngay cả Alins ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng mang theo một tia cảnh giác. Vừa mới bắt đầu tiến hóa Alins, bây giờ cũng không phải đối thủ của quang đầu nam tử, chẳng qua tự vệ ngược lại là dư giả. Về phần vẫn luôn chưa từng xuất thủ Đường Chấn, đó là nàng không cách nào với tới tồn tại, đoán chừng có thể tùy tiện miểu sát chính mình. Cũng may hai bên ở vào hợp tác trạng thái, bằng không nàng nhóm lúc này đã sớm trở thành thi thể. Mọi người chung sức hợp tác, trên cơ bản vô dụng hao phí thời gian quá dài, bọn hắn liền đã đến địa điểm dự định. Nhưng lại tại Đường Chấn đám người theo trên xe nhảy xuống lúc, cách đó không xa vành đai xanh bên trong, một đạo trắng bệnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trung quanh nó hàn khí bồng bềnh, ánh mắt cũng là âm lãnh vô cùng, thẳng tắp nhìn Đường Chấn đám người mấy giây thời gian về sau, liền trốn đến phía sau cây biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ở đây dường như cũng nhìn thấy màn này, nhát gan mấy cái lập tức giật mình. Rốt cuộc thứ này cùng trong truyền thuyết quỷ hồn quá mức tương tự, thậm chí có thể nói kia bóng trắng chính là quỷ hồn. Thật ở như vậy một tòa trại rộng tang thi thành thị, đột nhiên lại gặp phải trong truyền thuyết linh thể quỷ hồn, mọi người nguyên bản treo lấy một trái tim, ngay lập tức bắt đầu điên cuồng loạn động lên. Người làm thuê, ta nghĩ chúng ta hẳn là hoa mắt, có đúng hay không? Hát nhân nam tử đối bên cạnh lính đánh thuê cười khan một tiếng, dường như muốn tìm cho mình một không khẩn trương lý do, thế nhưng vừa dứt lời, trong mắt của hắn thì trừng tròn xoe, nét to miệng chỉ hướng cách đó không xa quảng trường. Quỷ, một đoàn. Kỳ thực không cần hắn nói, mọi người thì đã thấy những kia trong lúc đó xuất hiện trên quảng trường, chính hướng phía bọn hắn chậm rãi đến gần mười mấy cái bán trong suốt thân ảnh. Mờ mịt cơ thể, khuôn mặt dữ tợn, còn có kia không ngừng khuyết tán hàn khí, đều bị người có loại cảm giác không rét mà run. Kia trống chân trong hốc mắt, bắn ra từng đạo hàn quang, nhìn chòng chọc vào Đường Chấn đám người. Một tiếng vàng phất tại sâu trong linh hồn vang lên giống lên một tiếng truyền đến, tại bên cạnh bọn họ cột la mã phía sau, một con trắng bệnh năng lượng thể đột nhiên xuất hiện, như gió hướng phía bọn hắn đánh tới. Ngăn lại nó, nhớ kỹ không muốn tiếp xúc thân thể của nó. Giọng Đường Chấn truyền đến, đúng quang đầu nam tử ra lệnh. Kia quang đầu nam tử không dám chống lại, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ trực tiếp đón đầu bộ tới, đem cái này linh thể vừa mới đến gần linh thể chặt thành hai đoạn. Ai u, chết con ta. Đem vậy chỉ có thể lượng thể chém ngang lưng quang đầu nam tử một tiếng kêu sợ hãi, trong tay chiến phủ cũng theo đó rơi xuống đất, đồng thời một tiếng vang giòn truyền đến. Mọi người túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cứng rắn vô cùng hợp kim chiến phủ, lại như là thủy tinh giống như trực tiếp vỡ vụn, mặt ngoài hiện đầy thật dày xương lạnh. Thấy một màn này, Alins đám người nhất thời hít sâu một hơi. Cẩn thận một chút, thứ này nhiệt độ cơ thể tiếp cận độ không tuyệt đối, một khi bị nó đụng phải lời nói, rồi sẽ ngay lập tức trở thành băng côn. Đường Chấn nhìn kia trên mặt đất không ngừng núp nhích một nửa thi thể, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nghe được Đường Chấn nhắc nhở về sau, mọi người ngay lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, vũ khí trong tay thì đồng thời chỉ hướng trên quảng trường những năng lượng thi thể. Rốt cuộc trong tay những súng ống này đã là bọn hắn lớn nhất bảo mệnh cậy vào rồi. Đáng tiếc tiểu này do kim trúc nguyên tử tạo thành năng lượng thể, căn bản không e ngại đạn công kích, cho dù là mới vừa rồi bị quang đầu nam tử chém ngang lưng hai đoạn vậy chỉ có thể lượng thể, bây giờ vẫn như cũ còn đang ở nhảy nhót tương bừng bốn phía bò loạn. Là cái này ùm bờ dẻo là ưu linh bộ đội đi, quả nhiên có chút ý nghĩa. Đường Chấn nhìn lướt qua những kia không ngừng đến gần năng lượng thể, cũng lộ ra nụ cười khinh thường, đối quang đầu nam tử đám người phẩy tay. Tới trước phía sau chờ ta, không nên khinh cử vọng động, người ta đã chuẩn bị tốt rồi cái bẫy chờ lấy chúng ta đâu. Quang đầu nam tử cùng Alin đám người nghe vậy, ngay lập tức hướng phía tòa thị chính phương hướng nhanh chóng lui lại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất nhiên Đường Chấn nói nơi này có mai phục, vậy dĩ nhiên là phải thêm vì đề phòng. Cũng liền tại đây trong thời gian thật ngắn, những u linh kia chiến sĩ đã xuyên qua quảng trường, khoảng cách Đường Chấn thì càng ngày càng gần. Vậy liền xem xét rốt cục là các ngươi những vật nhân tạo u linh chiến sĩ lợi hại, hay là linh thể đại quân của ta lợi hại đi. Theo Đường Chấn vừa dứt lời, một đen nhánh vật thể đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Đường Chấn cùng những kia linh thể trong lúc đó. Nó nhìn lên tới dường như là một tòa quỷ dị pho tượng, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, không ngừng tản ra lệnh những u linh kia chiến sĩ cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Quang mang lóe lên, một đạo bóng ánh thanh tịnh tấm gương đột nhiên xuất hiện, ngăn tại một con u linh chiến sĩ trước mặt, thì đem dung mạo của nó ánh vào trong đó. Tên kia u linh chiến sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tấm gương, đang muốn gần phía trước quan sát lúc, lại ngạc nhiên phát hiện tại tấm gương phía sau, chẳng biết lúc nào dán đầy vô số khuôn mặt dữ tợn. Chúng nó dùng ánh mắt tham lam nhìn tấm gương thế giới bên ngoài, khóe miệng phát họa ra khát máu quỷ dị mỉm cười. Tên này u linh chiến sĩ trong lòng cuồng loạn, theo bản năng muốn né tránh đến một bên, vì tránh né kia để nó hai hùng khiếp vía cảm giác. Xôn xao, một tiếng vang dọn, kính môn phá toái, bầy quỷ chen chúc mà ra. Thân ảnh của bọn chúng liên tiếp không ngừng, giống như một đạo dòng lũ, xoay quanh mà lên, tại tòa thị chính quảng trường trên không khuyết tán ra tới. Trong lúc nhất thời âm phong trận trận, quỷ gào liên tục, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là hình thái khác nhau linh thể, đang không ngừng xoay quanh bay múa. Những thứ này linh thể trong luân hồi kính đạt được tầm bổ, đẳng cấp như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên, bây giờ cũng đã đến hiển hóa hình thể, nhưng người bình thường cũng được, nhìn thấy tình trạng. Cùng chúng nó so sánh, này mấy chục con nhân công chế tạo u linh chiến sĩ, quả thực như là hài đồng giống như nhỏ yếu, giờ khắc này ở mấy ngàn mánh quỷ vây quanh dưới, đang lúc tuyệt vọng run lẩy bẩy. Xử lý chúng nó, sau đó phân tán tìm, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải cấp ta tìm thấy bản nguyên thạch tung tích. Đường Chấn đối bên cạnh người canh giữ phân phó một câu, hắn liền vội vàng cười đáp ứng, sau đó hướng phía thủ hạ của mình phất phất tay. Nhận được mệnh lệnh, linh thể nhóm lập tức nghe răng cười một tiếng, trực tiếp nào về phía rồi kia quay người muốn trốn năng lượng thể. Tại đây chút ít u linh chiến sĩ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa chúng nó trực tiếp xé nát nuốt xuống. Có thể tùy tiện đem tiếp xúc người đông chết u linh chiến sĩ, tại đây chút ít đến từ lâu thành thế giới chân chính linh thể trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, thậm chí giờ phút này chúng nó đều trở thành rồi những thứ này hung hãn linh thể mỹ thực, bị thôn phệ cặn bã đều không có còn lại. Uber Dẹo là tự cho là có thể xưng bá thế giới vũ khí bí mật, tại Đường Chấn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Cắn nuốt hết những người này công chế tạo u linh chiến sĩ về sau, những kia linh thể lại đặt tầm mắt nhìn về phía rồi một bên Alin đám người, rốt cuộc đối với chúng nó mà nói, vận sống tinh huyết nguyên khí mới thật sự là mỹ vị. Thế nhưng theo Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, những thứ này linh thể ngay lập tức trở nên thành thật, tất cả đều yên lặng lơ lửng tại quảng trường bốn phía, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Sau đó đang tại bảo vệ người mệnh lệnh dưới, những thứ này linh thể phát ra cười như điên, không chút kiêng kỵ bay về phía giặc cùn City bốn phía, đi thay Đường Chấn tìm kiếm bản nguyên thạch tung tích. Những thứ này linh thể xuất hiện, tự nhiên sẽ lệnh đã biến thành một vùng phế tích giặc cùn City đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, dù sao lấy những thứ này linh thể bản tính, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này ăn như gió cuốn cơ hội. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ điểm này, chẳng qua nhưng cũng không có cách nào khống chế, chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Chẳng qua nếu là đám gia hỏa này chỉ lo nhét đầy cái bao tử, lại tìm không thấy bản nguyên thạch, đến lúc đó Đường Chấn có nhiều cách thu thập bọn họ. Quay đầu nhìn thoáng qua kia một mảnh đen kịt tòa thị chính, Đường Chấn hiểu rõ ùm bờ dẻo là đã bố trí rồi cái bẫy đang chờ bọn hắn, nhưng dù cho như thế lại như thế nào, trong thế giới này dường như còn không có gì đồ vật có thể ngăn cản hắn. Cảm tạ Mark Himo khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 890, đắc thủ, rời đi. Chương 890, đắc thủ, rời đi. Quả nhiên như Đường Chấn đoán trước như vậy, vừa mới đi vào bò neo phi cơ chỗ, ùm bờ dẻo là vũ trang nhân viên liền không dằn nổi xông ra, đồng thời một đầu bưng lấy 6 nòng súng máy sinh hóa quái vật thì cùng nhau xuất hiện trong mắt mọi người, hướng phía Alin phát ra giống giận trầm thấp. Chẳng qua cùng nguyên bản cốt truyện khác nhau, Uber Dẹo là bây giờ muốn người đối phó bên trong, trừ ra đã bắt đầu tiến hóa Alins bên ngoài, còn nhiều thêm Đường Chấn cùng một tên tịnh hóa kỵ sĩ. Nếu là người bình thường ngược lại cũng thôi, vì những thứ này Uber Dẹo là vũ trang nhân viên hỏa lực phân phối, tuyệt đối có thể tùy tiện chế phục. Đáng tiếc Đường Chấn cùng quang đầu nam tử, liền không phải bình thường thị dân. Đối mặt ba tên vũ lực giá trị siêu cao địch nhân, những thứ này Uber Dẹo là vũ trang nhân viên nhất định bị kịch. Mặc dù bọn hắn không ngừng bóc cỏ, thế nhưng không có qua bao lâu thời gian liền bị liên tiếp đánh ngã, đập vào mắt chỗ đều là chân cụt tay đứt. Ngay cả con kia sử dụng tổ ong người sống sót cải tạo sinh hóa quái vật, thì đây Đường Chấn một quyền đánh bại trên mặt đất, dãy rủa hồi lâu cũng không có đứng lên. Tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy chuyện kế tiếp thì đơn giản. Đường Chấn đạt được rồi vật mình muốn, mặc dù không phải chân chính bản nguyên thạch máy dò tài liệu, nhưng cũng có rồi thu hoạch cách. Về phần Alins đám người, thì toàn bộ đăng lên máy bay, kia đối tỷ lệ cùng quang đầu nam tử, thì tại Đường Chấn mệnh lệnh dưới cùng nhau đăng ký, để tránh ảnh hưởng chính mình tiếp xuống hành động. Nhìn lướt qua ngồi ở trong buồng phi cơ Alins, Đường Chấn hiểu rõ qua không được bao lâu, nữ nhân này rồi sẽ bất ngờ chết. Có thể và lại gặp nhau lúc xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt Alins đều sẽ trở thành nàng nhân bản thể. Bất quá nói đi thì nói lại, nữ nhân này thân mình cũng là nhân bản thể, chẳng qua chính nàng cũng không biết mà thôi. Đối với Alins thân thế, Đường Chấn cũng không có hứng thú, ngược lại là đúng bồi dưỡng nhân bản thể thiết bị mười phần để ý, nếu có cơ hội tự nhiên muốn sách về chính mình lâu thành. Vì ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, toàn này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, tại rất nhiều nơi cũng dẫn trước tại nguyên thế giới, cho nên tự nhiên muốn lợi dụng. Nhìn lướt qua bên người Úm Bờ Dẻo là người phụ trách, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đánh từ xa mở phòng bế cửa sắt. Ở chỗ nào tên người phụ trách hoảng sợ ánh mắt bên trong, vô số tang thi chạy vội mà tới, hướng phía hắn hung tợn đánh tới. Trải nghiệm một chút loại đó bị từng ngụm xé nát cảm giác đi, này lại để ngươi đến chết khó quên. Đường Chấn ném câu nói tiếp theo về sau, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, đừng bỏ lại ta. Giữa bầu trời đêm đen kịt, tên kia Úm Bờ Dẻo là người phụ trách kêu thảm đột nhiên vang lên, chẳng qua rất nhanh liền im bặt mà dừng, chỉ có tang thi tiếng gầm cùng ăn âm thanh không ngừng truyền đến. Đường Chấn chậm rãi đi trên đường phố, vì xu lợi tránh hại thiên phú bản năng, cho nên chung quanh tang thi không có một con dám tới gần. Tiếp xuống việc cần phải làm, tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm bản nguyên thạch. Ngay tại Đường Chấn cho là mình còn phải tìm kiếm một quãng thời gian lúc, lại đột nhiên ở giữa đạt được rồi ngoài ý muốn tin tức tốt. Tại khắp tất cả giặc Cùn City tìm trong quá trình, mấy cái linh thể trong lúc vô tình phát hiện bản nguyên thạch tung tích, lúc đó hai nhóm người còn đang vì rồi nó ra tay đánh nhau. Chẳng qua khi thành quần kết đội linh thể nghe hỏi chạy đến về sau, song phương giao chiến ngạc nhiên thất sắc, toàn bộ đều không hẹn mà cùng lựa chọn thoát khỏi. Có thể cho dù là rút lui lúc, những người này vẫn như cũ không chịu vùng ra những kia chứa bản nguyên thạch cái dương. Kết quả bị những kia hung hãn linh thể để mắt tới, đồng thời sẽ xác mấy người về sau, những thứ này giao chiến người thì ngay lập tức ý thức được, những thứ này linh thể chân chính mục tiêu chính là bản nguyên thạch. Vì giữ được tính mạng, những thứ này giao chiến người đành phải vứt xuống rồi cái dương, sau đó tại vô số linh thể truy sát hạ liều mạng chạy trốn. Người canh giữ vừa nói đến đây, những kia linh thể cũng đã lần lượt trở về, đồng thời thì đem những kia cái dương mang theo quay về. Bởi vì này chút ít cái dương mười phần nặng nghề, linh thể nhóm vận chuyển lên cố hết sức, cho nên liền thao túng một ít tang thi đảm nhiệm rồi công nhân bốc vác. Đường Chấn nhìn một loạt sách hợp kim cái dương đi tới tang thi, dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu đối người canh giữ phân phó vài câu. Sau trong mắt toát ra dị sắc, không ngừng gật đầu, dường như vô cùng hưng phấn. Lúc này những kia tang thi đã đem cái dương phóng, Đường Chấn tiện tay mở ra một con, bên trong sáng chói chói mắt bản nguyên thạch ngay lập tức xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Thế nhưng nhìn thấy những thứ này bản nguyên thạch về sau, Đường Chấn nét mặt lại là hơi đổi, sắc mặt ngưng trọng cầm lấy một viên bản nguyên thạch, phóng trong lòng bàn tay cẩn thận cảm ứng một chút. Mấy giây thời gian sau đó, Đường Chấn trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ rằng này công ty Úm Bờ Dẻo là nhóm này bản nguyên thạch, cũng không phải là vương cấp tu sĩ ở giữa đảm nhiệm tiền tệ, chỉ tồn tại chút ít pháp tắc chi lực bình thường cấp thấp bản nguyên thạch, mà là chưa triệt để thành thục thực phẩm bản nguyên thạch. Bản nguyên thạch điểm đẳng cấp thấp bản nguyên thạch chỉ ẩn chứa chút ít pháp tắc chi lực, mà trung cao cấp bản nguyên thạch bên trong, này ẩn chứa nhiều hơn nữa pháp tắc chi lực, thậm chí còn có từng tia thế giới bản nguyên lưu lại. Thế nhưng cùng cực phẩm bản nguyên thạch so sánh, chúng nó cũng không đáng giá nhắc tới, bởi vì đây là chân chính bản nguyên thạch. Vì tại đây chút ít cực phẩm bản nguyên thạch bên trong, có chưa phá xác mà ra thế giới bản nguyên, tuyệt đối giá trị liên hành. Kỳ thực thì chỉ có tại đây chủng không hoàn chỉnh trong thế giới mới có thể phát hiện kiểu này cực phẩm bản nguyên thạch, đáng tiếc bị phát hiện tỷ lệ cực nhỏ, ngay cả Đường Chấn chính mình thì không nghĩ tới, vậy mà sẽ đánh bại đánh bại đạt được kiểu này cực phẩm bản nguyên thạch. Cố nén trong lòng kích động, Đường Chấn đem còn lại hợp kim cái dương toàn bộ mở ra, trên mặt ý mừng càng phát ra nồng đậm. Tay nâng nhìn lóe sáng cực phẩm bản nguyên thạch, Đường Chấn hiểu rõ lần này chính mình kiếm lợi lớn. Vì ẩn chứa thế giới bản nguyên, cấp thấp bản nguyên thạch cùng cực phẩm bản nguyên thạch đổi tỷ lệ tự nhiên khác nhau, tin tưởng có rồi này một nhóm cực phẩm bản nguyên thạch về sau, Đường Chấn tất nhiên có thể đem pháp tắc tinh thần triệt để thắp sáng. Vui sướng cười to vài tiếng, Đường Chấn đem tất cả bản nguyên thạch thu hồi, sau đó không chút do dự rời đi tòa này sắp biến mất thành thị. Mục tiêu tiếp theo chính là những hải quân kia căn cứ bên trong lớn nhỏ tàu chiến. Hai ngày sau đó, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện tại một tòa quân cảng phụ cận, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Từ rời khỏi giặc Cùn City sau đó, Đường Chấn liền ngựa không ngừng vó sông lên thế giới này căn cứ hải quân, sau đó thừa dịp bóng đêm leo lên thuyền, sẽ thấy thuyền thu sạch vào không gian chữ vận. Về phần những kia thuyền trên thuyền biên, thì tại tàn sát bừa bãi mà ra linh thể xua đổi dưới, đã sớm sợ tới mức hệ ra quần, trốn được không biết tung tích. Đường Chấn nhìn lướt qua trống rông bến tàu, trong lòng ít nhiều có chút cảm thán, hắn lần trước thu thập vứt bỏ thuyền, thì đồng dạng là tại đây phiến quân cảng. Cùng so với một lần trước tàn phá cảnh tượng, lúc này nơi này không thể nghi ngờ phồn hoa rất nhiều, khắp nơi đều là san sát thiết thi quân sự. Đáng tiếc không được bao lâu thời gian, nơi này cũng sẽ bị vứt bỏ, sau đó tại dãi gió dầm mưa bên trong dần dần trở thành một vùng phế tích. Đợi đến tiếp theo tuần hoàn bắt đầu về sau, nơi này lại sẽ khôi phục ngày xưa náo nhiệt phồn hoa. Đường Chấn lần này mục đích đã đạt tới, đồng thời còn thu được số lớn cực phẩm bản nguyên thạch, tuyệt đối coi là thắng lợi trở về. Với lại hắn mơ hồ có loại dự cảm, có thể lại dừng lại xuống dưới, không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi nguy hiểm xuất hiện. Hoán đổi tới điện thoại di động giao diện, Đường Chấn lựa chọn chuyển về tuyển hạng, trực tiếp rời đi phế thổ thế giới. Cũng liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, trên bầu trời trong lúc đó sấm sét vang dội, một đạo to lớn vô cùng tia chớp đột ngột xuất hiện, hung hăng bổ vào hắn vừa nãy chỗ dừng lại vị trí. Sau đó chỉ thấy nước biển nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một to lớn thủy cự nhân, đối Đường Chấn biến mất vị trí, phát ra y mắng gầm thét. Tại thủy cự nhân phía trước chỗ xa vô cùng, một đóa mây hình nấm chính chậm rãi lên không. Chương 891, cường hãn pháp tắc ứng dụng. Chương 891, cường hãn pháp tắc ứng dụng. Chậm rãi đi ra truyền tống môn, Đường Chấn sắc mặt ngưng trọng ngồi ở phòng tu luyện khu vực trung tâm. Tiện tay vung lên, một đống hợp kim cái dương xuất hiện tại trước mắt hắn, cái nắp bị xốc lên, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề cực phẩm bản nguyên thạch. Trong lúc nhất thời tất cả phòng tu luyện đều bị này cực phẩm bản nguyên thạch tán phát quang mang chiếu sáng, vầng sáng lưu chuyển, tràn đầy sắc thái mê người. Một màn này nếu là bị cái khác vương cấp tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị triệt để rung động, sau đó dứt khoát xông về phía trước cấp đoạn. Bất kể đối với bất luận cái gì vương cấp tu sĩ mà nói, này cũng tuyệt đối coi là một bút đầy trời phú quý. Đáng tiếc khoản tài phú này chỉ thuộc về đường trấn, những người khác thì vô duyên được gặp cái này để người ta ngốc trệ rung động một màn. Lần nữa thưởng thức một phen về sau, đường trấn hoán đổi thị giác, chuyển hướng điện thoại giao diện. Theo ý niệm điều khiển, trên đất một dương cực phẩm bản nguyên thạch trong nháy mắt biến mất, đồng thời tại biểu hiện bản nguyên thạch số lượng khu vực bên trong, xuất hiện một tổ nhường đường trấn cũng cảm giác rung động số lượng. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán bình thường, cấp thấp bản nguyên thạch cùng cực phẩm bản nguyên thạch đổi khác biệt lớn, nói là vì chống đỡ một chút vạn thì không chút nào khoa trương. Có rồi những thứ này cực phẩm bản nguyên thạch về sau, tháp sáng pháp tắc tinh thần đã không thành vấn đề. Chẳng qua vì đến từ không kiện toàn thế giới, cho nên trong này vì thổ một thủy hỏa bản bốn loại bản nguyên thạch chiếm đa số, cái khác chủng loại bản nguyên thạch số lượng ít, thậm chí căn bản cũng không có. Loại tình huống này nếu là đặt ở hoàn chỉnh thế giới, tuyệt đối sẽ không xảy ra, thế nhưng bây giờ theo đường trấn xuất hiện, toàn bộ thế giới thì đã bắt đầu xảy ra biến đổi lớn. Thế nhưng đường trấn trong lòng hết sức rõ ràng, bất kể loại kia loại hình bản nguyên thạch bị phát hiện, cái khác nguồn sáng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Chẳng qua chuyện này đối với đường trấn không hề có ảnh hưởng quá lớn, hắn chỉ cần đem hiện nay có thể thắp sáng pháp tắc tinh thần thắp sáng liền có thể. Về phần cái khác pháp tắc tinh thần cần thiết bản nguyên thạch, có thể tại ngày sau chậm rãi thu thập. Nghĩ đến đây, đường trấn trực tiếp khóa chặt rồi hỏa hệ pháp tắc tinh thần, trực tiếp lựa chọn đem nó thắp sáng. Vừa mới xung nhập bản nguyên thạch ngay lập tức rút lại, đồng thời chỉ thấy viên kia hỏa hệ pháp tắc tinh thần phía trên phủ văn quang mang mãnh liệt, đồng thời đường trấn tựa hồ nghe đến rồi một tiếng vang thật lớn, không gian ý thức lập tức bị một cái biển lửa bao phủ. Đường trấn dường như đặt mình vào trong đó, không ngừng cảm ngộ hỏa hệ pháp tắc chỗ thần kỳ, trên mặt toát ra đốn ngộ bình thường mỉm cười. Một tầng ngọn lửa bảy màu ở ngoài thân thể hắn dâng lên, liền phảng phất tiểu long giống như không ngừng đi khắp, có vẻ cực kỳ hỏa bát. Không biết bao lâu trôi qua, ngọn lửa kia chậm rãi biến mất, đường trấn thì cuối cùng mở hai mắt ra. Tại trong con mắt hắn, dường như có hai đoàn ngọn lửa bảy màu đang thiêu đốt, chẳng qua thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Mà điện thoại giao diện hỏa hệ pháp tắc tinh thần thì tại thời khắc này triệt để thắp sáng, tản ra ánh sáng nóng rực. Tầm mắt lướt qua này hỏa hệ pháp tắc tinh thần, đường trấn nhìn về phía nó phía sau kéo dài kết nối tinh thần, lập tức từng tổ phụ đề tại trước mắt hắn hiện hiện. Hỏa hải có thể thăng cấp, hỏa chi pháp tắc sơ cấp ứng dụng, có thể hình thành xung quanh 5 cây số hỏa diễm chi hải, thiêu đốt tất cả, đổi giá cả 10 vạn bản nguyên thạch. Dung lô có thể thăng cấp, hỏa chi pháp tắc sơ cấp ứng dụng, đặc dính hỏa diễm hình thành thể lỏng, phủ kín chỉ định khu vực, đổi giá cả 10 vạn bản nguyên thạch. Hỏa diễm nô bộc có thể thăng cấp, hỏa chi pháp tắc sơ cấp ứng dụng, có thể hình thành độ cao hẹn 20m hỏa diễm cự nhân, kéo dài thời gian 10 phút đồng hồ, đổi giá cả 10 vạn bản nguyên thạch. Dụ hỏa phân thân, hỏa chi pháp tắc trung cấp ứng dụng, nhóm lửa dục vọng, thiêu hủy thân thể tàn phế, hữu hiệu phạm vi xung quanh 5 cây số, đổi giá cả 100 vạn bản nguyên thạch. Trung cực nhiên tiêu, hỏa chi pháp tắc cao cấp ứng dụng, trong tầm mắt chỗ, kim trúc, thủy, thạch đều có thể thiêu đốt, thiêu hủy thế giới, đổi giá cả 1000 vạn bản nguyên thạch. Nhìn những kia theo ánh mắt của hắn di động, không ngừng ở trước mắt hiện hiện hỏa hệ pháp tắc ứng dụng giới thiệu, đường trấn nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Khi hắn xem hết tất cả hỏa hệ pháp tắc ứng dụng sau khi giới thiệu, lập tức liền bị hắn có lực lượng kinh khủng rung động, vì cho dù là sơ cấp hỏa chi pháp tắc ứng dụng, cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ kỹ năng có thể đánh đồng. Chẳng trách vương cấp tu sĩ cũng quyết chí thể không đổi muốn nắm giữ pháp tắc chi lực, nguyên lai nó là mạnh như vậy. Nhìn thoáng qua còn lại bản nguyên thạch số lượng, đường trấn không có chút gì do dự, trực tiếp lại lựa chọn đem còn lại một nửa hỏa hệ cực phẩm bản nguyên thạch toàn bộ tiến hành nạp tiền. Nhìn tăng vọt bản nguyên thạch số lượng, đường trấn lựa chọn hỏa hải cùng hỏa diễm nô buộc hai hạng sơ cấp ứng dụng, đồng thời còn lựa chọn dùng hỏa phân thân cùng với một hạng tên là hỏa chi lĩnh vực trung cấp pháp tắc ứng dụng. Hỏa chi lĩnh vực trung cấp pháp tắc ứng dụng, vị trí khu vực trừ giữ lại hỏa hệ năng lượng ngoài, bài xích cái khác tất cả năng lượng, có thể tăng lên mấy lần hỏa chi pháp tắc uy lực, đổi giá cả 100 vạn bản nguyên thạch. Đến tận đây đường trấn vốn có hỏa hệ bản nguyên thạch đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại đều bị hắn lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nắm giữ bốn loại cấp bậc khác nhau hỏa hệ pháp tắc ứng dụng đường trấn cũng không có vội vã đi thử nghiệm những thứ này pháp tắc ứng dụng uy lực, mà là chuyển hướng một viên khác pháp tắc tinh thần. Đây là một khỏa thủy hệ pháp tắc tinh thần, đối với bây giờ đang chinh phạt thủy thế giới đường trấn mà nói, nắm giữ thủy hệ pháp tắc có vẻ tương đối quan trọng. Chẳng qua lần này thu hoạch cực phẩm bản nguyên thạch bên trong, vì loại đó hoàng sản sán, thổ hệ bản nguyên thạch số lượng nhiều nhất, thủy hệ bản nguyên thạch kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Tất nhiên nếu là dùng để thắp sáng pháp tắc tinh thần, đây tuyệt đối là dư giả. Đem những thứ này thủy hệ cực phẩm bản nguyên thạch sau khi hấp thu, đường trấn nhìn về phía thủy hệ pháp tắc tinh thần, lựa chọn đem nó thắp sáng. Dường như quần quần dòng lũ từ trên trời giáng xuống, đem tất cả sinh linh toàn bộ thôn vệ, tiếp theo lại đặt toàn bộ thế giới nuốt hết hắn chỗ đến, cũng trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông. Cùng thắp sáng hỏa hệ pháp tắc tinh thần thời giống nhau, tại thắp sáng thủy hệ pháp tắc tinh thần trong quá trình, đường trấn thì lâm vào loại đó đốn ngộ trạng thái, đối với pháp tắc đã hiểu thì càng phát khắc sâu lên. Đợi đến thủy hệ pháp tắc tinh thần triệt để thắp sáng, đường trấn cảm ngộ thì đồng thời kết thúc, bắt đầu xem xét lên thủy chi pháp tắc tinh thần chỗ kéo dài kết nối các loại siêu cấp ứng dụng. Cùng hỏa chi pháp tắc ứng dụng giống nhau, những thứ này thủy chi pháp tắc đồng dạng cực kỳ cứng hãn. Thiên hà nhược thủy, thủy chi pháp tắc sơ cấp ứng dụng, hồng vũ khó phủ, bao phủ khu vực bên trong không có gì không chìm, đổi giá cả 10 vạn bản nguyên thạch. Hủ thực kịch độc, thủy chi pháp tắc trung cấp ứng dụng, phàm thủy lập tức biến kịch độc ăn mòn dung dịch, kim thạch khó cản, chạm vào tức tử, đổi giá cả 100 vạn bản nguyên thạch. Thiên Hà đảo quán, thủy chi pháp tắc cao cấp ứng dụng, có thể dẫn thiên hà chi thủy mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt ngàn dặm hóa thành nước chảy quốc độ, đổi giá cả 1000 vạn bản nguyên thạch. Kiểm tra một hồi chính mình còn lại thủy hệ bản nguyên thạch số lượng, Đường Chấn thở dài một hơi, chỉ có thể đổi thiên hà nhược thủy này một sơ cấp pháp tắc ứng dụng. Về phần cái khác nhường Đường Chấn trông mà thèm ứng dụng, cũng chỉ có thể chờ đến sau này có rồi đầy đủ thủy hệ bản nguyên thạch lại đổi. Chương 892, quân hạm xuất động. Chương 892, quân hạm xuất động. Đường Chấn không biết là, tại hắn từng cái thắp sáng pháp tắc tinh thần đồng thời, viên kia thần bí tinh thần tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, thì đang phát sinh nhìn không muốn người biết sửa đổi. Dưới tình huống bình thường, nó chỉ có đang hấp thu thế giới bản nguyên lúc mới biết xảy ra biến hóa. Chẳng qua lúc này Đường Chấn sử dụng lại là cực phẩm bản nguyên thạch, chính là bởi vì thứ này tồn tại, mới đưa đến thần bí tinh thần xuất hiện biến hóa. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì này chút ít cực phẩm bản nguyên thạch bên trong, tồn tại hàng loạt thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên cùng bản nguyên thạch mặc dù có liên quan, nhưng mà hắn giá trị lại căn bản là không có cách đánh đồng. Mặc dù Đường Chấn sử dụng cực phẩm bản nguyên thạch nạp tiền, nhưng lại cũng không có nghĩa là bản nguyên thạch bên trong ẩn chứa thế giới bản nguyên cũng bị tặng kèm. Bởi như vậy lời nói, quả nhiên là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tình huống chân thật là, tại cực phẩm bản nguyên thạch bị điện thoại hấp thu đồng thời, những thế giới kia bản nguyên thì tách ra, bị viên kia thần bí tinh thần hấp thụ. Ngay tại Đường Chấn đem chú ý tập trung, dừng lại tại những pháp tắc kia ứng dụng trên lúc, viên kia thần bí tinh thần có hơi lóe lên một cái, sau đó lại khôi phục rồi dĩ vãng trạng thái. Hết sức chăm chú Đường Chấn, không hề có chú ý tới điểm này. Lúc này hắn đã triệt để đốt sáng lên thủy hỏa lưỡng đại pháp tắc tinh thần, hàng loạt cực phẩm bản nguyên thạch cũng đã khổ sắp nấu muốn hao hết. Thật tiếc nuối, nhìn tới cũng chỉ có thể tới đây. Đường Chấn thở dài một hơi, lưu luyến không rời đem tầm mắt theo điện thoại giao diện rời, tiện tay đem còn lại cực phẩm bản nguyên thạch thu sạch lên. Hắn hôm nay đã nắm giữ nhiều hạng cường hãn pháp tắc ứng dụng, nếu là một khi thi triển lời nói, nhất định sẽ trở thành địch nhân ác ngộng. Có thể nói Đường Chấn thực lực bây giờ tuyệt đối là đồng cấp vô địch, dù là địch nhân đẳng cấp cao hơn hắn, nhưng mà chỉ cần không có khống chế pháp tắc chi lực, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giữa bất chi bất giác, Đường Chấn lại nắm giữ một hạng hoành hành lâu thành thế giới tư bản. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là tiến về thủy thế giới, cùng những kia hải thượng di tộc tới một lần chân chính va chạm rồi. Đường Chấn đối với một trận chiến này cực kỳ chờ mong, vì chỉ có đưa chúng nó đánh đau đánh sợ, nhường hải thượng di tộc biết mình tuyệt không phải đối thủ của Thánh Long Thành về sau, lấy vật đổi vật kế hoạch mới có thể được không? Bằng không cho dù Thánh Long Thành cho ra cho dù tốt trao đổi vật phẩm, cũng đừng hòng đạt tới mong muốn mục đích. Cất bước đi ra tu luyện mật thất, Đường Chấn trực tiếp hạ chiến tranh mệnh lệnh, tất cả Thánh Long Thành thì bởi vậy lâm vào bận rộn trạng thái. Đã truyền tống đến lâu thành thế giới tất cả hải quân nhân viên toàn bộ đến nơi, ngay lập tức tiến về hậu sơn cốc Thánh Long Thành, tiếp thu điều chỉnh thử Đường Chấn mang về thuyền. Tổng cộng 10 vạn Thánh Long Thành chiến sĩ, thì tại nhận được mệnh lệnh đồng thời, nhanh chóng hướng phía hậu sơn cốc Thánh Long Thành bắt đầu tập kết. Tại những dị tộc kia kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, từng đội võ trang đầy đủ Thánh Long Thành chiến sĩ tinh thần phấn chấn rảo bước tiến lên nội thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thánh Long Thành tiền rộng lớn trên đường, khắp nơi đều là đen nghịt bóng người, kia cảnh tượng nhìn một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Lúc này hậu sơn cốc bên trong, tụ tập chiến sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, bọn hắn xếp thành rồi từng cái vạn người đội hình sát cánh nhau, chính chờ đợi thông qua truyền tống môn. Trước hết tiến vào truyền tống môn đội ngũ, là nguyên thế giới đối tác hợp tác triệu tập mà đến hải quân nhân viên, giờ phút này bọn hắn đang đứng tại dùng bức bỏ thuyền cải tiến thành trên bình đài, trợn mắt hốc mồm nhìn từng chiếc to lớn quân hạm đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải nước biển tung tóe đến trên mặt xúc cảm chân thật như vậy, bọn hắn sợ là đều sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Một màn này cảnh tượng theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là chân chính thần tích. Dù là hiểu rõ lâu thành thế giới là một chỗ thần kỳ, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự việc, thế nhưng tại chính mắt thấy loại chuyện này, những thứ này đến từ các quốc gia hải quân nhân viên vẫn như cũ rung động dị thường. Trời ạ, ta quả thực yêu chết thế giới này. Một tên đến từ băng hùng liên minh sĩ quan, nhìn trôi nổi trên mặt biển mới tinh quân hạm lúc, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Phát ra đồng dạng cảm khái hải quân nhân viên, tại lúc này khắp nơi có thể thấy được. Các vị mời lên hạm, kiểm tra không sai về sau, chiến sĩ của chúng ta rồi sẽ lên thuyền. Một tên người mặc màu đen chiến giáp Thánh Long Thành tu sĩ, thu hồi nhìn về phía Đường Chấn cùng nhiệt ánh mắt, đối bên người sĩ quan hải quân vừa cười vừa nói. Những hải quân kia sĩ quan nghe vậy, ngay lập tức chờ không nổi nhảy lên gần trong gang tấc thuyền, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến chiếc này nhìn lên tới cực kỳ xa lạ quân hạm. Trên thực tế là một tên quân nhân chuyên nghiệp, bọn hắn đối với các quốc gia vốn có quân chủ lực hạm cũng rõ ràng, chỉ cần nhìn một chút liền có thể nói ra lịch. Thế nhưng trước mặt những thứ này uy phong lẫm lẫm quân hạm, rõ ràng có phục dịch bảo dưỡng dấu vết, thế nhưng lại tuyệt đối không phải nguyên thế giới bất kỳ một quốc gia nào có quân hạm. Như vậy những thứ này quân hạm đến từ ở đâu? Trừ đó ra, quân hạm bên ngoài, Thánh Long Thành còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Đuốt ve quân hạm trên vũ khí, những quân nhân này không khỏi miên man bất định. Chẳng qua những ý niệm này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, dưới mắt bọn hắn chủ yếu nhất công tác chính là đem những thứ này thuyền triệt để kiểm tra một lần, sau đó trực tiếp nhìn đi đến chiến trường. Vừa nghĩ tới chính mình đem không chế quân hạm tại sóng biết vạn dặm trên biển ác chiến rong ruổi, những thứ này dường như đem nửa đời cũng hiến cho hải dương, lại căn bản không có cơ hội tham dự thật sự hải chiến quân nhân, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, ta đã sớm chờ lấy cái ngày này. Một tên đến từ Á Minh sĩ quan hải quân thoải mái cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua cách đó không xa ngoài ra một chiếc quân hạm. Đó là một cái khác đối tác hợp tác phụ trách quân hạm, lúc này đồng dạng có một tên quân nhân chính nhìn về phía nơi này, trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng khiêu chiến tâm ý. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, nhiệm vụ của lần này nhất định phải xuất sắc hoàn thành, ai cũng không cho phép cho ta như xe bị tuột xích. Chúng ta nhất định phải nhường đám người kia hiểu rõ, tại lục chiến trên chúng ta sức chiến đấu là liên hợp quân đoàn đầu tiên, tại hải chiến trên chúng ta vẫn như cũ không thua tại người, các ngươi có lòng tin sao? Người mặc cá minh hải quân quân phục nam tử, đối đứng ở trước mặt mình binh sĩ giống to. Đáp lại hắn, là hùng hồn hữu lực khẳng định trả lời. Tương tự cảnh tượng tại mỗi chiếc quân hạm trên đều có thể nhìn thấy, những thứ này bị đặc biệt chọn lựa ra quân nhân đều nghẹn lấy một cố kình, không chút nào vui lòng mình bị quốc gia khác quân nhân làm hạ thấp đi. Trong lúc nhất thời những thứ này quân hạm trên khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, bọn hắn đem toàn bộ quân hạm từ trong ra ngoài kiểm tra rồi một lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Những thứ này quân hạm trạng thái tốt đẹp, chỉ cần hơi làm quen một chút, liền có thể ngay lập tức xuất phát tham dự tác chiến. Tất nhiên đang kiểm tra trong quá trình, những quân nhân này thì phát hiện không ít dấu vết để lại, để bọn hắn mơ hồ có rồi một loại suy đoán. Chẳng qua loại ý nghĩ này là tại quá mức làm người nghe kinh sợ, ngay cả bọn hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Đã sớm chờ đã lâu Thánh Long Thành tu sĩ tại xác nhận không sai về sau, ngay lập tức đem tin tức truyền về Thánh Long Thành. Theo các quân đoàn quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ đợi đã lâu Thánh Long Thành chiến sĩ, tựa như cùng một cái nhìn không thấy đầu đôi trường long, bắt đầu chậm rãi vòng qua truyền tống môn. Tại vượt qua truyền tống môn sau đó, bọn hắn trực tiếp leo lên chiến hạm, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi xuất phát. Theo một chiếc chiến hạm đủ quân số, chậm rãi rời đi trên biển nền tảng về sau, thứ hai chiếc quân hạm thì bắt đầu chở khách Thánh Long Thành chiến sĩ. Cùng lúc đó, từng chiếc cỡ nhỏ thuyền thì xếp thành hàng dài, đi theo những thứ này quân hạm, phía trên tràn đầy tạm thời thêm chở vũ khí. Đợi đến tất cả Thánh Long Thành chiến sĩ toàn bộ lên thuyền về sau, uy vũ quân hạm đồng thời bổ sóng chạm biển, hướng phía thủy thế giới chỗ sâu chậm rãi chạy tới. Cảm tạ, Mạc Hi Mẫu Viên Nguyệt Loan Đao Ma khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 893, Cửu Đầu Xà Bộ Lạc. Chương 893, Cửu Đầu Xà Bộ Lạc. Ngay tại Thánh Long Thành đại quân xuất phát đồng thời, thủy thế giới hải thượng di tộc thì bắt đầu tiến nhập trạng thái lâm chiến. Theo Ngao Long bộ lạc bị diệt thông tin truyền ra, lại thêm những kia chạy tán loạn hải thú kỵ sĩ trắng trợn tuyên truyền, có thể rất nhiều hải thượng bộ lạc đều biết rồi Thánh Long Thành tồn tại. Đối với chi này không rõ lai lịch, lại tùy tiện hủy diệt rồi một tòa hải thượng bộ lạc địch nhân, những bộ lạc khác cũng cực kỳ cảnh giác, phái ra thám tử tiến hành điều tra đồng thời, thì đã làm xong ứng đối chiến tranh chuẩn bị. Kết quả những thám tử kia truyền về thông tin cơ bản nhất trí, thì xác nhận cổ thần bí thế lực này xác thực tồn tại. Chẳng qua lúc này kia Kim Trúc Phù đảo lại cũng không tiếp tục đi tới, mà là yên tĩnh dừng lại tại một vùng biển bên trong, cũng không biết muốn làm gì. Tất nhiên đã xác nhận địch nhân tồn tại, như vậy lại tiêu cực chờ đợi địch nhân đánh tới cửa, hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn cách làm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn thời khắc, cho lên đón đầu thông kích. Nếu là chiến thuật hợp lý, thời cơ thỏa đáng lời nói, đem địch nhân trực tiếp diệt đi thì không là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là trung quanh bộ lạc mặc dù không yếu, nhưng mà đối mặt Thánh Long Thành khủng bố vũ khí, bọn hắn nhưng không có nắm chắc tất thắng. Những kia chạy tán loạn hải thú kỵ sĩ, đem Thánh Long Thành vũ khí uy lực miêu tả như là thiên thai tận thế bình thường, căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản tồn tại. Cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho này bộ lạc các tộc trưởng do dự bất định, sợ đối đầu Thánh Long Thành về sau gặp tổn thất thật lớn. Như vậy cho dù là đánh bại địch nhân, bộ lạc của mình cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn, như thế thật sự là cực không có lợi. Nhưng nếu là không khai thác hành động, địch nhân tất nhiên sẽ đối bọn họ khai thác tiêu diệt từng bộ phận thủ đoạn, để bọn hắn cuối cùng chẳng còn sót lại gì. Ngao Long bộ lạc chính là vết xe đổ, để bọn hắn không thể không phòng. Ngay tại những này bộ lạc tộc trưởng riêng phần mình đánh lấy tiểu toán bàn lúc, một đám to lớn rác thải chiến thuyền đột nhiên xuất hiện, chung quanh đi theo hàng loạt cỡ nhỏ thuyền rác rưởi, giống như một mảnh di động lục địa, che đậy rồi mảng lớn hải vực. Bọn hắn cuối cùng dừng sát ở rồi Hải Linh bộ lạc trước cửa, làm cho cả Hải Linh bộ lạc như lâm đại địch. Chẳng qua khi Hải Linh tộc trưởng nhìn thấy rác rưởi kia trên chiến thuyền đồ đằng đánh dấu về sau, lập tức thân thể lắc một cái, liền vội vàng tiến lên nên đón. Cung nên Cựu Đầu Xà bộ lạc chư vị đại nhân, còn xin bước vào bộ lạc nghỉ ngơi một lát. Kia to lớn rác thải trên chiến thuyền, mấy khí tức kinh người tu sĩ nghe vậy, có hơi gật đầu một cái, theo rác thải trên chiến thuyền nhảy xuống. Một ít hiểu rõ những thứ này rác thải chiến thuyền lai lịch Hải Linh tộc người, lúc này cũng không nhịn được xì xào bàn tán, sôi nổi suy đoán mục đích của đối phương. Thân làm vị thế giới tam đại mạnh nhất bộ lạc Cựu Đầu Xà bộ lạc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, hơn nữa còn xuất động như thế số lượng cự hình chiến thuyền. Kết quả mọi người ở đây không ngừng suy đoán lúc, đã có người chợt phát hiện tại bốn phía trên mặt biển, lại có từng mảnh nhỏ bóng thuyền xuất hiện, nhìn lên tới lít nha lít nhít. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này lớn nhỏ không đều thuyền rác rưởi cũng đã nhích lại gần, đem Hải Linh bộ lạc chung quanh mặt biển chiếm được tràn đầy, đủ loại đồ đằng ký hiệu thì ra hiện trong mắt bọn họ. Nhìn kia từng cái quen thuộc đồ án, những kia Hải Linh tộc người không khỏi hít sâu một hơi, vì hiểu rõ giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai phụ cận tất cả hải thượng bộ lạc, vậy mà đều phái ra số lớn chiến thuyền cùng chiến sĩ. Lẽ nào những bộ lạc này muốn liên hợp lại, đối kháng đám kia địch nhân thần bí? Nhìn trên mặt biển khắp nơi đều là hải thượng di tộc, những kia Hải Linh tộc nhân trong bộ lạc kinh hãi nghĩ đến. Thô sơ giản lược đánh giá một chút những bộ lạc này nhân số, Hải Linh tộc người không khỏi kinh hãi phát hiện, giờ phút này tập trung ở nơi này hải thượng di tộc, tổng số đã vượt qua rồi 10 bạn người. Nhưng mà này còn không phải cuối cùng tham chiến nhân số, vì tại Hải Thiên giao tiếp chỗ, vẫn như cũ còn có hàng loạt rác thải trên thuyền, đang theo nhìn Hải Linh bộ lạc phương hướng không ngừng tới gần. Lúc này Hải Linh bộ lạc bên trong, kia phiến quảng trường đã bị lần lượt chạy tới các bộ lạc tộc trưởng chỗ đứng đầy, ngay trong bọn họ rất nhiều cũng lẫn nhau quen biết, chính diện mang vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Liền xem như một ít ngày xưa có cựu đoán bộ lạc tộc trưởng, giờ khác này thì cố ý giả bộ như làm như không thấy, mà là đồng thời nhìn về phía kia ngồi tại trong sân rộng vị trí, mấy tên khí tức cường hãn, trên người có cựu đầu xà hình xăm tu sĩ. Bọn hắn chính là cựu đầu xà bộ lạc phái ra chủ trì đại cục nhân vật trọng yếu, mỗi người tu vi cũng đã vượt qua rồi lãnh chúa cấp, thậm chí một người cầm đầu hay là tứ tinh lãnh chúa. Nghe nói cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ, tất cả đều có được quý tộc huyết mạch, có thể theo dị giới triệu hồi ra cường đại sinh linh mạnh mẽ giúp đỡ tác chiến. Mà bọn hắn bộ lạc mạnh nhất triệu hóa vật, nghe nói chính là một con cựu đầu xà, có được cực kỳ khủng bố hình thể, cùng với để người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể bọn hắn đem cựu đầu xà xem như bộ lạc danh xưng, đủ thấy hắn đúng cựu đầu xà coi trọng cùng tin cậy trình độ. Kỳ thực liền xem như dứt bỏ triệu hoán vật không nói, chỉ bằng vào đối phương tứ tinh lãnh chúa thực lực, những bộ lạc này tộc trưởng thì không dám xem thường. Rốt cuộc kiểu này kinh khủng tu sĩ, trong thủy thế giới đã tương đương với nhân vật trong truyền thuyết, ngày bình thường căn bản vô duyên được gặp. Thế nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, cái này cũng đủ để chứng minh cựu đầu xà bộ lạc đối với chuyện này coi trọng trình độ. Chuyện này việc quan hệ sinh tử tồn vong, thì không phải do cựu đầu xà bộ lạc không coi trọng, huống chi bọn hắn còn có mưu đồ khác. Nếu là có người dám can đảm ngay tại lúc này làm trái lại không phối hợp, tất nhiên sẽ gặp cựu đầu xà bộ lạc trừng phạt. Nói không chính xác Thánh Long Thành không đến, chính mình trước hết bị cựu đầu xà bộ lạc cho xử lý. Nghĩ tới chỗ này, những kia bị cường chiêu mà đến bộ lạc tộc trưởng ngay lập tức dập tắt bất mãn trong lòng, làm ra hết sức phối hợp dáng vẻ. Tên kia ngồi trên ghế tứ tinh lãnh chúa thấy thế, không khỏi có hơi gật đầu một cái, tựa hồ đối với những tộc trưởng này biểu hiện rất hài lòng. Chỉ là giờ phút này tâm tình của hắn lại không phải nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trên thực tế đối với Thánh Long Thành xâm lấn, thân làm thủy thế giới tam đại bộ lạc một trong cựu đầu xà bộ lạc, xa so với bình thường bộ lạc càng quan tâm chuyện này. Cựu đầu xà bộ lạc lịch sử lâu đời, mặc dù trải qua vô số mưa gió, nhưng mà tri thức truyền thừa lại bị rất tốt giữ lại. Thì đúng là như thế, mới có thể cựu đầu xà bộ lạc rõ ràng hơn Thánh Long Thành xâm lấn, rốt cục đại biểu cho ý nghĩa gì. Thủy thế giới lên lầu thành tấn cấp sân thí luyện, bọn hắn những thứ này hải thượng di tộc chính là bị nuôi nhốt con mồi, mỗi khi lâu thành tu sĩ giáng lâm lúc, thì đại biểu cho giết chóc bắt đầu. Loại chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, ngươi không chết thì là ta vong. Chẳng qua này hai nạn đến, nhưng cũng đồng thời mở ra phong bế thủy thế giới, có thể bọn hắn những thứ này hải thượng di tộc có cơ hội chạy khỏi nơi này. Nếu như có thể nắm chặt này kiếm không dễ cơ hội, cựu đầu xà bộ lạc là có thể không cần tiếp tục bị nhốt ở phía này trong thế giới nước, từ đó triệt để thoát khỏi cái này như là tù lung nơi bình thường. Căn cứ tổ tiên truyền thừa xuống ghi chép, Thánh Long Thành cũng không phải tòa thứ nhất bước vào nước này thế giới lâu thành, tại trước bọn họ 5 tháng bên trong, cũng đã từng trải qua lâu thành bước vào thủy thế giới. Trong đó gần đây một lần, là tại hơn 200 năm trước. Lúc đó tòa kia lâu thành khí diễm cực kỳ phách lối, trên đường đi đánh đâu thằng đó, rất nhiều bộ lạc đều bị bọn hắn trực tiếp hủy đi, không có một cái nào bộ lạc là bọn hắn đối thủ. Thì đúng lúc này, cựu đầu xà bộ lạc đứng ra, bắt đầu hải thượng di tộc tập hợp kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, hợp thành một chi liên hợp quân đoàn. Sử dụng hải thượng di tộc nhóm riêng phần mình ưu thế, chi này liên hợp quân đoàn bày ra rồi một lần phục kích, cuối cùng đem tòa kia lâu thành triệt để đánh bại. Chương 894, di tộc liên hợp quân đoàn. Chương 894, di tộc liên hợp quân đoàn. Cuộc chiến đấu kia đánh cho trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, vô số hải thượng di tộc phảng phất vô số tiểu ngư, đem lâu thành chiến hạm bao vây lại. Trên mặt biển thi thể tầng tầng lớp lớp, càng về sau thậm chí đem mặt biển triệt để tắc nghẽn, thuyền không thể được. Song phương giao chiến dứt khoát nhảy lên thi thể này tạo thành đảo nổi, ở phía trên tiếp tục chém giết. Tại đây chút ít điên cuồng lại không sợ chết hải thượng di tộc công kích đến, tòa kia lâu thành tu sĩ liên tiếp ngã xuống, trong lúc vô tình, có thể tiếp tục chiến đấu lâu thành tu sĩ càng ngày càng ít. Bọn hắn dường như bị hồng thủy vây quanh bảo hoang, cuối cùng không ngăn nổi tàn sát bừa bãi thủy triều, bị hung hăng nuốt hết. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả người sống sót đều bị trước mặt thảm trạng sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh mặt biển sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô số thi thể của hải thượng di tộc. Sau trải qua thô sơ giản lược đoán chừng, một trận chiến này bộ lạc liền quân thương vong tổng số vượt qua 10 vạn, mấy cái tộc nhân trong bộ lạc triệt để chết sạch. Mà bị chiến thuật biển người vây giết lâu thành, lại bởi vì phương tiện giao thông hạn chế, tổng số người miễn cưỡng đạt tới 1 vạn mà thôi. Lâu thành tu sĩ cường hãn, đến nay vẫn như cũ nhường hải thượng di tộc ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất kể nói thế nào, người thắng cuối cùng là hải thượng di tộc. Chiến đấu sau khi chấm dứt, một nhóm trọng thương chưa chết lâu thành tu sĩ bị những thứ này hải thượng bộ lạc bắt lấy được, sau đó tiến hành rồi tàn khốc khảo vấn. Chính là thông qua những tù binh này miệng, có thể hải thượng di tộc hiểu rõ rồi lâu thành thế giới tồn tại, cũng biết tại cơ thạch bình đại tại đem thủy thế giới chọn làm bắt cấp hải ngoại chiến trường lúc, đồng thời sẽ mở ra một đạo to lớn truyền tống môn. Lâu thành tu sĩ chính là thông qua này to lớn truyền tống môn, vừa sải bước qua hải giác thiên ngai, đi vào khoảng cách này lâu thành thế giới không biết bao xa trong thế giới nước. Hiểu rõ này một tin tức cựu đầu xà bộ lạc, đầu tiên là kinh ngạc không thôi, tiếp theo mừng rỡ như điên, bọn hắn ngay lập tức ý thức được thoát ly nước này thế giới tù lùng cơ hội tới. Không chần chờ chút nào, bọn hắn ngay lập tức điều động bộ lạc tất cả chiến sĩ tinh nhuệ, tranh đoạt từng giây xông về kia truyền tống môn vị trí, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua truyền tống môn rời khỏi thủy thế giới. Thế nhưng làm hải thượng di tộc nhóm tới trước truyền tống môn, đồng thời đầy cõi lòng kích động cố gắng thông qua lúc, lại phát hiện bọn hắn cao hứng quá sớm. Những kia lâu thành tu sĩ có thể thoải mái ra vào truyền tống môn, đối với hải thượng di tộc mà nói, lại là một đạo căn bản là không có cách vượt qua bình chướng, bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tới gần tầng kia thật mỏng màng ánh sáng. Chuyện này nhường cựu đầu xà bộ lạc tộc trưởng ảo não dị thường, nhưng mà thoát khỏi thủy thế giới duy nhất cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn lại há có thể dễ dàng buông tha. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, cựu đầu xà bộ lạc bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế tiến hành nếm thử, kết quả vẫn luôn không tiến triển chút nào. đạo kia truyền tống môn dường như là một bảy ở trước mặt, nhưng lại hư ảo vô cùng mộng đẹp, mong muốn mà không thể thành. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc đó không biết đã xảy ra biến cố gì, có thể tòa kia lâu thành lại từ bỏ hải ngoại chiến trường, mãi cho đến hạn định kỳ hạn, lại vẫn không có xuất hiện trong thủy thế giới. Trong thời gian này cựu đầu xà bộ lạc một mực không có bỏ cuộc đúng truyền tống môn nghiên cứu, thế nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch quá lớn. Kết quả làm truyền tống môn quan bế một khắc này, tất cả bị cựu đầu xà bộ lạc bắt được, ngưng lại tại thủy thế giới nhiều năm lâu thành tu sĩ, cũng trong nháy mắt biến thành quái vật, bắt đầu điên cuồng công kích bọn hắn. Vì để tránh cho tạo thành càng lớn phá hoại, cựu đầu xà bộ lạc không thể không hạ quyết tâm, đem những thứ này trở thành quái vật lâu thành tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Chuyện này tạm thời có một kết thúc, thế nhưng rời khỏi thủy thế giới suy nghĩ, lại trở thành cựu đầu xà tộc nhân lớn nhất mộng tưởng. Bọn hắn nghĩ trải nghiệm chân đạp lục địa cảm giác, xem xét lâu thành tu sĩ trong miệng kia mênh mông vô bờ thổ địa, còn có khắp nơi trên đất hoa cỏ cây cối. Theo sinh ra tới thì từ đầu đến cuối không có rời khỏi thủy thế giới cựu đầu xà tộc nhân. Đối với thổ địa có được vô cùng khát vọng mãnh liệt, đây là nguồn gốc từ tại trong huyết mạch ký ức. Rốt cuộc cựu đầu xà bộ lạc không thuộc về thế giới này, tổ tiên bọn họ đã từng chỗ cô hương, đồng dạng là một mảnh rộng lớn đại lục, chỗ nào chim hót hoa nở, có từng tòa to lớn sơn mạch, hùng vĩ thành thị. Đáng tiếc bọn hắn đã nhất định không thể nặng hơn nữa phản cố hương, chỉ có thể theo những kia lưu truyền xuống sách vở bên trong, đi trải nghiệm loại đó để người mê mẩn sinh sống. Dường như mỗi một thời đại tộc trưởng tại tiếp nhận lúc, đều sẽ bị liên tục căn dặn, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đầu tộc nhân rời khỏi tòa này tù lung, đặt vào chân chính lục địa. Thủy thế giới sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem bọn hắn vây chết, mà chỉ có đạp vào chân chính lục địa, cựu đầu xà bộ lạc tộc nhân cùng tử tôn hậu đại mới có kéo dài tiếp hy vọng. Cho nên khi Thánh Long Thành xâm lấn thông tin truyền đến lúc, cựu đầu xà bộ lạc phản ứng đầu tiên không phải sợ sệt cùng bàng hoàng, mà là mừng rỡ như điên. Đối với bọn hắn mà nói lại một lần rời khỏi thủy thế giới cơ hội, cuối cùng tại cầu nguyện của bọn hắn tiếp theo cuối cùng. Cho nên cựu đầu xà bộ lạc ngay đầu tiên, liền ngay lập tức chỉnh hợp quân đội, đem tất cả chiến thuyền tu sĩ toàn bộ sai phái ra tới. Đồng thời số lớn sứ giả theo bộ lạc tuân ra, tiến về chung quanh bị bọn hắn thống trị bên trong bộ lạc nhỏ. Lệnh cưỡng chế bọn hắn nhất định phải điều động bộ lạc toàn bộ chiến sĩ cùng chiến thuyền đi theo cựu đầu xà bộ lạc đại quân cùng nhau xuất chiến. Những điều bên trong bộ lạc nhỏ căn bản không phải đối thủ của cựu đầu xà bộ lạc, cho nên đối mặt bọn hắn trưng binh mệnh lệnh cũng không thể không ngoan ngoãn phục tùng. Tại cựu đầu xà bộ lạc trong thời gian quy định tập kết số lớn chiến sĩ cùng rác thải chiến thuyền, mang theo vũ khí trang bị hợp cấp dưỡng đi theo cựu đầu xà bộ lạc đội tàu, mênh mông quần quần hướng phía hải linh bộ lạc chỗ khu vực đánh tới. Biết rõ lâu thành tu sĩ điểm mạnh cựu đầu xà bộ lạc, không hề có thì thỏa mãn hiện hữu đội hình, mà là cùng nhau đi tới không ngừng tăng cường quân bị. Đem ven đường gặp bộ lạc toàn bộ lôi cuốn trong đó. Phàm là có không phục tùng bộ lạc, bọn hắn ngay lập tức khai thác cường thế thủ đoạn, hoặc là chinh phục, hoặc là cướp giật, bức bách những kia bộ lạc không thể không tham chiến. Vì chỗ hải vực tài nguyên phong phú, cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ đông đảo, cao cấp tu sĩ tỷ lệ thì cực cao, dường như mỗi một chiếc xuất chinh cự hình rác thải trên chiến thuyền cũng có một tên lãnh chúa cấp tu sĩ phụ trách chỉ huy, thủ hạ thống lĩnh số lượng không giống nhau, tinh thông trên biển chiến đấu tu sĩ chiến đội. Tiểu này thực lực cường hãn, trừ ra ngoài ra lưỡng đại bộ lạc bên ngoài, trong thủy thế giới dường như hãn hữu địch thủ. Tại cưỡng chế trưng binh trong quá trình, tự nhiên không thể thiếu người kháng mệnh, cho nên chiến đấu thì không thể tránh né. Mặc dù cùng là hải thượng di tộc, nhưng mà cựu đầu xà bộ lạc đối với những thứ này không phục tùng mệnh lệnh hải thượng bộ lạc, khi ra tay lại không chút nương tay. Dường như mỗi một lần chiến đấu cũng giết đến máu chảy thành sông, trên mặt biển khắp nơi đều là đồng bệnh thi thể cùng bụi bặm rác thải, những thứ này không chọn bẹn thi thể cũng thành rồi cựu đầu xà thuần dưỡng hải quái đồ ăn, không có một tơ một hào lãng phí. Nhất là tại đường chấn rời đi trong khoảng thời gian này, cựu đầu xà bộ lạc cơ hồ là một đường giết chóc mà đến, trong lúc đó liên tiếp hủy diệt rồi 15 tọa bộ lạc. Mặc dù lãng phí một chút thời gian, chẳng qua hiệu quả ngược lại là tương đối rõ ràng. Rất nhiều hải thượng bộ lạc hiểu rõ rồi những tia kháng mệnh bộ lạc cảnh ngộ về sau, tất cả đều chủ động nhảy ra, tham dự vào cựu đầu xa bộ lạc liên hợp quân đoàn bên trong. Tại bộ lạc chiến sĩ chưa đủ tình huống dưới, thì dùng bình thường bộ lạc cư dân cho đủ số, dù sao theo cựu đầu xa bộ lạc, những thứ này cũng chẳng qua là trên chiến trường bia đỡ đạn mà thôi. Chẳng qua khi bia đỡ đạn số lượng đạt tới số lượng nhất định lúc, thì có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra to lớn ảnh hưởng, cho nên cựu đầu xa bộ lạc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha một trận chiến này thuật. Cũng chính là nguyên nhân này, có thể trước hải linh bộ lạc hải vực bên trên, khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng rác thải chiến thuyền, liếc nhìn lại, dường như căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chương 895, Hải thượng di tộc mộng tưởng và quyết tâm. Chương 895, Hải thượng di tộc mộng tưởng và quyết tâm. Hải linh tộc mặt người đúng tiểu này hùng vĩ trang cảnh, đều đã trở nên không biết làm sao. Thân ở tại này vô số rác thải chiến thuyền đang bao vây, hải linh bộ lạc dường như là một quả yếu đuối mong manh tiểu thụ, dường như chỉ cần đối phương một công kích, liền có thể đem bộ lạc san thành bình địa. Rốt cuộc lúc này hải thượng di tộc số lượng quá nhiều, đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều là bóng người, hải linh tộc người đã sớm nhìn hoa mắt. Trong thế giới nước mặc dù thì có phân tranh chiến đấu, nhưng mà quy mô phổ biến rất nhỏ, cùng loại trước mắt cảnh tượng như thế này, tuyệt đối được xưng tụng mười hiếm có. Rất nhiều hải linh tộc người theo xuất sinh mới thôi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngoại tộc người tề tụ cảnh tượng, trong lòng rung động có thể nghĩ. Kỳ thực không chỉ là những kia hải linh tộc người cảm thấy kinh ngạc, chính là những kia bị tiểu đầu xa bộ lạc cường trinh mà đến bên trong tiểu bộ lạc tộc nhân, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, lần này rốt cục muốn đối mặt dạng gì địch nhân, mới có thể cựu đầu xa dạng này đỉnh cấp bộ lạc dốc hết toàn lực. Thậm chí như vậy còn ngại chưa đủ, còn muốn các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, bức bách bọn hắn cùng nhau tham chiến. Chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết, bọn hắn lần này đối mặt địch nhân, đây kéo có được tương đối thực lực cường hãn. mà lên nhìn xem lúc này trận thế, sau đó tất nhiên phải có một hồi kinh thiên chi chiến xảy ra, mà loại tình huống này, tựa bọn hắn những thứ này không quan trọng gì bộ lạc nhỏ, hoàn toàn chính là có thể tùy ý hy sinh đối tượng. Chính là hiểu rõ điểm này, cho nên những thứ này tiểu bộ lạc tộc nhân lo lắng, đã sớm đem cựu đầu xà bộ lạc tổ tông 18 đời mang một lượt. Chẳng qua lúc này bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm cầu nguyện, đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu, chính mình nghìn vạn lần muốn nhiều lưu cái tâm nhãn, không nên bị hải cựu đầu xà bộ lạc trở thành bia đỡ đạn. Mặc dù cựu đầu xà bộ lạc thì xuất động số lớn rác thải chiến thuyền, cùng tu vi cao thâm bộ lạc dũng sĩ, nhưng mà đối với dạng này đỉnh cấp bộ lạc mà nói, lại vẫn không có đạt tới thương cân động cốt trình độ. Thế nhưng những kia bộ lạc nhỏ thì không đồng dạng, tại cựu đầu xà bộ lạc ép buộc phía dưới, bọn hắn cơ hồ là dốc hết rồi toàn tộc lực lượng, đem tất cả chiến thuyền cùng bộ lạc dũng sĩ cũng điều động rồi ra đây. Chiến trường vô tình, hơi không cẩn thận lời nói, diệt tộc nguy cơ rồi sẽ giáng lâm đỉnh đầu. Bị ép buộc mà đến bộ lạc tộc nhân tâm không cam tình không nguyện, tộc trưởng của bọn họ đồng dạng cũng là buồn bực dị thường. Lúc này Nệ Tình Kiêm ngồi ngay ngắn ở phía trước hơn 10 người cựu đầu xa bộ lạc tu sĩ, bọn hắn có lòng muốn chất vấn vài câu, thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương cùng thực lực, lại cũng chỉ năng lực cố ý giả bộ như câm điếc, yên lặng nghe đối phương ở đâu sắp đặt kế hoạch tác chiến. Về phần có phải hay không trong lòng nguyền rủa đối phương, vậy liền không được biết rồi. Lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân tương đối cường hãn, bọn hắn không thuộc về chúng ta trong thế giới nước bất kỳ một cái nào bộ lạc, mà là tới từ ngoại giới một tên là Lâu Thành thế giới chỗ. Cầm đầu một tên tứ tinh lãnh chúa đi đầu mở miệng, hắn nhìn lướt qua chúng quanh các bộ lạc tộc trưởng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, chúng tộc trưởng ngay lập tức sắc mặt đại biến, căng thẳng, hưng phấn, chất vấn nét mặt đồng thời hiện hiện, thậm chí có người cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, một bộ muốn nói lại thôi nét mặt. Đại nhân, ngài nói tới đều là thật. Một tên cỡ trung bộ lạc tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, đối cái kia tên là đầu tứ tinh dân chủ cha hỏi trong giọng nói mang theo một tia ti cấp bách cùng chất vấn. Bao nhiêu năm đến nay, hải thượng di tộc luôn luôn bởi vì rời khỏi tòa này thủy thế giới tù lung mà nỗ lực, thế nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Trong lúc vô tình, bọn hắn đã chậm rãi từ bỏ này một ta tính, mà là nhận mệnh ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Thế nhưng trong thế giới nước rốt cuộc tài nguyên có hạn, cho dù là bọn họ đã đem hết toàn lực, lại như cũng chỉ có thể nhường tộc nhân miễn cưỡng vượt qua ấm no đời sống, thậm chí hơi có cái gì gió thổi cỏ lay, muốn đứng trước người chết cùng đói bụng nguy hiểm. Đồng thời những kia ẩn tàng trong biển sâu thủy quái cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, không chút kiêng kỵ thôn vệ ngược những kia bộ lạc bên trong tộc nhân. Cho dù là có hơi thở của thủ hộ giả uy hiếp, thế nhưng vẫn như cũ có một ít thực lực cường hãn thủy quái, có thể coi như không thấy này khí tức uy hiếp, tùy ý phá hư bọn hắn vất vả thành lập bộ lạc. Kỳ thực những thứ này bị hải thượng du dân hâm mộ ghen tị bộ lạc, đồng dạng đời sống trong nước sôi lửa bỏng, chẳng qua so sánh hải thượng du dân, cuộc sống của bọn hắn muốn khá hơn một chút thôi. Đối với những tộc trưởng kia mà nói, cuộc sống như vậy bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ rồi, thế nhưng vì không cách nào thoát ly thủy thế giới, lại cũng chỉ năng lực cắn răng tiếp nhận. Thế nhưng bây giờ cựu đầu xà bộ lạc lại nói cho bọn hắn, phải đối mặt địch nhân, là một đám đến từ thủy thế giới bên ngoài địch nhân, cái này đại biểu bọn hắn có rồi rời khỏi tòa này tù lung khả năng tính. Như sự việc quả thực như thế, như vậy thì coi như là cựu đầu xà bộ không ép buộc bọn hắn tham chiến, bọn hắn thì vẫn như cũ sẽ vì phần này khả năng tính mà liều mạng lần trước. Chẳng qua, hắn nói là sự thật sao? Hắn bộ lạc của hắn tộc trưởng cũng đều ánh mắt sáng ngời, lo được lo mất nhìn tên kia cựu đầu xà bộ lạc tứ tinh lãnh chúa, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Tất cả mọi người nín thở, chờ lấy câu trả lời của hắn. Tên kia tứ tinh lãnh chúa mặc dù bị người nghi vấn, lại không chút nào vẻ không vui, mà là hơi cười một chút, thản nhiên nói, lão phu còn không đến mức cầm loại chuyện này nói dối, mà là có niềm tin tuyệt đối. Có thể các ngươi cũng không biết, tại hơn 200 năm trước, ta cựu đầu xà bộ lạc thì đã từng cùng Lâu Thành tu sĩ kịch chiến, đồng thời bắt được qua một nhóm Lâu Thành tu sĩ. Chính là từ trong miệng của bọn hắn, chúng ta mới biết được rồi thế giới bên ngoài tình huống, chỗ nào có cao ngất sông núi, đến mãi không hết đồ ăn, có thể để cho chúng ta tại tung hoành ngang dọc rộng lớn thổ địa. Tên kia tứ tinh lãnh chúa mặt lộ ửng hồng chi sắc, trong mắt mang theo một tia ti ước mơ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đối với loại cảnh tượng này hướng tới không thôi. Mà chúng ta phải đối mặt địch nhân, thì là tới từ thế giới kia. Chỉ cần đem bọn hắn đánh bại, chúng ta thì có rồi thoát ly thủy thế giới có thể. Cơ hội như vậy không nhiều, đợi đến lần tiếp theo tiến đến lúc, ai mà biết được là biết mấy cái 200 năm. Nói đến đây, tên này tứ tinh lãnh chúa sắc mặt ngưng trọng, nhìn lướt qua đang ngồi bộ lạc tộc trưởng, dùng vô cùng ngưng trọng giọng nói, "Chư vị tộc trưởng, ta tin tưởng các ngươi cũng hết sức rõ ràng, nước này thế giới tuyệt đối không phải chúng ta trên biển nhất tộc nơi ở lâu. Mặc dù tạm thời nhìn lên tới còn có thể miễn cưỡng sống tạm bợ, nhưng mà một khi phát sinh dị biến, chúng ta đem không thể trốn đi đâu được, cuối cùng đều sẽ bị táng thân tại này vô tận đại hải phía dưới. Cho nên vì bảo đảm chúng ta hải thượng di tộc huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, nhất định phải tìm thấy một cái mới đường ra, mà trước mặt cái này xuất hiện địch nhân, chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Huống chi địch nhân này xuất hiện mục đích, chính là vì đem chúng ta hải thượng di tộc toàn bộ diệt sát, cho nên cho dù là chúng ta không xuất thủ, bọn hắn thì sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trận chiến này, nhất định địa không thể tránh. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng, bằng không đem vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, chung quanh những kia bộ lạc tộc trưởng đã mặt lộ vẻ kích động, từng cái song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ tươi, toàn thân chiến ý trùng thiên, hận không thể lập tức liền cùng Thánh Long Thành triển khai quyết chiến. Tại trong lúc này, bọn hắn trò chuyện quá trình, tức thì bị bên cạnh một tên thần thuật sư sử dụng bí pháp cho khuyết tán ra, có thể chung quanh hải vực tất cả hải thượng di tộc nhóm nghe được rõ ràng. Một cỗ không hiểu tâm trạng tại tất cả hải thượng di tộc trong lòng phun trào, sau đó tại hải linh bộ lạc chung quanh hải vực vùng trời lan tràn hội tụ, có thể không khí tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt cùng trở nên nặng nề. Tất cả hải thượng di tộc nhóm đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, trong mắt hiện ra khát vọng, tỏa ra làm người ta kinh ngạc đấu trí. Cựu đầu xà bộ lạc tên kia tứ tinh lãnh chúa câu chuyện đã khơi dậy tất cả hải thượng di tộc trong lòng đối với lục địa, đối với phong phú thức ăn khát vọng. Bọn hắn giờ khắc này ý chí chiến đấu sục sôi, vô cùng bức thiết muốn đem Thánh Long Thành đánh bại, sau đó thoát ly mảnh này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng tan vỡ trên nước tù lung. Đánh bại Thánh Long Thành, xông ra thủy thế giới. Không biết là ai hô lên rồi một câu nói kia, trong lúc đó đạt được rồi vô số người đáp lại, sau đó thanh âm này nối thành một mảnh, có thể càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, lôi kéo cổ giống to, âm thanh vang tận mây xanh. Nghe được tiếng giống các bộ lạc tộc trưởng nhóm, liếc mắt nhìn nhau, thì âm thầm hạ quyết tâm. Tên kia tứ tinh lãnh chúa nghe được này rung trời tiếng giống về sau, mặt lộ mỉm cười chi sắc, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Trong lúc đó hắn toàn thân bộc phát ra làm người ta kinh ngạc khí tức, cả người càng là hơn coi như không thấy kia thủy thế giới tịnh không chi lực, dựa vào người cột nước đem nó trực tiếp nâng lên, trực tiếp lên tới gần 30 mét thiên không. Quét mắt một chút chung quanh lít nha lít nhít rác thải trên thuyền, cùng với những kia mặt lộ vẻ chờ mong hải thượng di tộc, hắn giơ lên hai tay cao giọng giống to. Đánh bại Thánh Long Thành, thoát ly thủy thế giới. Chúng ta tất thắng. Những kia hải thượng di tộc nghe vậy, lập tức hoan hô lên, gơ binh khí trong tay, không ngừng đâm về phía thương cùng, đồng thời gào thét lớn đáp lại. Đánh bại Thánh Long Thành, thoát ly thủy thế giới. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 896, Thiên Quân Văn Mã. Chương 896, Thiên Quân Văn Mã. Người thoáng qua một cái bạn, vô bờ vô bến, người qua 10 bạn, kéo địa ngay cả tiên. Cựu đầu xà bộ lạc lần này tình thế bắt buộc, đem hết toàn lực phía dưới, tụ tập bộ lạc liên quân nhân số lại há lại chỉ có từng đó 10 bạn. Riêng là những kia giáp thải chiến thuyền thì đã sớm hơn bạn, chúng nó tụ tập cùng nhau lúc, liền phảng phất một mảnh di động đại lục, nhìn lên tới thì khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chúng chi tại đây chút ít thuyền giáp rưỡi bên trên, còn chở khách lây số lượng đông đảo hải thượng di tộc, đoán chừng tổng số người đã vượt qua rồi 30 vạn. Khổng lồ như vậy quân đoàn một khi xuất phát, hán cảnh tượng quả nhiên là rộng lớn dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên mặt biển khắp nơi đều là các loại giáp thải chiến thuyền, bọn hắn vì cựu đầu xa bộ lạc cự hình chiến thuyền làm trung tâm, tại thủy thế giới hải vực trên lan tràn ra, không ngừng di chuyển về phía trước. Trừ ra trên mặt biển những thứ này giáp thải chiến thuyền bên ngoài, tại hải dương phía dưới, còn có hàng loạt hải quái chậm rãi bơi lội, đi theo giáp thải chiến thuyền đồng thời đi tới. Chúng nó đều là những kia hải thượng bộ lạc thuần phục hải quái, thân mình có được không kém sức chiến đấu, lần này xuất chiến tự nhiên cũng bị cùng nhau mang lên. Trong đó có mấy chục con hải quái hình thể, lại còn giống như núi nhỏ, tràn đầy đều là trầm trọng lân giáp. Theo mặt biển nhìn xuống dưới, cũng chỉ thấy một mảnh bóng đen to lớn chậm rãi di động, hắn hình thể lại đây cựu đầu xa bộ lạc cự hình chiến thuyền còn muốn đại. Những kia theo quân đi tới hải thượng di tộc nhóm, bị trước mặt này hùng tráng đội hình sống động, lập tức cảm giác hào khí vạn trượng. Trong lòng bọn họ nguyên bản còn có một tia sợ hãi, thế nhưng tại hiểu rõ rồi Thánh Long Thành lai lịch, cùng với kiến thức đến phe mình cường đại đội hình về sau, toàn bộ ném đến lên 9 tầng mây. Những bộ lạc này chiến sĩ hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là kia Thánh Long Thành lập tức gặp mặt, sau đó thống thống khoái khoái triển khai một hồi huyết chiến, đem nó triệt để đánh bại. Ôm lấy ý nghĩ này, hải thượng di tộc không phải số ít, thì có thể tất cả quân đoàn chiến ý trùng thiên, sát khí đằng đằng. Lúc này ở vào cựu đầu xa bộ lạc cự hình giáp thải chiến thuyền bong thuyền, một đám bộ lạc tộc trưởng chính nhìn phía trước hải vực, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lần xuất chinh này đội hình khổng lồ, cộng lại chừng mấy chục vạn hải thượng di tộc, vẻn vẹn là số lượng đều đủ để người cảm thấy kinh hồn tán đảm. Thế nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không có phớt lờ. Bất kể là đã từng cùng lâu thành tu sĩ phát sinh qua chiến đấu cựu đầu xa bộ lạc, hay là nghe đã từng nói Thánh Long Thành vũ khí uy lực kinh khủng nghe đồn bộ lạc tộc trưởng, đều biết sắp chiến đấu phát sinh, tuyệt đối không có bọn hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số nhiều ít cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Những bộ lạc này chiến sĩ tác dụng lớn nhất chính là dùng để kiểm chế Thánh Long Thành vũ khí, có thể bộ lạc tu sĩ nhóm có đầy đủ thời gian, đúng Thánh Long Thành triển khai tính quyết định công kích. Tại đây chủng trong chiến đấu, tu sĩ mới thật sự là chủ chiến lực lượng. Mặc dù đã hiểu rõ trận chiến đấu này xảy ra về sau, tất nhiên sẽ có vô số tộc nhân bởi vậy chết, thế nhưng đối mặt với rời khỏi thoát ly thủy thế giới hấp dẫn, những tộc trưởng này nhưng lại không thể không cắn răng làm ra hy sinh. Chỉ mong kia cựu đầu xà bộ lạc không có gạt chúng ta, bằng không liền xem như bọn hắn là tam đại bộ lạc một trong, ta thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tên bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm nói ra những lời này về sau, cúi đầu mắt nhìn đọc ở sau lưng mình một hình sợi dài bao vây, trong mắt lộ ra tự tin và không bỏ tâm ý trong bọc này vật phẩm, là bọn hắn bộ lạc tại mấy trăm năm trước đó, một lần tình cờ theo phún bảo thú chỗ nào lấy được một kiện đặc thù vũ khí, có được sức mạnh lớn. Cái này vũ khí bọn hắn bộ lạc trừ ra thủ hộ giả bên ngoài, dùng cho uy hiếp địch nhân lại một kiện chí bảo. Lần này bị ép buộc tham dự chiến tranh, vì để phòng bất chắc, người tộc trưởng này thì đem món bảo vật này cho mang ra ngoài. Chỉ là bảo vật này uy lực mặc dù đại, nhưng lại có sử dụng số lần hạn chế, bây giờ cũng chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội, kia bộ lạc tộc trưởng quả nhiên là không nỡ lòng sử dụng. Thế nhưng đối mặt với thoát ly thủy thế giới hấp dẫn, hắn đã trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một khi bộ lạc liên quân rơi vào hạ phong lời nói, hắn rồi sẽ không chút do dự sử dụng món chí bảo này, là bộ lạc liên quân tranh thủ chiến thắng cơ hội. Vì thoát ly thủy thế giới tù lung, hắn quyết định liều mạng. Kỳ thực không chỉ người tộc trưởng này mang theo uy lực to lớn vũ khí, cái khác kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, người nào đều có lá bài tẩy của mình, mà lần này tham dự liên hợp tác chiến, bọn hắn cũng đều đem nó mang ra ngoài. Về phần cầm đầu cựu đầu xà bộ lạc, vì thật sâu dày nội tình, mang theo vũ khí chiến tranh xa không phải những thứ này bộ lạc nhỏ có thể so sánh, chỉ bất quá bây giờ chiến đấu còn chưa bắt đầu,
cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra gặp người. Chẳng qua những bộ lạc này tộc trưởng trong lòng hết sức rõ ràng, những kia rác thải trên chiến thuyền che vải đen cự hình vật thể, chỉ sợ sẽ là cựu đầu xa bộ lạc lần này mang ra vũ khí bí mật. Ngay tại liên quân chậm rãi đi tới lúc, xông lên phía trước nhất một chiếc rác thải tàu nhanh bên trên, một người tu sĩ bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía trong biển. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng biển bên trong tìm đòi, một cái hình như cá heo, kéo lấy thật dài cái đuôi, hình thể cũng chỉ có một cánh tay dài ngắn quái ngư bị hắn bắt đi lên. Quái ngư bị tóm lên về sau, ngay lập tức hé miệng, đối với hắn phát ra dài ngắn không đồng nhất tiếng kêu, dường như nói cái gì. Tên tu sĩ kia gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một hạt cá khô đồ ăn nhét vào này quái ngư trong miệng, sau đó quay đầu giơ lên một cây tiểu kỳ, đối xa xa chỉ huy hạm phát ra thông tin. Chỉ huy hạm trên phụ trách liên lạc bộ lạc chiến sĩ thấy thế, ngay lập tức đối bên người tên kia tứ tinh lanh chỗ nói, phía trước phát hiện địch nhân tung tích, khoảng cách bên ta hẹn 4 giờ hành trình khoảng cách, cụ thể chiến thuyền số lượng không rõ. Thủy thế giới hải thượng di tộc, kỳ thực cũng có được chính mình tính theo thời gian cách thức, cùng nguyên thế giới không sai biệt nhiều. Tên kia thân làm tổng chỉ huy tứ tinh lanh chúa nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư, tiếp theo đối thủ hạ nói cho bọn hắn tiếp tục điều tra, tùy thời đem địch nhân tình báo hồi bẩm. Phía trước phụ trách dẫn đường tu sĩ nhìn thấy tín hiệu về sau, ngay lập tức đúng đưa tay ở chỗ nào quái ngư trên thân có tiết tấu điểm kích rồi một hồi, sau đó đem nó để vào đại hải. Thế nhưng con cá này vừa để vào trong biển, thì lại có một cái quái ngư đón lấy bọn sóng, vọt tới trước mặt hắn. Tên tu sĩ này mặt lộ vẻ kinh nghi, liền tranh thủ hắn nhặt lên, sau đó tử tế nghe lấy quái ngư phát ra tiếng kêu mặt. Báo cáo, lại có thông tin truyền đến. Địch nhân chiến thuyền số lượng đã xác định, tổng cộng có cỡ lớn chiến thuyền 20 chiếc, đảo nổi chiến thuyền 2 chiếc, thuyền nhỏ mấy trăm, đồng thời còn có vô số thuyền rác rưởi đi theo. Tên kia tứ tinh lãnh chúa nghe đến đó, có hơi gật đầu một cái, theo tình huống trước mắt đến xem, tối thiểu nhất tại chiến thuyền số lượng phương diện, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có hơi bưng lỏng, đối thủ hạ phân phó nói, mệnh lệnh phía trước nhân viên điều tra tiếp tục cần nút, đem địch nhân cụ thể thông tin cho ta một tia không lọt điều tra ra đây. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, lại một cái quái ngư bị thả vào trong nước. Sau đó vì tốc độ cực nhanh hướng về phía trước hải vực mau chóng đuổi theo. Tiểu này hình như cá heo quái ngư, là cựu đầu xà bộ lạc chuyên môn dùng để truyền lại thông tin hải thú, trong hải dương tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy chục dặm, đối bọn chúng mà nói căn bản không được bao lâu thời gian. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, tại trước bộ lạc liên quân phương hải vực bên trên, một chi to lớn hạm đội đang chậm rãi tiến lên. So sánh bộ lạc liên quân loại đó kéo địa ngay cả thiên hùng vị quy mô, cái này hạm đội mặc dù tại về số lượng hơi có cân bằng, thế nhưng trên khí thế lại không kém chút nào đối phương. 20 chiếc bị đường trấn sử dụng các loại thủ đoạn lấy được quân hạm, đang bình tĩnh không lay động trên mặt biển bạch nước mà đi, trung quanh có tất cả lớn nhỏ thuyền hộ vệ. Tại đây chút ít quân hạm phía trên, tràn đầy sắc mặt nghiêm túc Thánh Long Thành chiến sĩ, đã tiến nhập lâm chiến trạng thái. Mà ở quân hạm vị trí trung ương, hai chiếc kim trúc phù đảo, dẫn lĩnh từng chiếc thêm trở rồi treo máy cự hình mẹ gỗ. Giờ phút này chút ít mẹ gỗ phía trên, đồng dạng mọc đầy rồi bóng người, chính là những kia mặc đơn sơ hộ giáp quân đoàn người hầu. Về phần chỗ xa hơn, thì là từng mảnh theo sát Thánh Long Thành quân đoàn đi tới thuyền rác rưởi, số lượng thì chừng mấy ngàn. Thậm chí còn có một số hải thượng du dân, vì thuyền rác rưởi không ngồi được, chính ở trong nước biển vẩy nước mà đi, thật chặt đi theo Thánh Long Thành không ngừng đi tới. Ngay tại bộ lạc liên quân phát hiện Thánh Long Thành một khắc này, đã sớm phái ra trình thám thả ra trinh sát thiết bị Thánh Long Thành, thì đã phát hiện bộ lạc liên quân tung tích. Nhìn kia vô biên vô hạ, dường như bao trùm toàn bộ hải vực khổng lồ đội tàu, trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 897, quyết chiến tiền va chạm. Chương 897, quyết chiến tiền va chạm. Ua, đám này hải mọi rợ, điên rồi. Kim Trúc Phù đảo bên trên, nhìn cự hình trên màn hình truyền đến toàn bộ tin tức hình ảnh, một tên Thánh Long Thành sĩ quan lắc đầu, phát ra khinh thường âm thanh. Lồng ngực của hắn có một khỏa kim tinh, dựa theo Thánh Long Thành sĩ quan chế độ đẳng cấp, thuộc về thiếu tá sĩ quan, thực lực là nhất tinh lãnh chúa. Về phần trong miệng hắn hải mọi rợ, là Thánh Long Thành chiến sĩ đối với hải thượng di tộc xưng hô, theo mặt chữ trên cũng có thể thấy được, Thánh Long Thành cư dân đối với những địch nhân này ít nhiều có chút khinh thường. Bất kể khi nào, người xâm nhập cũng ở vào cường thế một phương, đối mặt bị chinh phục giả lúc, tự nhiên sẽ mang theo một tia nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Đây là sinh vật có trí khôn bệnh chung, cho dù lâu thành chiến sĩ cũng không thể ngoại lệ. Nghe được tên này Thánh Long Thành sĩ quan về sau, tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Mọi người ở đây bên trong, trừ ra những kia theo nguyên thế giới chiêu mộ mà đến, phụ trách thao túng các loại khoa học kỹ thuật thiết bị Thánh Long Thành chiến sĩ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là lãnh chúa cấp tu sĩ, thực lực bản thân không thể nghi ngờ. Đối với bọn hắn mà nói, nhân số cũng không phải quyết định chiến đấu cuối cùng điều kiện, nhất là người bình thường, căn bản chỉ có thể coi là bia đỡ đạn. Thật sự đáng giá bọn hắn chú ý, cũng chỉ có những kia bộ lạc bên trong tu sĩ. Thế nhưng bởi vì thủy thế giới tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cho nên nơi này tu sĩ số lượng thì cực ít, với lại phổ biến đẳng cấp không cao, đối mặt trang bị tinh lương, cao cấp tu sĩ đông đảo Thánh Long Thành, đồng dạng chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Tại chúng sĩ quan trong tiếng cười, bên cạnh một tên người mặc màu đen chiến giáp, ngực mang theo hai viên kim tinh ký hiệu trung tá sĩ quan cười cười, tiếp lời nói ra, những thứ này hải mọi rợ chiến thuyền mặc dù phá, nhưng mà sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, một khi những thứ này bia đỡ đạn cùng nhau tiến lên, cho dù là vũ khí của chúng ta chiếm hữu ưu thế, thì tất nhiên sẽ luôn cuống tay chân, hơi không cẩn thận lời nói, rồi sẽ bị những kia bộ lạc tu sĩ tìm thấy thời cơ lợi dụng. Căn cứ những thứ này, tiên chúng ta có được tình báo phân tích, tại bọn hắn những bộ lạc này trong tay, còn có hàng loạt từ trong khe nước dưới biển đạt được dị thế giới vũ khí, uy lực to lớn lại quỷ dị khó lường. Nếu là thật sự bị những kia bộ lạc tu sĩ chống đỡ cận chiến hạm, đồng thời sử dụng những vũ khí này lời nói, chúng ta khẳng định sẽ phải gánh chịu thương vong, cho nên không thể không phòng a. Mọi người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ suy tư. Đã như vậy lời nói, chẳng bằng chúng ta sử dụng tự thân vũ khí ưu thế, thừa dịp bọn hắn không có tới gần trước đó, liền bắt đầu phát động công kích. Như vậy tại hải rất tới gần trước đó, rồi sẽ gặp tổn thất thật lớn, thứ nhất có thể đả kích tinh thần của bọn hắn, thứ hai cũng được, giảm bớt chiến đấu áp lực. Một tên trẻ tuổi Thánh Long thành sĩ quan mở miệng nói, thấy mọi người đều nhìn chính mình lúc, lại tiếp tục nói, cho nên đề nghị của ta chính là, đầu tiên sử dụng điều khiển vũ khí tự động, cho những thứ này hải mọi rợ một hạ ma uy. Sau đó đợi đến bọn hắn tiếp cận, tái sử dụng ngư lôi bom mây, bom xăng nhóm vũ khí tiến hành đánh đạn. Đợi đến bọn hắn bước vào súng máy cùng lựu đạn công kích khoảng cách sau, chúng ta lại phát động đại quy mô công kích, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đối nó hình thành vây quanh hình thái, như vậy là có thể hình thành hỏa lực đan xen lưới, tuyệt đối có thể ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Về phần địch nhân sứ phát động sử dụng tu sĩ chiến đội tiến hành tập kích, cùng với giới biển phòng ngự công tác phòng ngự, thì tuyệt đối không thể sơ sẩy, để tránh gặp không cần thiết thứ bị thiệt hại. Chỉ cần có thể làm được những thứ này, chúng ta trên cơ bản là có thể đứng ở thế bất bại. Một bên đang cùng Ti Sông đám người trò chuyện Đường Trấn nghe vậy, cười lấy tên quan quân kia gật đầu một cái, lại nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi đối với bộ này công kích phương án có phải có ý kiến khác biệt, nếu như không có chúng ta cứ như vậy làm. Chẳng qua là một đám hải mọi rợ mà thôi, không cần quá đem bọn hắn để vào mắt. Nghe được Đường Trấn những lời này về sau, tất cả mọi người là hơi cười một chút, nguyên bản trong lòng một tia áp lực thì tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Trên thực tế xác thực như thế, vì Thánh Long Thành bây giờ có vũ trang thực lực, những thứ này hải thượng di tộc há lại sẽ là đối thủ. Nhìn những kia tràn đầy tự tin Thánh Long Thành tu sĩ, Đường Trấn hơi cười một chút, chắp tay đi tới phòng họp bên ngoài bông thuyền, chắp tay nhìn bên cạnh không ngừng tiến lên hạm đội. Những kia bộ lạc tu sĩ xác thực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng bọn hắn thủ hộ giả lại nhất định phải coi trọng, bằng không thì dễ thiệt thòi lớn. Đường Trấn nhìn phía trước hải vực, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng, đối sau lưng Ti Sông thản nhiên nói, giờ khắc này ở hắn địa đồ thị giác bên trong đã có thể thấy rõ ràng, kia dường như che đậy toàn bộ hải vực quân đoàn bộ lạc. Sự thực xác thực như hắn nói, những thứ này tạm thời binh thấu bộ lạc liên quân mặc dù nhìn lên tới hết sức kinh người, nhưng nói cho cùng chẳng qua là một đám người ô hợp, Đường Trấn nhưng chưa để vào mắt. Nhưng mà những bộ lạc này có khả năng triệu hoán đi ra thủ hộ giả, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Rốt cuộc căn cứ kia bị bắt lấy được hắc sắc cự long lời nói, hải thượng bộ lạc thực lực càng thêm cứng hãn, huyết mạch nồng độ càng cao, triệu hoán đi ra bộ lạc thủ hộ giả thực lực thì càng mạnh. Lần này chừng mấy chục bộ lạc liên hợp lại, lại có ai có thể trước giờ hiểu rõ, bọn hắn chỗ triệu hoán thủ hộ giả bên trong, có phải có Đường Trấn đều không thể đối đầu tồn tại. Kỳ thực tại lần chiến đấu này trước kia, Đường Trấn thậm chí cũng đã làm tốt rồi sử dụng đạn hạt nhân chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa tại đây chẳng biểu hiện ra thực lực trong chiến đấu, có vượt qua bản thân đẳng cấp thủ hộ giả xuất hiện. Nhưng mà theo Đường Trấn đốt sáng lên pháp tắc tinh thần, nắm giữ hơn 10 chủng tương đối cường hãn pháp tắc ứng dụng về sau, hắn bây giờ sức lực đã trở nên sung túc vô cùng. Có rồi những thứ này pháp tắc ứng dụng là cậy vào, cho dù là đối mặt những kia thực lực rất giỏi thủ hộ giả, thậm chí cho dù chúng nó cùng nhau xuất hiện, Đường Trấn thì có nắm chắc đem nó đánh bại, thậm chí tiêu diệt. Không tỉnh pháp tắc trung vi phạm, hiểu ra pháp tắc lực thắng thiên. Vốn có rồi những thứ này pháp tắc ứng dụng, đồng thời đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tùy thời có khả năng hiểu ra pháp tắc chân ý về sau, Đường Trấn biết mình thực lực đã xưa đâu bằng nay. Những kia không có nắm giữ pháp tắc chi lực vương cấp tu sĩ, ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù là cao hơn một cái cấp bậc cũng là như thế. Trên thực tế tấn thăng vương cấp sau đẳng cấp tăng lên, chẳng qua là những kia không cách nào nắm giữ pháp tắc chi lực các tu sĩ, một loại bất đắc di thực lực để thăng thủ đoạn mà thôi. Dù là đẳng cấp lại để thăng, thì cuối cùng có một hạn độ, một khi tu vi đạt đến tam tinh vương giả, vương cấp tấn thăng cũng liền đến rồi cuối cùng. Nếu là không thể hiểu ra pháp tắc chi lực, đều sẽ vẫn luôn dừng lại tại tam tinh vương giả giai đoạn, cả đời không thể tiến thêm, không cách nào bước vào hạ một cái cấp độ. Mà nắm giữ pháp tắc chi lực tam tinh vương giả, đều sẽ bước vào một vẫn như cũng là vương giả, lại cao hơn vương giả đặc thù cấp độ. Đường Trấn không biết là, làm lâu thành tu sĩ tại tấn thăng làm vương giả sau đó, đã không còn là thuần túy vì thăng cấp mà thăng cấp, nắm giữ pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đã trở thành những tu sĩ này cuối cùng truy cầu. Rốt cuộc chỉ cần không chết, đẳng cấp sớm muộn sẽ tích lũy tăng lên, nhưng mà pháp tắc cảm ngộ lại cần cơ duyên, cần tài nguyên, cho nên có thể đủ giúp đỡ cảm ngộ pháp tắc chi lực bản nguyên thạch, mới biết trong vương cấp tu sĩ rộng khắp lưu thông. Dựa theo cơ thạch bình đài chế định quy tắc, một khi vương cấp tu sĩ nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, là có thể dùng bàn tay mình cầm pháp tắc, đến cho chính mình là vương cấp phong hào. Tỷ như nắm giữ lấp lánh kim hệ pháp tắc chi lực về sau, liền có thể tại chính mình vương cấp phong hào bên trong, gia nhập cùng lấp lánh kim hệ pháp tắc chi lực tương quan chữ, khiến người xem xét phong hào liền biết hắn nắm giữ là loại nào pháp tắc chi lực. Nếu là cơ thạch bình đài xác nhận vương cấp tu sĩ có thực lực, đồng thời công nhận phong hào về sau, to lớn tên liền có thể vinh đăng cơ thạch bình đài, là tất cả chiến khu tu sĩ biết được. Chẳng qua loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói mấy chục trên trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, tỉ như Đường Trấn chỗ man hoang chiến khu, càng đem gần hơn 200 năm, cũng chưa từng xuất hiện một tên có pháp tắc phong hào vương giả xuất hiện. Cũng chính là bởi vì loại chuyện này hiếm người nhắc tới, mới có thể lập tức liền muốn hiểu ra pháp tắc chi lực Đường Trấn, cho đến tận này vẫn đang không biết này một thông tin. Cũng liền tại Đường Trấn trầm ngâm trầm tư lúc, Kim Trúc Phù đảo trong phòng chỉ huy cũng đã chế định tốt tác chiến phương án. Lần hành động này chỉ huy phó là Ti Sông, hắn ở đây sau khi xem, công nhận một bộ này tác chiến phương án, sau đó liền trực tiếp hạ lệnh bắt đầu công kích. Chương 898, màu máu lê gặp mặt. Chương 898, màu máu lê gặp mặt. Theo mệnh lệnh công kích truyền đạt mệnh lệnh, hai chiếc to lớn kim trúc phù đạo bên trên lập tức xuất hiện số lớn bận rộn thân ảnh. Chỉ thấy từng cái to lớn hòm gỗ bị mở ra, sau đó liền thấy từng cái tạo hình kỳ lạ phi hành khí bị mang ra ngoài, bị lít nha lít nhít sắp xếp trên bong thuyền mặt. Những thứ này phi hành khí chiều dài ước chừng 2 mét, toàn thân màu trắng bạc, lóe ra ánh sáng chói mắt, có thể điều khiển thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Theo nhân viên kỹ thuật lựa chọn khởi động, những thứ này phi hành khí ngay lập tức phát ra thanh âm ầm ầm, sau đó theo bong thuyền không ngừng bay lên trời, như mây đen bao trùm một vùng biển. Vì thủy thế giới không cách nào bay cao hạn chế, cho nên những thứ này phi hành khí độ cao chỉ là duy trì trên bầu trời mặt biển khoảng 10 mét, cũng không còn cách nào hướng lên tăng lên. Nếu là theo không trung nhìn xuống, rồi sẽ phát hiện này liên miên phi hành khí giống như trong không khí ghé qua bầy cá, che ngập bầu trời hướng phía bộ lạc liên quân phóng đi. Không có qua bao lâu thời gian, tại thuyền trên nhân viên kỹ thuật màn hình bên trên liền xuất hiện thông qua phi hành khí truyền về hình ảnh. Một mảng lớn lít nha lít nhít rác thải trên thuyền, chính hướng phía Thánh Long Thành quân đoàn vị trí lái tới. Mọi người thì xuyên thấu qua kia trên màn hình hình ảnh, nhìn thấy những kia điều khiển rác thải chiến thuyền hải thượng di tộc, cùng với bọn hắn lúc này trên mặt kinh ngạc nét mặt. Dường như ý thức được những thứ này phi hành khí tương đối nguy hiểm, cho nên tại chúng nó đến gần một khắc, những kia rác thải trên chiến thuyền thì bay lên rồi lít nha lít nhít mũi tên cùng xiên cá, hướng phía những thứ này phi hành khí đánh tới. Những thứ này hải thượng di tộc cử động, rõ ràng là muốn đem phi hành khí rơi đập ở trong biển. Thì ngay một khắc này, bay ở phía trước nhất, một khung phi hành khí trong lúc đó nổ tung, phát ra trầm đục đồng thời, vô số bi thép nổ bắn ra mà đến. Những thứ này vẩy ra bi thép phảng phất gió táp mưa rào đem phía dưới hải thượng di tộc toàn bộ bao phủ, mang theo khủng bố động năng bi thép, thì sôi nổi quen vào những kia hải thượng di tộc thể nội. Như là mưa rơi chuối tây thanh âm bên trong, từng mảnh nhỏ huyết vụ trong lúc đó bay lên, đến không hết hải thượng di tộc đều thảm té ngã, trên người tràn đầy lít nha lít nhít lỗ máu. Nguyên bản thanh tịnh nước biển, trong chốc lát biến sắc. Theo chiếc thứ nhất phi hành khí dẫn bạo, theo sát phía sau những kia phi hành khí cũng giống như nhận lấy truyền nhiễm bình thường, liên tiếp tại đây chút ít rác thải trên chiến thuyền không bạ mở. Liên phảng phất lễ mừng năm mới thời tiếng pháo nổ, hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Phối hợp những thứ này tiếng nổ vang lên thì là từng mảnh tràn đầy đau khổ tâm ý kêu thảm kêu rên. Hai bên còn chưa thấy mặt, Thánh Long Thành liền sử dụng số lớn phi hành khí, cho bộ lạc liên quân một hung hăng ra bài phủ đầu. Tiểu này vi hình phi hành khí phí tổn cũng không cao lắm, so sánh động một tí mấy trăm vạn đạn đạo, không thể nghi ngờ càng thêm hàng đẹp giá rẻ. Mà phi hành khí trên chở khách vũ khí, nhưng thật ra là một loại cỡ nhỏ bom mây. Mặc dù bom mây loại vũ khí này chủ yếu nhắm vào trong phòng mục tiêu tiến hành sát thương, nhưng mà tại ngoài trời sử dụng lúc, vẫn như cũ có không thể coi thường lực sát thương. Húng chi tiểu này cỡ nhỏ bom mây cũng không vũ khí bình thường, đã từng bị Thánh Long Thành nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên môn cải tạo, lực sát thương càng là hơn không chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Đối mặt tiểu này kinh khủng vũ khí, chỉ có chút ít phòng hộ hải thượng di tộc, căn bản là không cách nào tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Giờ phút này chỉ thấy từng cái phi hành khí liên tiếp nổ tung, tại bộ lạc liên quân bên trong nhấc lên từng đóa màu máu lãng chi hoa, người ngược lại thuyền lật đồng thời, tiếng kêu thảm thiết càng là hơn bên thai không dứt. Cho dù là những kia hải thượng di tộc đã dơ lên tâm chắn tiến hành phòng ngự, thế nhưng đơn sơ tâm chắn lại há có thể ngăn cản kiểu này khủng bố vũ khí xuyên đấu, rất nhiều người đều là dơ tâm chắn phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân máu tươi không ngừng dâng trào. Nhanh, nhanh, mau đưa chúng nó đánh xuống. Một tên bộ lạc tộc trưởng nộ khí trung thiên, giống to cơ lấy bên người xin cá, đối bầu trời hung hăng đập tới. Chỉ là từng tiếng giòn vang truyền đến, nhưng phàm là cùng kia xin cá tiếp xúc phi hành khí, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ nện đến bốn phía bay loạn, sau đó lại một đầu đâm rơi ở trong nước biển. Những địa giác thải trên chiến thuyền bộ lạc thần thuật sư, càng là hơn liên tiếp chống lên phòng hộ cháo, đem chính mình cùng bên người tộc nhân bảo hộ ở trong đó. Trải qua rung động ban đầu cùng bối rối về sau, bộ lạc liên quân đã theo trong lúc bối rối khôi phục lại. Lúc này chỉ thấy lấy lại tinh thần hải thượng di tộc nhóm vậy. Sôi nổi đối trên bầu trời không ngừng bay tới phi hành khí phát động công kích, dường như bên cạnh có cái gì thì ném cái gì. Càng ngày càng nhiều vũ khí bị ném lên bầu trời, thì có thể phía sau đến phi hành khí bị từng mảnh nhỏ phá hủy, liên tiếp rơi xuống ở trong nước biển. Vì thủy thế giới cấm bay hạn chế, có thể những thứ này chỉ chờ sát mặt biển phi hành vũ khí uy lực giảm mất đi nhiều, đến mức sau đó đang đến gần bộ lạc liên quân vùng trời lúc, 10 chiếc trong máy bay cũng chỉ có 2-3 đỡ sẽ thành công dẫn bạo. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng cho bộ lạc liên quân tạo thành cực kỳ thảm trọng thương vong, nhất là mang tới áp lực tâm lý, càng làm cho bộ lạc liên quân có chút chưa chiến trước e sợ. Đợi đến cuối cùng một khung phi hành khí bị đánh rơi lúc, bộ lạc liên quân chúng quanh trên mặt biển khắp nơi đều là trôi nổi thi hải, từng chiếc rác thải chiến thuyền bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ, tiêu diệt cùng thanh âm rên rỉ càng là hơn hết đợt này đến đợt khác. Hai bên còn chưa tiếp xúc, Thánh Long Thành liền đã cho bộ lạc liên quân tạo thành lớn như vậy thương vong, nếu là một khi chính thức tiếp xúc lời nói, thương vong sợ là sẽ phải càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời rất nhiều bộ lạc tộc nhân trong lòng không khỏi manh động một tia thoái ý, nhưng mà càng nhiều hải thượng di tộc trong lòng thì là không cách nào ức chế lửa giận, vì thân hữu đồng bạn chết đi đã nghiêm trọng kích thích bọn hắn. Một tên bộ lạc tộc trưởng theo trong nước nắm lên một khung cắt thành hai đoạn phi hành khí, hung tợn đem nó tạt thoái, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, phát ra không cam lòng gầm thét. Quay đầu nhìn về phía sau lưng một mớ hỗn độn mặt biển, trong mắt lộ ra nồng đậm đau khổ cùng cứu hận. Vừa nãy kia ngắn ngủi mấy phút sau công kích, lại có thể hắn bộ lạc một nửa tộc nhân đều bị tác động đến, thương vong càng là hơn vượt qua mấy trăm. Mà con của hắn, đồng dạng tại vừa nãy trong bạo tạc bị bi thép bắn trúng trái tim, giờ phút này đã khí tuyệt bỏ mình. Đây vẫn chỉ là hắn một bộ lạc thương vong, hắn bộ lạc của hắn thương vong cũng là có nhẹ có nặng, thậm chí dường như tất cả bộ lạc đều bị phi hành khí nổ tung thời bắn ra bi thép gây thương tích. Nhìn tộc nhân mình thi hài cùng thương thế, tòa kia bộ lạc tộc trưởng đã sớm tức giận đến toàn thân phát run. Chết tiệt Thánh Long Thành, ta xin thề, tuyệt đối phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc giờ phút này không ai để ý tới này tiểu bộ lạc tộc trưởng lời thề, bởi vì bọn họ đều đang bận rộn lấy được cứu thương binh, tu bổ thủng trăm ngàn lỗ rác thải trên thuyền. Chẳng qua bị này thảm thiết cảnh tượng kích thích đến bộ lạc tu sĩ, vẫn như cũ có khối người, bọn hắn tất cả đều muốn rách cả mí mắt, nhìn bị máu tươi nhuộm dần nước biển, răng cắn được khanh khách vang lên. Đánh bại Thánh Long Thành, là tộc nhân báo thù. Một tên bộ lạc tộc nhân theo chính mình đồng bạn bên cạnh thi thể đứng dậy, giơ lên trong tay vũ khí đơn giản, cắn răng nghiến lợi gầm thét. Bên cạnh Hải Thượng Di tộc nghe vậy, đồng dạng giơ lên vũ khí, la lên đồng dạng khẩu hiệu, hai mắt xích hồng, hận không thể hiện tại thì giết tới Thánh Long Thành trước mặt quyết nhất tử chiến. Trong ngay mắt, toàn bộ trên mặt biển tràn đầy loại đó hô to muốn báo thù huyết hận hô quát, cái này cũng có thể kia nguyên bản sắc mặt âm trầm cựu đầu xa bộ lạc thống lĩnh, khóe miệng chậm rãi hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, chiều Thánh Long Thành vị trí hét lớn, toàn quân gia tốc, cùng Thánh Long Thành quyết nhất tử chiến, là vừa mới chết đi tộc nhân báo thù. Vừa dứt lời, chỉ thấy tất cả rác thải chiến thuyền đồng thời về phía trước vọt mạnh mà ra, tốc độ lại đây vừa nãy nhanh hơn gấp đôi không thôi. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 899, gặp nhau. Chương 899, gặp nhau. Tại cừu hận cùng lửa giận điều khiển, những thứ này Hải Thượng Di tộc đã triệt để bộc phát. Thánh Long Thành hai lần công kích, có thể những thứ này Hải Thượng bộ lạc gặp rồi thương vong to lớn, sau lưng bọn họ trong hải dương, ngày xưa đồng bạn và thân hữu thi thể đang bốn phía bờ bến, bị nghe mùi máu tươi chạy tới hải quái không ngừng tấn vệ. Nghĩ đến đây, bọn hắn cũng cảm giác đau khổ dị thường. Giờ phút này tất cả Hải Thượng Di tộc cũng mắt nhìn phía trước, trong lòng nghẹn lấy một ngụm chơi liều, mong mọi Thánh Long Thành lập tức đội tàu lập tức xuất hiện, sau đó thống thống khoái khoái chém giết một hồi. Theo bọn hắn nghĩ, bị Thánh Long Thành dùng nổ tung phi hành khí giết chết, cái này thật sự là bất ức vô cùng. Có thể liền tại bọn hắn lái ra không có bao lâu thời gian, lại dừng lại ong ong âm thanh chuyển đến, từ xa mà đến gần, ngày càng vang. Vừa mới đã trải qua một hồi đánh nổ Hải Thượng Di tộc nhóm, lập tức biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước hải vực. Chỉ thấy một mảng lớn sát mặt biển phi hành vật thể, chính phản bắn chói mắt ngân quang, hướng phía bọn hắn vị trí cấp tốc vào tới. Chết tiệt này Thánh Long Thành, đến cùng muốn hay không mặt, lại tới đây một bộ. Một tên bộ lạc tộc trưởng nổi trận lôi đình, quay đầu đúng bên người tộc nhân gầm thét, cũng sốc lại tinh thần cho ta, Thánh Long Thành công kích lập tức lại đến. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, tất cả Hải Thượng Di tộc giờ phút này cũng đã nắm chặt rồi vũ khí. Hai mắt nhìn chòng chọc vào kia phiến càng bay càng gần ngân quang. Chẳng qua là trong nháy mắt, kia phiến chói mắt ngân quang liền gào thét mà tới, bay đến rồi đỉnh đầu của bọn hắn. Không cần bất luận kẻ nào tra hỏi, những thứ này trên biển nhất tộc liền sôi nổi giơ lên vũ khí trong tay, hướng phía trên trời những kia phi hành khí hung hăng đập tới. Chẳng qua thì có người dám cảm giác mười phần bất ngờ, vì dựa theo lần trước tình hình, này phi hành khí phi vân đến bọn hắn trên đầu về sau, lẽ ra nên trực tiếp nổ tung mới đúng. Nhưng đến bây giờ mới thôi, những kia phi hành khí lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, dù là bị bọn hắn dùng vũ khí đập chúng, cũng chỉ là rơi xuống ở trong biển mà thôi, trong tưởng tượng nổ tung cũng không xuất hiện. Chết tiệt này lại là cái gì tình huống? Một tên bộ lạc tộc nhân mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đem một khung rơi tại thuyền rác rưởi trên phi hành khí nhặt lên, tò mò đánh giá một chút. Kết quả hắn lại phát hiện, tại đây phi hành khí phía trên lại có này một trong suốt khối vương nhỏ nhi, phía trên đang có kỳ quái số lượng tại không ngừng thiêu động. Nhìn này không ngừng thiêu động số lượng, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi hoảng hốt. Đúng lúc này, kia không ngừng nhảy vọt số lượng đột nhiên đình chỉ. Đã bơ vụn phi hành khí đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó vô số bi thép từ trong đó bộ phun ra, hướng phía trung quanh thuyền rác rưởi cùng Hải Thượng Di tộc bao trùm mà đến. Theo một trận này phi hành khí nổ tung, mặt khác những cái kia bị Hải Thượng Di tộc đánh rất sau đó, trôi nổi ở trên mặt nước phi hành khí thì liên tiếp phát ra tiếng vang, từng mảnh nhỏ bi thép hướng phía bốn phía tán xả ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Thánh Long Thành buông địch cái tâm nhãn, thiết chí chỉ hoãn cho nổ trang bị, có thể bộ lạc liên quân tại bất ngờ không đề phòng, lại một lần gặp rồi đả kích nặng nề, không biết bao nhiêu người tại đây một đợt trong công kích bị thương tử vong. Ý thức được điểm này về sau, bộ lạc liên quân quan chỉ huy cùng những tộc trưởng kia, tất cả đều cảm giác xấu hổ dị thường. Điều này bị người trêu đùa mùi vị, quả thực không dễ chịu. Chết tiệt tên khốn kiếp đáng chết này. Tên kia luôn luôn mặt không đổi sắc liên quân thống lĩnh, giờ khắc này ở nhìn thấy từng mảnh bị thương tử vong bộ lạc tộc nhân về sau, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, trực tiếp đứng lên khỏi ghế, phát ra giống giận trầm thấp. Truyền mệnh lệnh của ta, không muốn so đo thương vong, cho ta tốc độ cao nhất tiền. Hắn đã nhìn ra, Thánh Long Thành đây là dự định tại chính thức giao chiến trước đó, trước đem bộ lạc liên quân nhuệ khí mài rơi mấy phần, kể từ đó lúc chiến đấu, đối phương phần thắng đều sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng đối với Nam Mộng cũng nhớ rời khỏi thủy thế giới cựu đầu xa tộc nhân mà nói, chỉ cần có thể thoát ly mảnh này tù lung, như vậy trước mắt điểm ấy thương vong lại đáng là gì? Tại hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, không có qua bao lâu thời gian, ở phương xa hải thiên chỗ va chạm, một tảng lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là sớm đã chờ đợi đã lâu Thánh Long Thành quân đoàn. Những kia trên biển dị tộc đang nhìn đến mục tiêu sau khi xuất hiện, trong miệng cùng nhau phát ra giống giận rung trời, lại một lần nữa tăng nhanh hành xử tốc độ, như là như mũi tên rời cùng, hướng phía Thánh Long Thành quân đoàn mau chóng đuổi theo. Thế nhưng theo bọn hắn không ngừng tới gần, thì cuối cùng thấy rõ địch nhân chiến thuyền hình thái, vẫn không khỏi được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương chiến thuyền vậy mà như thế to lớn, cựu đầu xà bộ lạc cự hình chiến thuyền so sánh cùng nhau, phản phất như là tiểu thuyền tam bản giống như. Quan trọng nhất là, những thứ này chiến thuyền với lại rõ ràng là dùng kim trúc chế tạo mà thành. Đối với thủy thế giới mà nói, kim trúc là tương đối quý giá tài nguyên, đồng thời cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Cho dù là tại đây chút ít hải thượng bộ lạc bên trong, năng lực có kim trúc vũ khí cùng chiến giáp tu sĩ, cũng chỉ là chiếm một số nhỏ mà thôi. Dường như chín thành bộ lạc chiến sĩ cùng tu sĩ sử dụng trang bị đều là vì các loại vật liệu chế thành, tại lực sát thương cùng lực phòng hộ phương diện rõ ràng không bằng kim trúc chế tạo trang bị. Không phải bọn hắn không muốn dùng, mà là kim trúc thực sự quá mức thiếu thốn. Thế nhưng trước mắt Thánh Long Thành thuyền đội, hắn chiến thuyền lại toàn bộ đều là sử dụng kim trúc chế tạo, chỉ bằng vào điểm này liền nhường những kia hải thượng di tộc hâm mộ dị thường. Nguyên bản bọn hắn còn đúng Thánh Long Thành đến từ thủy thế giới bên ngoài chỗ, trong lòng còn có nhìn một tia hoài nghi, thế nhưng tại nhìn thấy những kim loại này chiến hạm về sau, một chút kia hoài nghi thì lập tức tan thành mây khói. Tại thủy thế giới bên trong, tuyệt đối không lấy được nhiều như vậy kim trúc, cho nên cựu đầu xà bộ lạc không có nói dối, bọn hắn chính là đến từ thủy thế giới bên ngoài thế giới. Ý thức được điểm này về sau, tất cả hải thượng di tộc hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức trở nên lửa nóng. Xông đi lên, giết sạch bọn hắn. Trận chiến đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát ly nước này thế giới tù lung. Một tiếng vang tận mây xanh âm thanh truyền đến, chính là phụ trách liên quân bộ lạc liên quân quan chỉ huy, giờ phút này trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, trong tay chiến đao sớm đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Thánh Long Thành thuyền đội vị trí. Giết. Đáp lại hắn là vô số hải thượng di tộc rung trời gầm rú, bọn hắn dường như là một đám ở vào phấn khởi trạng thái tên điên, leo lên tại giáp thải chiến thuyền mỗi cái vị trí, không ngừng cơ vũ khí trong tay, phát ra cuồng loạn gầm thét. Nếu là theo không trung nhìn lại, lúc này bộ lạc liên quân dường như là một đám vô biên vô tận con kiến, chính hướng phía nằm trên mặt đất manh thú phóng đi. Thì đúng lúc này, Thánh Long Thành khu quân đoàn vị trí, từng đạo màu trắng sóng nước đột nhiên xuất hiện, hướng phía bộ lạc liên quân vị trí nhanh chóng vọt tới. Không tốt, địch nhân lại phát động công kích. Một tên bộ lạc tộc trưởng nhìn kia cấp tốc đến gần sóng nước, cùng với tại dưới nước cấp tốc đi tới bóng đen, lập tức sắc mặt lo lắng đối bên người liên quân quan chỉ huy quát: "Chúng ta muốn xuống tới, bọn hắn tự nhiên sẽ phát động công kích, đây là tình huống bình thường." Liên quân quan chỉ huy chưa mở miệng, bên cạnh một tên cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ lại vượt lên trước lên tiếng, hắn nhìn mặt lộ vẻ lo lắng bộ lạc tộc trưởng, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Bây giờ vũ khí của chúng ta không giữ lấy ưu thế, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tới gần bọn hắn, cứ như vậy chúng ta mới có cách đem cơ đánh bại." Nhìn lướt qua những kia mặt lộ vẻ sợ hãi, đang không ngừng tránh né công kích giáp thải chiến thuyền, tên này cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ cười lạnh một tiếng nói: "Nếu là đánh trận, như vậy thương vong cũng liền không thể tránh được, nhưng mà chỉ cần đem Thánh Long Thành đánh bại, chết mất chỉ là mấy người lại đáng là gì?" "Ngươi!" Tên kia bộ lạc tộc trưởng nghe vậy, lập tức tức giận đến mở trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng nhìn tên kia cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ, chính muốn nói gì lúc, lại bị bên cạnh những bộ lạc khác tộc trưởng gắt gao giữ chặt. Hắn vùng vây mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng quay đầu đi. Tên kia cựu đầu xà bộ lạc tu sĩ thấy thế, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Long Thành thuyền đội vị trí lúc, trong mắt mang theo một tia tia lửa nóng. Thì đúng lúc này, những kia bạch tuyến đã vọt tới bộ lạc liên quân trong trận doanh, tiếp theo phát ra nổ vang rung trời. Chương 900, nghiêng về một bên áp chế. Chương 900, nghiêng về một bên áp chế. Lúc này bộ lạc liên quân trong trận doanh, một tên bộ lạc tộc nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chính liều mạng thao túng ngồi xuống giáp thải trên thuyền, cố gắng tránh né kia đối diện vọt tới không biết tên vũ khí. Lúc trước Thánh Long Thành sử dụng những kia phi hành khí, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, cũng làm cho hắn rõ ràng biết được đối phương vũ khí là đáng sợ cỡ nào. Có thể tại loại này công kích đến trốn được một mạng, tuyệt đối là vạn hạnh trong bất hạnh. Giờ phút này mắt thấy trong đó một đạo sóng biển hướng phía chính mình vọt tới, lòng của hắn đã triệt để treo lên, vì giữ được tính mạng, hắn không thể không đem hết toàn lực địa huy động thuyền mái chèo, cố gắng nhường chiến thuyền tránh đi này tử vong nguy hiểm. Không chỉ là hắn ở đây liều mạng, những kia cùng ở tại một cái rác thải trên chiến thuyền bộ lạc tộc nhân cũng đều là đem hết toàn lực bơi nước. Tại những bộ lạc này tộc nhân cộng đồng nỗ lực dưới, có thể chiếc này rác thải chiến thuyền tốc độ như bay, phản phất một cái linh hoạt cá lớn, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kia sóng nước xung kích. Nhìn kia dán mặt nước to lớn bóng đen theo thuyền của mình bên cạnh chợt lóe lên, những bộ lạc này tộc trong lòng của người ta cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ xui xẻo là ai, chỉ nếu không phải mình liền thành. Nhưng vào lúc này, tất cả mặt nước dường như bị lật ngược bình thường, đồng thời một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Những bộ lạc này tộc nhân chỗ chiến thuyền cuối cùng không có may mắn thoát khỏi, bọn hắn trực tiếp bị này sóng xung kích bao trùm, cùng nhau mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì này mai bị điều khiển nổ tung như lôi, không vẹn vẹn là nhấc lên cột nước đơn giản như vậy. Tại nó nổ tung đồng thời, to lớn sóng xung kích thì hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, dù là đã bị nước biển hấp thu một bộ phận, lại như cũ đúng chung quanh trên biển dị tộc tạo thành to lớn sát thương. Kinh khủng sóng xung kích tùy tiện xé nát thân thể của bọn hắn, thất linh bắt lạc thi thể hải cốt cùng nước biển cùng nhau bay đến trên trời, trên không trung đánh lấy xoáy nhi, sau đó tứ tán rơi xuống. Trong đó một viên ngư lôi lướt qua những kia rác thải chiến thuyền, tình cờ đánh trúng một chiếc cựu đầu xà bộ lạc cự hình chiến thuyền. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, có thể đem vạn tấn chiến hạm cũng đánh thành hai đoạn ngư lôi, vô cùng dễ dàng đem chiếc này rác thải chiến thuyền xé rách thành vô số mảnh vỡ, xen lẫn trên thuyền thành viên thi thể, hướng phía bốn phương tám hướng tán xả ra. Tại trong lúc này, lại có vô số hải thượng di tộc bị tác động đến, trong chớp mắt thì bị mất mạng. Tại đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, tất cả bộ lạc liên quân tựa hồ cũng bị ngư lôi uy lực cực lớn dọa cho choáng váng, đi tới tình thế thì có chút dừng lại. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn khối đó viên bị chống không khu vực, hai chân kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện địch nhân vũ khí uy lực đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc trước những kia chế tạo hàng loạt thương vong phi hành khí, cùng này cự hình ngư lôi tạo thành sát thương hiệu quả so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Khủng hoảng tình thế lần nữa lan tràn ra, tất cả hải thượng di tộc cũng bắt đầu sinh lòng do dự, không biết là có hay không còn muốn tiếp tục công kích. Vì tình huống trước mắt đến xem, vũ khí của bọn hắn cùng địch nhân chênh lệch rất xa, đạt được thắng lợi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, cho dù là đạt được thắng lợi, bọn hắn thì muốn nỗ lực cùng với giá cao thảm trọng. Nay cái gọi là thảm trọng đại giới, tự nhiên là tính mạng của bọn hắn. Các ngươi cũng đang nhìn cái gì? Chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn có đường lui sao? Bất kể là các ngươi có phải xông đi lên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Một tên đảm nhiệm đốc chiến đội viên cựu đầu xa bộ lạc tu sĩ, dưới mắt chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn phát ra gầm thét, không ngừng đấm đá nhìn những kia do dự không tiến lên bộ lạc tộc nhân, trong tay vung vẩy chiến đao dường như lúc nào cũng có thể đánh xuống. Lại không công kích, ta trước hết giết các ngươi. Tại đây chút ít đốc chiến đội viên ép buộc uy hiếp phía dưới, những kia bộ lạc tộc nhân không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra, cắn răng tiếp tục hướng phía trước công kích. Thì nhưng vào lúc này, lại có từng viên một đặc chế ngư lôi vào nước, gấp sát mặt biển hướng phía bọn hắn cấp tốc phóng tới. Ở chỗ nào chút ít hải thượng di tộc bối rối cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại liên tiếp tiếng nổ liên tiếp vang lên, bộ lạc liên quân trong trận doanh, đầy trời đều là ném đi chiến thuyền mảnh vỡ cùng không trọn vẹn tứ chi, không ngừng rơi xuống tại mặt biển cùng rác thải trên chiến thuyền. Nhưng dù cho như thế, công kích tình thế vẫn không có dừng lại, bọn hắn ép buộc chính mình không nhìn tới những kia ở trong nước biển đồng bến thi thể, khoảng cách Thánh Long thành thuyền đội cũng là càng ngày càng gần. Đối mặt thảm thiết thương vong, tên đưa cựu đầu xa bộ lạc liên quân quan chỉ huy, lại không chút nào phản ứng chút nào, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Long đội tàu phương hướng, trong mắt lửa nóng cũng là càng ngày càng đậm. Tất cả bộ lạc tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi tới gần Thánh Long thành một tiễn nơi, ngay lập tức phát động tổng tiến công. Dám can đảm người thối lui, giết không tha. Trầm giọng ra lệnh về sau, chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía mặt biển một chỉ, sau đó chỉ thấy một tên cựu đầu xa bộ lạc tu sĩ nhảy xuống nước, cầm trong tay một loại đặc thù kim trúc đồ vật, tại dưới nước bắt đầu không ngừng đánh. Nghe được này tiếng đánh về sau, những kia thủy quái ngay lập tức như là phục dụng thuốc kích thích bình thường, hướng phía Thánh Long thành thuyền đội phương hướng nhanh chóng kín đáo đi tới. Chiến thuyền tiếp tục tới gần, thủy quỷ bộ đội toàn bộ xuất kích. Mệnh lệnh thứ hai phát ra về sau, chỉ thấy những kia rác thải trên chiến thuyền, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng nhảy xuống nước, thành quần kết đội theo dưới nước phát động công kích. Riêng là này thủy quỷ bộ đội số lượng liền đạt tới mấy bằng nhiều. Cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, một khi đã đến phù hợp khoảng cách, ngay lập tức phát động công kích, là công kích cung cấp điểm hộ. Hạ mệnh lệnh thứ ba về sau, chỉ thấy tên này quan chỉ huy hướng phía sau lưng cựu đầu xa bộ lạc chiến sĩ vung tay lên, sau đó chỉ thấy những kia bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng quay người, phóng tới những kia sử dụng miếng vải đen che đậy to lớn vật thể trước, hung hăng một cái xé đi phía trên miếng vải đen. Lập tức mấy đài tiểu dáng kỳ quái vật thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thứ này nhìn lên tới dường như là một phóng đại bản thiệp thử, thế nhưng trong miệng lại ngậm một cái thô to học tháo, tản ra sâu kín hàn quang. Cho ta nhắm chuẩn địch nhân phương hướng, ngay lập tức phát động công kích. Theo liên quân quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, những kia chở khách nhìn kỳ lạ vũ khí cựu đầu xa bộ lạc chiến thuyền đồng thời khai hỏa, chỉ thấy từng viên một màu xanh lá viên cầu theo viên kia trong khu vực quản lý phương ra, hướng phía Thánh Long thành thuyền đội vị trí bình bắn đi. Nhìn thấy bộ lạc liên quân phát động rồi công kích, Thánh Long thành thì ngay lập tức làm ra phản ứng. Ngay tại những kia màu xanh lá viên cầu còn tại nửa đường bên trong lúc, từng mai kéo lấy bôi lửa cỡ nhỏ đạn đạo thì theo những kia quân hạm dâng đủ bắn mà ra, ở giữa không trung cùng màu xanh lá viên cầu ầm vang ở giữa đụng vào nhau. Từng tiếng trầm đục truyền đến, chỉ thấy những kia viên cầu trực tiếp nổ bể ra đến, vô số chất lỏng màu xanh biết bắn tung tóe mà ra, ở vào phạm vi nổ hải thượng di tộc bị tạc được chia 5 x 7. Loại đó chất lỏng màu xanh lục tại tiếp xúc không khí về sau, ngay lập tức kịch liệt bốc cháy lên, đồng thời từng mảnh nhỏ màu xanh lá xương mù thì bắt đầu bốn phía bồng bềnh. Công kích hải thượng di tộc chỉ là người một bụng, liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, toàn thân bủn rủn bất lực, tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này màu xanh lá viên cầu bắn tung tóe chất lỏng, chẳng những cực kỳ dễ cháy, hơn nữa còn có tương đối kịch liệt độc tính. Mắt thấy vũ khí bí mật bắn ra độc cầu bị ngăn lại, thậm chí đã ngộ thương đông đảo phe mình chiến sĩ, kia liên quân quan chỉ huy lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ hạ lệnh tiếp tục phát xạ độc cầu. Hắn thấy, cho dù là Thánh Long thành ngăn cản những thứ này độc cầu, thế nhưng lại căn bản ngăn không được những kia quyết tán xương độc, sớm muộn cũng sẽ bị xương độc này liên lụy. Dưới loại tình huống này, chỉ cần có thể là bộ lạc liên quân cung cấp từng chút một ưu thế, thì nhất định phải đi làm. Hắn này cách làm hại người hại mình làm, thực sự là thâm độc vô cùng. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều không có ý thức được một chút, đó chính là bộ lạc liên quân giờ phút này sử dụng chiến thuật, phải chăng có thể đúng đến từ thủy thế giới bên ngoài Thánh Long thành tạo thành uy hiếp. Lúc này giữa song phương khoảng cách đã không đủ 2000 mét, thì đúng lúc này, Thánh Long thành quân hạm đã xếp thành một hàng, giống như một đạo trên biển kim trúc tường thành, chính chờ đợi quân đoàn bộ lạc như là như sóng biển xung kích. Như là gió táp mưa rào tiếng vang, trong lúc đó theo Thánh Long thành thuyền đội phương hướng chuyển đến, dày đặc đạn như là từng thành tung hoành tàn sát bừa bãi tử thần liêm đao, không ngừng đảo qua những kia công kích rác thải chiến thuyền, đem từng đầu sinh mệnh thu hoạch mà đi. Bộ lạc liên quân trong trận doanh, một tên vùi đầu công kích chiến sĩ chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, quay đầu xem xét lúc, lại phát hiện bên cạnh mình tộc nhân, giờ phút này đã máu thịt bé bét. Một nắm đấm lớn lỗ thủng xuất hiện tại trên thân thể của hắn, màu trắng mảnh xương cùng nội tạng có thể thấy rõ ràng. Tên kia tộc nhân hai mắt trừng trừng, lúc này đã khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy một màn này về sau, bộ lạc chiến sĩ trong lòng cuộn loạn, không chậm trễ chút nào ghé vào rồi rác thải chiến thuyền dưới đáy, cố gắng mượn nhờ chiến thuyền để ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng vào lúc này, một viên đạn nhẹ nhõm bạch tìm tòi rác thải chiến thuyền thân thuyền, tiếp theo đỉnh đầu của hắn trô bắn vào. Tên kia bộ lạc chiến sĩ đầu ngay lập tức như là dưa hấu bình thường, ầm vang nổ bể ra tới. Bên cạnh rác thải trên chiến thuyền bộ lạc chiến sĩ thấy cảnh này về sau, lập tức sắp nứt cả tim gan, bọn hắn không chút do dự đứng lên, chuẩn bị nhảy vào trong hải dương tránh né. Thế nhưng liên tiếp đạn đã bắn phá mà đến, chỉ nghe huyết đục bị xé nứt âm thanh không ngừng vang lên, bọn này hải thượng di tộc trong nháy mắt bị đánh được chia 5 x 7, nhiệt huyết như là sương mù bốc lên ra. Trên thực tế, thời khắc này bộ lạc viện quân trong trận doanh đã sớm bị từng mảnh nhỏ huyết vụ nơi bao bọc. 20 chiếc quân hạm, lại thêm hơn 100 cỡ nhỏ thuyền đồng thời khai hỏa, ngay lập tức tạo thành một đạo căn bản là không có cách vượt qua lại trời. Tại đây dày đặc kim trúc dòng lũ cắt xuống, kia phô thiên cái địa mà đến giáp thải chiến thuyền, như là bị cuồng phong đảo qua ruộng lúa mạch, liên miên đổ dạp xuống dưới. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 901, trên biển quyết chiến, 1, chương 901, trên biển quyết chiến, 1, súng pháo vũ khí uy lực đã nhiều lần tại Thánh Long Thành đối ngoại trong chiến tranh tìm được chứng minh, đó là huyết nục chi khu không cách nào đối kháng khủng bố vũ khí. Đang xây thành sơ kỳ, chính là nương tựa theo súng pháo vũ khí sắc bén, có thể Thánh Long Thành có thể cùng vô số quái vật cùng dị tộc địch nhân đối kháng, đồng thời vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Điều này kinh khủng vũ khí thành tốt bước vào lâu thành thế giới về sau, tại tạo thành hàng loạt giết chóc đồng thời, thì xứ lâu thành thế giới đám thổ dân thật sự nhận thức được súng pháo vũ khí uy lực. Mà trước đó, cho dù bọn hắn có tương tự vũ khí, thì chưa từng có quá mức coi trọng. Cho đến ngày nay, súng ống vũ khí đã tại Man Hoang Chi địa thịnh hành, rất nhiều dị tộc tu sĩ đều có thể vì có một cái đến từ Thánh Long Thành súng ống vũ khí là binh. Súng pháo vũ khí có thể có được địa vị hôm nay, tự nhiên và kinh khủng lực sát thương có trực tiếp liên quan. Giờ này khắc này, tại thủy thế giới trên chiến trường, Thánh Long Thành súng ống vũ khí lần nữa phát huy, khiến cái này hải thượng di tộc chân chính thấy được cái gọi là máu chảy thành sông. Tại mưa bom báo đạn dưới, vô số bộ lạc tộc nhân kêu thảm chúng đạn ngã xuống đất, máu tươi tùy ý chảy xuôi, đã triệt để đem mặt biển nhuộm dần thành xích hồng màu sắc. Tại đây chủng kinh khủng tử vong thu hồi dưới, vô số hoảng sợ hải thượng di tộc sôi nổi nhảy vào nước biển trong, cố gắng tránh né đối diện bay vụt mà đến đạn. Mỗi ngày cùng chúng nó làm bạn, lại bị bọn hắn căm thù đến tận xương tủy hải dương, lần này lại cứu được bọn hắn một mạng. Từng dãy đạn trên mặt biển đánh từng đạo trùng thiên của nước, đem rác thải chiến thuyền đánh nát, đem người thân thể xé rách, nhưng mà tại bắn vào trong nước biển về sau, đang nhận được rồi trở ngại cực lớn, được không đến mấy mét liền mất siêu siêu bẹo bẹo mất đi lực sát thương. Những kia trốn ở đáy biển bộ lạc tộc nhân, đại bộ phận bởi vậy trốn được một mạng. Thế nhưng tại đây kim trúc dòng lũ biến mất trước, bọn hắn chỉ có thể ở tại đáy biển, dù là kìm nén đến sắp ngất đi, thì vẫn như cũ không dám đem thò đầu ra mặt biển. Vì một khi như vậy, rồi sẽ bị nắm bắn tay nổ đầu, từ trạng thảm không nói nổi. Lúc này ở những thứ này hải thượng di tộc trong lòng, đã đúng chiến thắng không còn ôm lấy hy vọng, vì Thánh Long Thành hung tàn trình độ, đã để bọn hắn gần như tan vỡ. Cho dù là tín niệm mãnh liệt đến đâu, ý chí lại kiên định, cũng vô pháp chống cự tiểu này tử vong nguy hiểm. Nhưng nếu là để bọn hắn cứ thế từ bỏ, những thứ này hải thượng di tộc lại không có cam lòng, rốt cuộc thoát ly thủy thế giới hấp dẫn thực sự quá lớn. Cho nên mặc dù bỏ ra thảm trọng thương vong, nhưng mà bộ lạc liên quân giáp thải chiến thuyền như cũ tại cấp tốc thúc đẩy, khoảng cách Thánh Long Thành đội tàu đã không đủ ngàn mét xa. Lúc trước ở dưới biển phát động công kích hải quái cùng thủy quỷ bộ đội, giờ phút này đã vọt tới Thánh Long Thành thuyền đội phía dưới, chính nghị trăm phương ngàn kế đúng kim trúc thân thuyền phát động công kích. Chẳng qua đến gần rồi thân thuyền, lại cũng không có nghĩa là nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì phòng ngừa hải thượng di tộc theo dưới nước phát động công kích, Thánh Long Thành đã sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, há lại sẽ để bọn hắn tùy tiện đạt được. Giờ phút này từng mai bom bị đầu nhập trong nước, nhấc lên từng đạo trùng tiền của nước, nổ những kia hải quái cùng quỷ nước thất khiếu chảy máu, như cùng chết ngư bình thường, không ngừng theo sóng biển quần quần mà ra. Một viên bom xuống dưới, liền không biết có bao nhiêu địch nhân bị tạc chết, trong nước biển tràn đầy huyết đục hải cốt. Trừ đó ra, bom bên ngoài, Thánh Long Thành còn đang ở trong biển đưa lên rồi một loại hình như cánh quạt đặc thù vũ khí, chúng nó tại Thánh Long Thành chiến sĩ điều khiển ở dưới, ở trong nước biển bốn phía tán loạn, vô cùng sắc bén phiến lá chỉ cần xẹt qua cơ thể, liền ngay lập tức xương gãy gân cách. Chúng nó như là cối xay thịt bình thường, tại đáy biển lít nha lít nhít thủy quỷ bộ đội bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, chân cụt tay đứt đồng bệnh bên trong, cuốn lên từng đạo màu máu trường long. Thế nhưng vẫn như cũ may mắn người còn sống tránh thoát công kích, bắt đầu theo thân thuyền leo lên phía trên, chẳng qua tùy theo mà đến, chính là Thánh Long Thành chiến sĩ liều mạng chặn đường. Tại liên tiếp không ngừng tiếng súng bên trong, từng mảnh thân ảnh liên tiếp theo thân thuyền trên rơi vào đại hải, tại màu máu thủy triều bên trong nước chảy bèo trôi. Công kích vẫn tại tiếp tục, giết chóc số không vẫn tại tiến hành, nhưng mà không sợ chết quân đoàn bộ lạc, lại khoảng cách Thánh Long Thành thuyền đội càng ngày càng gần. Giờ phút này bọn hắn đã quên đi tử vong nguy hiểm, chỉ muốn công trên Thánh Long Thành quân hạm, đem những kia ngoại lai địch nhân toàn bộ chém giết. Còn sót lại giáp thải trên chiến thuyền, những kia hai mắt đỏ như máu bộ lạc tu sĩ giờ phút này đã chờ xuất phát, bọn hắn không ngừng tránh né lấy bên cạnh đỉnh đầu cùng bên cạnh phóng tới đạn, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Vô số bộ lạc tộc nhân chết đi, đã vì bọn hắn lộ ra rồi công kích con đường. Nhanh, nhanh, chỉ cần lại gần một chút, bọn hắn rồi sẽ phát động công kích, sau đó khiến cái này kẻ ngoại lai hiểu rõ hải thượng di tộc lợi hại. Dù là giờ khắc này chiến hữu bên cạnh liên tiếp tử vong, dù là thi thể vỡ vụn đã tắc nghẽn rồi mặt biển, thế nhưng bọn hắn mảy may đều không có nhìn nhiều, hoặc nói tận lực không để cho mình đi xem. Chỉ có lửa giận trong lồng ngực cùng sát ý đã tích lũy đến rồi cực hạn. Chỉ đợi phát động công kích một khắc này, liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Thùng trăm ngàn lỗ rác thải trên chiến thuyền, những kia bộ lạc tổ trưởng thì đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt phát động nghi thức, triệu hoán bộ lạc thủ hộ giả Giáng Lâm, đúng Thánh Long Thành phát động tuyệt sát. Mà thân làm bộ đội chủ lực cựu đầu xa bộ lạc tu sĩ, bây giờ càng là hơn từng cái võ trang đầy đủ, hợp thành từng nhánh tu sĩ chiến đội, trong mắt lửa nóng giống như sắp phun trào hỏa sơn. Trận chiến này liên quan đến cựu đầu xa bộ lạc tương lai, mặc dù sự mạnh mẽ của kẻ địch đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thế nhưng những bộ lạc này tu sĩ vẫn như cũ đã làm xong tử chiến không lùi chuẩn bị. Khoảng cách song phương lần nữa rút ngắn, quyết chiến thời khắc đã đến đến. Đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên dừng lại. Sau đó chỉ thấy Thánh Long Thành những thuyền kia đội bên trên, vô số phi nhanh vật thể theo không trung nhảy xuống, chở khách nhìn từng người mặc giáp da Thánh Long Thành chiến sĩ, bổ sóng chạm biển hướng phía bọn hắn nơi này chạy nhanh đến. Những thứ này Thánh Long Thành chiến sĩ tập hợp một chỗ, như là một mảnh đen di động màu đen thủy triều, cuốn theo làm người ta kinh ngạc lạnh mình khí thế, hướng phía quân đoàn bộ lạc vị trí công kích mà đến. Loại đó trên nước bơi thuyền phát ra tiếng oanh minh, càng là hơn như là sấm rền bình thường, không ngừng quanh quẩn tại tất cả trên mặt biển. Thấy cảnh này cảnh tượng về sau, những kia bộ lạc liên quân tu sĩ đột nhiên giật mình, lập tức quyết tâm liều mạng, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn đứng thẳng lên, chuẩn bị cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Địch nhân cường hãn vượt quá tưởng tượng, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Huống chi, bọn hắn còn có át chủ bài không có sử dụng. Các dũng sĩ, giết cho ta a! Bộ lạc liên quân tổng chỉ huy đứng thẳng đầu thuyền, vung vẩy chiến đao nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vô số hét hò phóng lên tận trời. Những kia hải thượng di tộc cơ vũ khí, khống chế nhìn giáp thải chiến thuyền, phát khởi quyết tử công kích. Khoảng cách song phương rất ngắn, chẳng qua tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ về sau, liền mãnh liệt đụng vào nhau. Tại hai bên hai đạo thủy triều đụng vào nhau trong nháy mắt, giao nhau chỗ lập tức bạo khởi một cái thật dài tơ máu, binh khí tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết thì trong nháy mắt bộc phát. Theo không trung nhìn xuống, chỉ thấy bộ lạc liên quân chỗ trận doanh phảng phất một viên di động thổ địa, mà điều khiển trên nước bơi thuyền chiến sĩ thì như từng thành sắc bén chiến đao, trên mặt biển mạnh mẽ đâm tới, đem mảnh này lục địa từ từ cắt ra. Bọn hắn dường như là trên biển khinh kỵ binh, tại trại địch bên trong tùy ý tung hành, những nơi đi qua máu bắn tung tóe. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng có vô số hải thượng di tộc thân ảnh ngã xuống, tại trang bị rồi súng ống cùng tinh xảo vũ khí Thánh Long Thành chiến sĩ trước mặt, trang bị đơn sơ chỉ có một lời dũng mãnh chi khí hải thượng di tộc, căn bản không phải đối thủ. Trên chiến trường, dần dần bày biện ra nghiêng về một bên giết chóc chi thế. Cảm tạ, Hoang Tưởng Thành thư thần chi người Mark Himoti 8533 thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 902, trên biển quyết chiến 2, chương 902, trên biển quyết chiến 2, mặc dù vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, thế nhưng hải thượng di tộc đối mặt kiểu này bất lợi tình huống, lại thì không có chút nào lùi bước, ngược lại là tổng tâm đầu dâng lên một cỗ ngang kình, bắt đầu sử dụng các loại phương pháp công kích Thánh Long chiến sĩ. Thế nhưng lái trên nước bơi thuyền Thánh Long Thành chiến sĩ ở trên biển xuyên thẳng qua như bay, đại bộ phận hải thượng di tộc công kích cũng sôi nổi thất bại. Mắt thấy một tên Thánh Long Thành chiến sĩ nổ súng bắn đổ mấy bộ lạc tộc nhân, lại hướng phía một chiếc thuyền rác rưởi mau chóng đuổi theo về sau, mấy tên hải thượng di tộc liếc nhau, đồng thời nhảy vào trong biển, hướng phía tên kia Thánh Long chiến sĩ vị trí nhanh chóng bơi đi. Cũng liền ở tên này chiến sĩ đã quang rồi hộp đạn bên trong đạn, rút ra chiến đao đang chuẩn bị công hướng một cái khác nhóm địch nhân lúc, này mấy tên lặn xuống nước bộ lạc tộc nhân, đột nhiên theo trong nước biển nhảy ra, gắt gao ôm lấy tên này Thánh Long Thành chiến sĩ xe gắn máy. Tên này Thánh Long chiến sĩ đột nhiên bị đánh lén, lại không có chút nào bối rối, mà là ra sức cơ trong tay chiến đao, đem mấy địch nhân liên tiếp ném lăn ở trong nước. Một chi tên nọ phóng tới, đâm trúng rồi Thánh Long chiến sĩ kia sử dụng đặc thù vật liệu chế thành giáp da, ngập vào tấp hơn lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bị thương Thánh Long Thành chiến sĩ không chút nào để ý, trực tiếp từ bên hông rút tay ra thương, nhắm ngay địch nhân liên phát đến thương, đánh cho đối phương kêu gào liên tục, không ngừng ngã xuống đất bỏ mình tại đây trong thời gian thật ngắn, chết tại đây tên Thánh Long Thành chiến sĩ trong tay hải thượng di tộc đã vượt qua 10 người. Thì đúng lúc này, một thanh xin cá cuốn theo kình phong cấp tốc phóng tới, tên này Thánh Long chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị xin cá trực tiếp bắn trúng hậu tâm. Tên này chiến sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ một tia không cam lòng, thân thể nghiêng một cái ngã vào trong hải dương. Cách đó không xa thuyền rác rưởi bên trên, những kia bộ lạc tộc nhân một hồi reo hò. Chỉ là tiếng hoan hô vừa mới nghĩ lên, bọn hắn ngay lập tức bị hủy diệt tính đả kích, liên tiếp đạn đánh tới, cả chiếc rác thải trên chiến thuyền không có người nào sống sót. Lần lượt xuất hiện thương vong Thánh Long Thành quân đoàn, thì dường như bị đánh nhau thật tỉnh, hạ lên tay không còn có bất kỳ băn khoăn nào, một khi công kích liền tất nhiên không lưu người sống. Ngay tại tất cả mặt biển tiếng giết rung trời thời khắc, tổng số gần 3000 bộ lạc tu sĩ cũng đột nhiên phát động rồi công kích. Thân ảnh của bọn hắn tại rác thải chiến thuyền cùng trên nước bơi thuyền ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua, trong lúc đó không dừng lại chút nào, bởi vì bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là Thánh Long Thành đội tàu. Mà đang cùng bộ lạc tộc nhân chém giết Thánh Long chiến sĩ, lại thì ti không chút nào để ý những thứ này công kích bộ lạc tu sĩ, dường như căn bản không có nhìn thấy bọn hắn giống như. Thì ngay tại những này bộ lạc tu sĩ phát động công kích đồng thời, vô số đạo mạnh mẽ thân ảnh thì tổng quân hạm trên nhảy xuống, hướng phía những bộ lạc này tu sĩ chạy nhanh đến. Những khí tức này cường hãn thân ảnh, chính là sớm đã chờ đợi đã lâu Thánh Long Thành tu sĩ. Vương đúng vương, đem tướng. Những bộ lạc này tu sĩ phải đối mặt đối thủ, tự nhiên là Thánh Long Thành lâu thành tu sĩ. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai bên cũng đã đụng chạm lấy cùng nhau, ngay lập tức bộc phát ra đây lúc trước càng mãnh liệt hơn dọa người thanh thế. Từng đạo năng lượng ba động khuyết tán ra đến, tu sĩ kỹ năng cùng di tộc bí thuật đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận tử vong ba động. Đao quang lấp lóe, ánh máu tràn ngập, một bộ lại một bộ thi thể bị ném đi ra ngoài, nặng nề rơi xuống trong hải dương. Hai bên vừa mới đụng chạm, liền lập tức phân cao thấp. Thánh Long Thành tu sĩ tạo thành tu sĩ chiến đội, dường như toàn bộ cũng do lãnh chúa cấp tu sĩ là đội trưởng. Cường hãn tu vi lại thêm tinh xảo vũ khí trang bị, có thể lực chiến đấu của bọn hắn khá kinh người. Cùng Thánh Long Thành tu sĩ so sánh, những bộ lạc này tu sĩ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huống chi lâu thành tu sĩ thân mình thì tinh thông chém giết, dường như cả đời cũng tại cùng giết chóc cùng tử vong làm bạn, như thế nào những thứ này thủy thế giới bộ lạc tu sĩ có thể so sánh. Đối mặt với hoặc là sắc mặt bình tĩnh, hoặc là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Thánh Long Thành tu sĩ, những thứ này hải thượng bộ lạc tu sĩ căn bản không phải đối thủ, bị liên tiếp chém giết đánh tan. Nguyên bản đấy lòng một tia cuồng ngạo cùng tự đại, thì dần dần bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn không ngờ rằng bọn này đến từ thủy thế giới bên ngoài địch nhân, chẳng những vũ khí trang bị sắc bén dị thường, ngay cả chiến trường chém giết cũng là như thế hung hãn bén nhọn. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là Thánh Long Thành tu sĩ số lượng còn đang ở không ngừng gia tăng, mắt thấy là phải vượt qua bọn hắn, thậm chí đã mơ hồ tạo thành vây quanh xu thế. Loại tình huống này nếu là tiếp tục phát triển tiếp, như vậy bộ lạc liên quân thật chứ muốn thất bại thảm hại. Đối mặt tình cảnh này, rất nhiều sinh lòng tuyệt vọng bộ lạc tu sĩ lập tức quyết tâm liều mạng, bắt đầu rồi lấy mạng đổi mạng liều chết công kích. Dù là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải cấp đồng bạn của mình sáng tạo cơ hội, tranh thủ giết tới địch nhân chiến thuyền, kể từ đó mới có thắng lợi có thể. Cách đó không xa rác thải trên chiến thuyền, những kia bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm như nước. Đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã ý thức được, thắng lợi thiên bình hoàn toàn đảo hướng rồi Thánh Long Thành. Nếu là lại không khai thác thủ đoạn đường đối, đã thương vong thảm trọng bộ lạc liên quân đều sẽ triệt để bị thua. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải triệu hoán thủ hộ giả, bằng không tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Một tên bộ lạc tộc trưởng tràn đầy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự triển khai triệu hoán nghi thức, bắt đầu câu thông bộ lạc thủ hộ giả. Những bộ lạc khác tộc trưởng thấy thế, thì không chần chờ chút nào, trong miệng nói lẩm bẩm, sôi nổi triển khai triệu hoán nghi thức. Mặc dù triệu hoán thủ hộ giả muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí ngay cả tuổi thọ tinh huyết cũng sẽ bị tước đoạt giảm bớt, thế nhưng đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ngay cả kia bộ lạc liên quân quan chỉ huy, cựu đầu xà bộ lạc tứ tinh lãnh chúa, thì sắc mặt âm trầm bắt đầu rồi triệu hoán nghi thức. Trong nháy mắt, sinh hồng sắc mặt biển liền bị một loại khí tức nột ngạt bao phủ, gợn sóng phun trào bên trong, từng đạo to lớn phủ văn mơ hồ hiện hiện, tại trong quang mang lóe ra trực tiếp chìm vào rồi trong biển. Mắt thấy tràng cảnh này, những kia lâm vào khổ chiến bộ lạc tu sĩ lập tức tinh thần chấn động, nguyên bản đã mệt mỏi cơ thể, dường như tràn vào rồi lực lượng vô tận, tiếp tục cùng Thánh Long Thành tu sĩ triển khai chém giết. Vạn dặm không mây bầu trời, giống như đã xảy ra phản ứng hóa học, trong lúc đó mây đen dày đặc, một tia điện xạ tại mây đen bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặt biển tại thời khắc này thì bắt đầu có hơi chấn động, dường như dưới biển có cái quái gì thế, đang từ đáy biển nhanh chóng xông ra. Tất cả Thánh Long Thành chiến sĩ nghe, ngay lập tức thoát ly chiến trường, trở về đội tàu. Âm thanh lớn theo Thánh Long Thành thuyền đội phương hướng khuyết tán ra đến, những kia đang cùng địch nhân chém giết Thánh Long chiến sĩ nghe vậy, không chút do dự điều khiển trên nước bơi thuyền, theo trên chiến trường hỗn loạn thoát ra đến, hướng phía Thánh Long Thành thuyền đội vị trí mau chóng đuổi theo. Những kia đầy người vết máu hải thượng di tộc, thì tại thời khắc này nhanh chóng hướng phía bốn phía điên cuồng rút lui, trong thời gian cực ngắn, trên mặt biển liền xuất hiện một mảnh to lớn trống không khu vực. Bọn nước cuồn cuộn bên trong, hơn 10 đạo to lớn mà ma quái thân ảnh, trong lúc đó xuất hiện trên mặt biển, chính là những kia theo dị thế giới triệu hoán đến bộ lạc thủ hộ giả. Những thứ này thân ảnh có hình người có hình thú, từng cái khí tản ra cường hãn khí tức, đang dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn bộ chiến trường. Căn cứ chúng nó tiêu tán khí tức, có thể xác định những thứ này hải thượng bộ lạc thủ hộ giả, lại có một nửa cũng đạt đến vương cấp. Cũng không biết kia cơ thạch bình đài đến cùng là thế nào nghĩ, vậy mà sẽ cho Thánh Long Thành tuyên bố dạng này một nhiệm vụ. Phải biết những người bảo vệ này mặc dù chỉ có thể ở thủy thế giới dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng mà vì thực lực cường hãn, có lực phá hoại thì cực kỳ kinh người, nhất là chúng nó tụ tập cùng nhau lúc, càng là hơn một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tại dưới tình huống bình thường bắt cấp lâu thành căn bản không phải những thứ này bộ lạc thủ hộ giả đối thủ, chớ nói chi là đem tất cả bộ lạc thủ hộ giả toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng cơ thạch bình đài sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, nghĩ đến ở trong đó tất nhiên có Đường Chấn không hiểu rõ tình huống tồn tại. Trông thấy kia hơn 10 đạo tại đứng sừng sững trên mặt biển bộ lạc thủ hộ giả, Đường Chấn đột nhiên nhớ tới đã từng gặp qua hư xà tu sĩ, nếu là có cơ hội, chính mình có thể thật nên cầm nó cho tín vật, đi tiếp xúc một chút này hư xà tu sĩ đồng tộc. Có thể từ đối phương trong miệng, có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Chương 903, trên biển quyết chiến, 3, chương 903, trên biển quyết chiến, 3, tham hỏi hư xà thủ hộ giả sự việc, tạm thời còn không cần suy xét, hay là trước giải quyết những thứ này bộ lạc thủ hộ giả lại nói. Đưa tay nhẹ nhàng rung lên, kim chúc phù đảo bên trên lập tức xuất hiện gần trăm đạo khí tức cường hãn thân ảnh. Sắc mặt khó coi nhìn những kia bộ lạc thủ hộ giả. Đi với ta sẽ chúng nó. Đường Chấn rời khỏi kim trúc phù đảo, đạp trên hư không không ngừng tiến lên, sau lưng những kia Thánh Long Thành tu sĩ theo sát phía sau, hướng phía những kia bộ lạc thủ hộ giả nhanh chóng tới gần. Nguyên bản tiếng giết rung trời chiến trường, giờ phút này trở nên yên tĩnh dị thường. Bất kể là Thánh Long Thành chiến sĩ, hay là những kia hải thượng di tộc đều đã ngưng giao chiến, hai bên cũng không chớp mắt nhìn những kia bị triệu hoán đi ra bộ lạc thủ hộ giả, cùng với kia trên trăm đạo khí tức kinh người Thánh Long Thành tu sĩ. Chỉ có loại tầng thứ này giao phong, mới có thể thật sự quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Rộng lớn trên mặt biển, Đường Chấn dẫn theo thủ hạ lâu thành tu sĩ, cùng những kia bộ lạc thủ hộ giả cách xa nhau không đến 100 mét về sau, liền trong hư không ngừng lại. Nguyên bản ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường bộ lạc thủ hộ giả, đang nhìn đến Đường Chấn đám người thân ảnh về sau, thì bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả chúng nó thì không ngờ rằng, vậy mà sẽ tại thủy thế giới cảnh ngộ cường địch như thế, trong lúc nhất thời trong lòng còi báo động mãnh liệt. Rốt cuộc đi theo Đường Chấn trên trăm đạo thân ảnh, tu vi thấp nhất cũng là nhị tinh lãnh chúa, trong đó còn có mấy người đã đạt đến lãnh chúa cấp bậc cực hạn, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, biến thành chân chính vương cấp tu sĩ. Dạng này tu sĩ một hai cái không đáng kể chút nào, có thể nếu là bọn họ của công, thì tất nhiên sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Huống chi những thứ này bộ lạc thủ hộ giả bên trong, còn có một nửa là tứ tinh lãnh chúa, lúc này đối mặt sát khí đằng đằng Thánh Long Thành tu sĩ, chúng nó trong lúc đó áp lực tăng gấp bội. Mà ở vào phía trước nhất, Đường Chấn, càng làm cho những thứ này bộ lạc thủ hộ giả cảm thấy giật mình, vì theo trên người của đối phương, chúng nó lại mơ hồ cảm nhận được một tia hơi thở của pháp tắc. Lẽ nào trước mắt tên này vương cấp tu sĩ đã nắm giữ pháp tắc chi lực? Ý nghĩ này dâng lên về sau, cho dù là những kia vương cấp thủ hộ giả cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, vì nắm giữ pháp tắc chi lực vương cấp tu sĩ căn bản cũng không phải là bình thường vương cấp tu sĩ có khả năng đối kháng tồn tại. Giả sử Đường Chấn thật nắm giữ pháp tắc chi lực, chúng nó muốn suy xét một trận chiến này có phải có tiếp tục cần thiết. Vì một phần tế phẩm, liền cùng pháp tắc vương giả giao chiến, đó thật là cực không có lời mua bán. Hậu phương giác thải trên chiến thuyền, những bộ lạc tộc trưởng kia đều là sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lửa nóng. Bọn hắn nhìn những kia bộ lạc thủ hộ giả, song quyền nắm chặt lớn tiếng quát tầm lên: "Thủ hộ giả đại nhân, làm ơn chắc chắn trước mắt những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta đã chuẩn bị xong đầy đủ tế phẩm, nhất định nhường ngài thỏa mãn mà về." Nhưng mà đối mặt những thứ này, bộ lạc tộc trưởng cầu xin, những người bảo vệ kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Chấn đám người. Thời gian dần trôi qua, ngay cả những kia bộ lạc tộc trưởng thì cảm giác được không thích hợp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bắt đầu trở nên yên tĩnh. Đối diện lâu thành tu sĩ, những thứ này hải thượng di tộc bị chúng ta thủ hộ, tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi ngay lập tức rút lui nơi đây, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối diện thủ hộ giả bên trong, con kia khí tức cường hãn nhất cựu đầu xà thủ hộ giả, đột nhiên mở miệng đối Đường Chấn âm thanh lạnh lùng nói: "Nay cựu đầu xà thực lực đã đạt đến tam tinh vương giả, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, dường như ngay cả không khí đều có thể xé rách. Nhưng dù cho như thế, đối mặt với có thể nắm giữ pháp tắc chi lực Đường Chấn, này cựu đầu xà lại như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì nó biết rõ pháp tắc vương giả cường đại, hiểu rõ nếu là đối mặt nắm giữ pháp tắc chi lực vương cấp tu sĩ, ngay cả chính nó thì không dám hứa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì. Với lại nghe hắn lời nói, hiển nhiên là hiểu rõ Đường Chấn đám người lai lịch, giờ phút này chỉ ra Đường Chấn đám người thân phận, cũng là nghĩ để bọn hắn biết khó mà lui." Xa xa giáp thải trên chiến thuyền, tên kia cựu đầu xà bộ lạc tứ tinh lãnh chúa nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, chính muốn nói cái gì lúc, đã thấy kia cựu đầu xà một cái đầu lâu quay lại, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này nhường kia tứ tinh lãnh chúa như rơi vào hầm băng, hít sâu một hơi về sau, tràn đầy không cam lòng lựa chọn trầm mặc. Đối diện Đường Chấn nghe vậy, lại là cười lạnh. Hắn nhìn kia hình thể to lớn cựu đầu xà, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Nếu biết lai lịch của chúng ta, vậy ngươi còn dám ngăn cản, quả nhiên là không biết sống chết. Ta có thể đã hiểu kể ngươi nghe, lần này chẳng những thứ này hải thượng di tộc không thể toàn thân trở ra, ngay cả các ngươi những người bảo vệ này cũng đừng hòng lại rời đi." Lời vừa nói ra, những kia thờ ơ lạnh nhạt bộ lạc thủ hộ giả lập tức giận tím mặt. Bọn hắn mặc dù trong lòng có e dè, lại cũng không có nghĩa là không dám đánh một trận, huống chi chúng nó chung vào một chỗ chừng 10 cái, liền xem như Đường Chấn nắm giữ pháp tắc chi lực, chúng nó cũng chưa chắc thất bại. Cuồng vọng, không biết sống chết. Chết tiệt lâu thành tu sĩ, ta đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt rồi, lần này xem ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm. Xông đi lên, giết những thứ này sâu kiến. Tại một đám bộ lạc thủ hộ giả gầm thét thân chúng, kia cựu đầu xà thủ hộ giả lạnh lùng liếc nhìn Đường Chấn một cái, ở và ở giữa viên kia tóc ra hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, kia thì không có gì để nói. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo to lớn thân ảnh cùng nhau khẽ động, hướng phía Đường Chấn đám người vội vàng xông đến. Giết, một tên cũng không để lại. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền chỉ hướng rồi một tên cách mình gần đây, bề ngoài hình như lân giáp bạo long thủ hộ giả. Chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt thoáng hiện, trong chớp mắt xẹt qua hư không, rơi vào rồi người bảo vệ kia trên người. Này hình như bạo long bộ lạc thủ hộ giả né tránh không kịp, lập tức bị quang mang bắn trúng đầu, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, to lớn đầu lâu liền trong nháy mắt bị vanh bạo. Vừa mới khai chiến, Đường Chấn liền gọn gàng mà linh hoạt chém giết một tên thủ hộ giả, thấy vậy kia cựu đầu xà thủ hộ giả ánh mắt ngưng tụ, đồng thời sát cơ thoáng hiện. Về phần Thánh Long Thành thì sĩ khí đại chấn, những kia đi theo Đường Chấn mà đến trên trăm tên lãnh chúa tu sĩ, giờ phút này chiến ý dạt dào, nhìn về phía những người bảo vệ kia ánh mắt bên trong không hề ý sợ hãi. Những lãnh chúa này tu sĩ hoặc là cầm trong tay cao cấp ma binh vũ khí, hoặc là cầm trong tay uy lực to lớn súng pháo vũ khí, nhìn lên tới bài phong nghiêm nghị. Đây là Thánh Long Thành vì đối phó thủ hộ giả, chuyên môn chuẩn bị một nhóm vũ khí, uy lực không thể coi thường, bất kể loại kia lựa đi ra, đều có thể đúng thủ hộ giả tạo thành đủ để làm hại. Thủ hộ giả một phương càng phát ra cẩn thận, mặc dù mới vừa rồi bị Đường Chấn đánh chết thủ hộ giả không đến vương cấp, nhưng nhìn Đường Chấn hời hợt dáng vẻ, thì đủ để chứng minh hắn thực lực tương đương không tầm thường. Nếu là đặt ở bình thường, bọn hắn thì không muốn trêu chọc địch nhân như vậy, nhưng là bây giờ chiến đấu đã bắt đầu, tự nhiên dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước đánh xong rồi nói. Trong nháy mắt, hai bên liền va vào nhau. Kịch liệt năng lượng ba động trên không trung không ngừng quyết tán, liên tiếp tiếng vang thì liên tiếp phát ra, xa xa mọi người vây xem chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh trên không trung không ngừng lấp lóe, vây quanh những kia hình thể to lớn thủ hộ giả, liên tiếp phát ra đòn công kích chí mạng. Chém giết một tên thủ hộ giả Đường Chấn, lúc này cầm trong tay diện hồn đao, lần nữa đối diện đụng phải một đầu hình như cự viên thủ hộ giả. Hai bên vừa mới tiếp xúc, kia phun ra nuốt vào nhìn ngọn lửa màu đen chiến đao liền chọc trời đánh xuống, trực tiếp chém về phía đầu kia cự viên quái vật. Nhìn thấy Đường Chấn kia nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng, cầm trong tay cự bổng cự viên thủ hộ giả biến sắc, liều mạng lách mình tránh né. Thế nhưng vì hình thể to lớn nguyên nhân, một đao kia vẫn như cũ bổ vào trên ngực của nó, một đạo vết thương thật lớn đột nhiên xuất hiện, máu tươi bắn nhanh mà ra. Kia cự viên thủ hộ giả kêu thảm một tiếng, trong tay đại bổng đột nhiên vung lên, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía Đường Chấn đón đầu nện xuống. Đường Chấn thân hình lóe lên, liền tránh qua, tránh né này đại bổng công kích, đồng thời cười lạnh đúng kia cự viên thủ hộ giả chỉ một ngón tay. Cự viên thủ hộ giả trong lòng giật mình, không chút do dự xoay người né tránh. Thì đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kể ra hàn quang chói mắt, như thiểm điện bắn về phía rồi kia cự viên thủ hộ giả, tại nó hoảng sợ không cam lòng giống lên một tiếng bên trong, trực tiếp chém về phía nó cái cổ hĩnh. Máu tươi vẩy ra trong, kia cự viên thủ hộ giả đầu lâu phóng lên tận trời, trên không trung lộn mấy vòng về sau, nặng nề mà rơi vào trong biển. Tên thứ hai bộ lạc thủ hộ giả bị Đường Chấn thao túng phi kiếm trực tiếp chém giết. Chương 904, trên biển quyết chiến 4. Chương 904, trên biển quyết chiến 4. Nhìn trôi nổi trên mặt biển to lớn thi thể, Thánh Long Thành một phương tiếng hoan hô như sấm, bộ lạc liên quân thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng đắng chát. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bị tộc nhân xem như đồ đằng sùng bái, coi là cuối cùng thủ đoạn bộ lạc thủ hộ giả, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chém giết. Trong lúc nhất thời những thứ này hải thượng di tộc trong lòng, mảy may có đồ vật gì ầm vang vỡ vụn, tất cả trong đầu trống rỗng một mảnh. Tinh thần tín ngưỡng sụp đổ, mới dễ dàng nhất phá hủy một người đấu trí. Nhất là kia hai cái thủ hộ giả bị chém giết bộ lạc tộc nhân, giờ phút này đau lòng mà chết, tất cả đều ngơ ngác nhìn kia theo sóng biển phập phồng thi thể, thậm chí đã gần đến ngã vào khóc giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất. Với ai Đường Chấn cùng nhau xuất chiến chúng lãnh chúa tu sĩ, cũng nhận cực lớn của vũ, toàn thân sát khí càng hơn, tuyệt sát thủ đoạn không ngừng sử dụng ra. Tàn sát bừa bãi năng lượng ba động, chấn nhị súng pháo bênh minh, đem những thứ này bộ lạc thủ hộ giả bao quanh bao vây. Đang ở xa xa người vây xem, căn bản thấy không rõ bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có Thánh Long Thành tu sĩ hô quát cùng thủ hộ giả gầm rú thời không ngừng truyền ra. Đột nhiên, lại là liên tiếp hai tiếng kêu thảm truyền đến, sau đó chỉ thấy hai cỗ mình đầy thương tích to lớn thi thể, không phân tuần tự nhập vào trong biển. Gặp tình hình này, Thánh Long Thành một phương tự nhiên lại là tiếng hoan hô như sấm động. Chém giết cự viên thủ hộ giả Đường Chấn, đang cùng một con đuôi bọ cạp đầu rắn vương cấp thủ hộ giả dây dưa một chỗ, diện hồn đao đã gần đến đem nó phần bụng mở ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi bụng thì đứt gãy rủ xuống, tình trạng thảm không nói nổi. Xem tình hình lại cần mấy hiệp, liền có thể đem nó chém giết. Đi chết. Diện hồn đao lần nữa phá toái hư không, thẳng đến người bảo vệ kia thật dài cái cổ mà đi, một quả đầu lâu sắp chém xuống. Nhưng vào lúc này, Đường Chấn trong lòng báo động, đồng tử có hơi co rụt lại. Ngay tại sau lưng một hồi kình gió táp đánh tới lúc, cả người hắn ngay lập tức tuấn di biến mất. Mấy đạo phong nhận mưa đá gào thét mà tới, theo hắn vừa nãy vị trí cấp tốc lướt qua, hung hăng bắn vào trong biển rộng. Theo sát phía sau, lại có độc vitamin tở tở dịch tầm vang nổ tung, nhiễm ý giáp sau xương mù đúc lên, đủ thấy kỳ độc tính trì mạnh mẽ. Đã gần đến xuất hiện tại ngoài mấy chục thước Đường Chấn, mang trên mặt một tia vẻ âm trầm. Quay đầu nhìn lướt qua đánh lén mình cựu đầu xà, Đường Chấn có hơi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi giao chiến thời khắc, hắn vẫn luôn lưu ý lấy kia cựu đầu xà, cho nên đối phương mới vừa ra tay, hắn liền trực tiếp tiến hành né tránh. Lén lút, không gì hơn cái này. Đường Chấn mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay xa xa chỉ hướng kia cựu đầu xà. Không tốt. Nhìn thấy Đường Chấn đưa tay chỉ hướng chính mình, kia cựu đầu xà thủ hộ giả bỗng cảm giác nguy cơ tử vong đánh tới, trong miệng phát ra rít lên đồng thời, một đạo to lớn lồng ánh sáng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Oeng. Mây đen dày đặc bầu trời, trong lúc đó trở nên đỏ như máu một mảnh, ba viên vẫn thạch khổng lồ xé rách tầng mây, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, cuốn theo lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đụng nát mặt đất bình thường, hung hăng nện ở chống lên phòng hộ cháo cựu đầu xà thủ hộ giả trên người. Một tiếng thê lương giống lên một tiếng truyền đến, kia to lớn lồng ánh sáng bị nện được vỡ vụn, cựu đầu xà thủ hộ giả toàn thân đẫm máu, nguyên bản uy vũ hình tượng sớm đã biến mất, khét lẹt lân giáp bên trên có máu tươi chảy ra, nhìn lên tới có chút chật vật. Khốn nạn, đi chết đi. Kia cựu đầu xà bị này trọng thương, lập tức lửa giận ngập trời, trong lòng càng thêm kiêng kỵ Đường Chấn đồng thời, thì không chút do dự hướng phía Đường Chấn phát động rồi công kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng đã nhìn ra, Đường Chấn xác thực không có ý định buông tha mình, cho nên dứt khoát chủ động xuất kích. Vì cựu đầu xà thủ hộ giả Tam Tinh Vương giả tu vi, ngược lại cũng chưa hẳn sợ Đường Chấn, cho dù là đối phương có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng mà sinh tử tương bác thời khắc, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Tam Tinh Vương giả tu vi còn tại đó, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, giờ phút này kia cựu đầu xà thủ hộ giả phát động công kích, ngay lập tức mưa gió lôi động, khí thế bén nhọn dị thường. Nó kia to lớn thân ảnh chớp mắt đã tới, trực tiếp xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, to lớn đầu lâu hướng phía Đường Chấn hung hăng khẽ cắn. Tại Đường Chấn né tránh thời khắc, nó kia như là như bạc nước quy mô cái đuôi quét về phía Đường Chấn, chỉ nghe một tiếng vang giòn phát ra, rút đến không khí tựa hồ cũng vỡ ra tới. Một tên Thánh Long Thành tu sĩ né tránh không kịp, bị trực tiếp rút đến bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Chỉ là này cựu đầu xà thủ hộ giả liên tiếp công kích, nhưng chưa cho Đường Chấn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, đều bị hắn ở đây cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt tránh đi. Né tránh đồng thời, Đường Chấn phản kích cũng theo đó mà tới. Một đạo phi kiếm mang theo tàn ảnh, hướng phía kia cựu đầu xà thủ hộ giả đánh tới, lúc trước đã mắt thấy phi kiếm uy lực kinh khủng, nó tự nhiên không dám né kháng. Thế nhưng tại nó né tránh lúc, thanh phi kiếm kia lại như là như giỏi trong xương, vẫn luôn đi theo nó không ngừng di động, kia mũi nhọn lạnh leo thấu xương, để người trong lòng run sợ. Một thanh phi kiếm không làm gì được ngươi, vậy liền lại đến mấy cái. Đường Chấn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đơn binh phá máy, không ngừng bắn phá cựu đầu xà thủ hộ giả đồng thời, lần nữa triệu hoán phi kiếm công kích. Chẳng qua là trong nháy mắt, lại có mấy đạo phi kiếm đột nhiên xuất hiện, đem kia cựu đầu xà thủ hộ giả bao bọc vây quanh. Kia cựu đầu xà thủ hộ giả thấy thế, lập tức quá sợ hãi, không chút do dự thuấn di thoát khỏi. Vì hình thể của nó sử dụng thuấn di, tất nhiên sẽ tiêu hao hàng loạt năng lượng, dù tại này sinh tử chi chiến thời cực kỳ không khôn ngoan. Chớ nói chi là này trong thế giới nước năng lượng mỏng manh, so sánh lâu thành thế giới kém không chỉ một bậc, một khi tiêu hao sau đó bổ sung cực chậm. Thế nhưng giờ phút này nguy cơ tới người, nó không thể không như vậy đi làm. Nhưng ai lường trước phi kiếm kia tại cựu đầu xà thủ hộ giả biến mất sau đó, lại giống như tính ra đến rồi đối phương xuất hiện vị trí bình thường, gào thét lên vội sông mà đi. Đúng vào lúc này, kia cựu đầu xà thủ hộ giả đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp bị phi kiếm đón đầu thống kích. Bất ngờ không đề phòng, kia cựu đầu xà thủ hộ giả bị vài thanh phi kiếm đánh trúng, cứng cỏi lân giáp bị thoải mái phá vỡ, giang khắp nơi vết thương thật lớn đột nhiên hiện hiện. Kia cựu đầu xà thủ hộ giả bị đau gầm thét, động tác cũng là hơi chậm lại. Đường Chấn thừa cơ tuấn di mà tới, trong tay diện hồn đao phi tốc bổ tới, trực tiếp rơi vào một khóa to lớn đầu lâu bên trên. Phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, kia cựu đầu xà một cái đầu lâu, lại bị Đường Chấn gắng gượng chém tiếp theo. Bị chém đứt đầu lâu, cựu đầu xà thủ hộ giả gào lên đau đớn một tiếng, to lớn thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt càng là hơn sát ý ngập trời, 16 con mắt oán độc chằm chằm vào Đường Chấn, điên cuồng phun ra khói độc, hỏa cầu, còn có dịch axit những vật này, cùng nhau hướng phía Đường Chấn đánh tới. Đường Chấn thân ảnh cấp tốc chớp động, tránh qua, tránh né này cựu đầu xà công kích về sau, trên mặt hiện ra một tia khinh thường. Nếu ngươi thì này một ít câu chuyện thật, như vậy thì cho ta sớm làm đi chết đi. Vừa dứt lời, hơi thở của Đường Chấn trong lúc đó xuất hiện biến hóa, nguyên bản khí tức bên trong trộn lẫn nhàn nhạt pháp tắc chi lực, tại thời khắc này đột nhiên trở nên nồng đậm lên. Tất cả giữa trời đất dường như xuất hiện nào đó biến hóa, khiến người ngay lập tức liền ý thức được không thích hợp. Dường như đưa thân vào vô hình tù lung, rất cảm thấy một ngạt bực bội, hận không thể ngay lập tức rút lui đào thoát. Đang cùng Thánh Long Thành tu sĩ chém giết những kia bộ lạc thủ hộ giả, tại cảm giác được loại biến hóa này về sau, trong lúc đó trong lòng giật mình. Chúng nó cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn, một tia cảm giác bất an trong lòng bọn họ dâng lên. Đang cùng bộ lạc thủ hộ giả kịch chiến Thánh Long Thành tu sĩ thì phát giác biến hóa này, chẳng qua khi bọn hắn phát hiện loại biến hóa này đầu nguồn đến từ Đường Chấn lúc, nguyên bản treo lấy một trái tim lập tức phóng, tiếp theo triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Kia chỉ còn lại có 8 khỏa đầu lâu cựu đầu xà thủ hộ giả, càng là hơn dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Đường Chấn, trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt kiên kỵ. Thì đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người pháp tắc chi lực còn như thủy triều đột nhiên quét tán ra tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ hải vực tựa hồ cũng bị cuồng bạo, hỏa hệ năng lượng chỗ bổ sung, ngay cả hô hấp trong lúc đó đều mang vô cùng nóng rực khí tức. Tất cả mọi người sinh lòng một loại cảm giác, kia liền là chính mình giống như biến thành nhiên liệu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này thiên địa hồng lô chỗ tiêu hủy. Chết tiệt rồi, lẽ nào đây là? Một tên bộ lạc thủ hộ giả dường như ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, liều mạng thoát khỏi vây công nó Thánh Long Thành tu sĩ, hướng phía xa xa cấp tốc thoát khỏi. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 905, trên biển quyết chiến, cuối cùng, chương 905, trên biển quyết chiến, cuối cùng, cũng liền tại pháp tắc chi lực phới, bao phủ chung quanh toàn bộ hải vực lúc, Đường Chấn trên người đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe bên một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị liệt hỏa bao vây, nhìn lên tới liền như là một to lớn hình người ngọn đuốc, phiêu phủ ở bích biển lớn màu xanh lam phía trên. Tình cảnh này, phản phất trên bầu trời liệt nhật, tản ra vô tận quang mang. Thấy cảnh này về sau, những kia bộ lạc thủ hộ giả càng là hơn kinh hãi dị thường, lập tức không chần chờ chút nào, tất cả đều thi triển ra lớn nhất phòng hộ thủ đoạn, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Tên địa cựu đầu xà thủ hộ giả càng là hơn dứt khoát, cũng không biết sử dụng loại bí pháp nào, có thể thân thể của nó chung quanh lôi quang lấp lóe, kịch liệt không gian ba động khuyết tán ra đến, lại dự định từ trong thủy thế giới truyền tống rời khỏi. Hiện tại mới muốn chạy, một tiếng gầm nhẹ theo Đường Chấn trong miệng phát ra, chẳng qua ngoại nhân giờ phút này căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, vì nơi đó đã bị liệt hỏa nơi bao bọc. Hỏa chi phát tác, liệt hỏa phân thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Chấn tiện tay một chỉ, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức khủng bố, trong lúc đó bộc phát ra. Trước hết nhất đảo tàu tên kia bộ lạc thủ hộ giả trong lúc đó kêu thảm một tiếng, thể nội lại toát ra vô số ngọn lửa, tiếp theo biến thành lửa nóng hừng hực. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây, toàn thân của nó thì đều đã bị ngọn lửa bao vây, đang không ngừng kêu thảm quay cuồng bên trong ngã vào đại hải. Này tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường, dường như ẩn chứa vô tận đau khổ, để người sau khi nghe được liền cảm giác rùng mình. Nhất là rơi hải chi về sau, ngọn lửa kia lại không có chút nào dập tắt xu thế, ngược lại là theo kia bộ lạc thủ hộ giả kêu thảm, trở nên càng phát ra mấy liệt. Chỉ là kêu thảm kêu rên âm thanh càng ngày càng yếu, dường như không được bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để bình ổn lại. Lại là hỏa hệ pháp tắc bí thuật, mọi người chạy mau. Cố nén loại đó ngũ tạng đốt cháy đau khổ, một tên trừ ra cựu đầu xà thủ hộ giả bên ngoài, thực lực cường hạn nhất thất thải lân giáp thủ hộ giả hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp đi vào trong biển, nhanh chóng lặn xuống nước thoát khỏi. Còn lại thủ hộ giả thấy thế, tất cả đều học theo, liều mạng chui vào trong nước, hướng phía dưới biển sâu không ngừng chui vào. Chỉ là mấy tên tốc độ hơi chậm bộ lạc thủ hộ giả, tại vào biển lúc cũng đã toàn thân bốc cháy, hiển nhiên là dục vọng đã được thành công nhóm lửa. Ngọn lửa này tùy ý tiêu đốt, có thể chúng nó tiếng kêu rên liên hồi, khuynh khắc ở giữa liền đã ra thịt khét lẹt. Ra thịt ngoại thương đến hay là tiếp theo, dù sao lấy bộ lạc thủ hộ giả cường hãn thân thể, khôi phục lại thì không được bao lâu thời gian. Thế nhưng loại đó thiêu đốt dục vọng, thiêu đốt thần hồn cảm giác, mới thật để bọn chúng đau đến không muốn sống. Thì nội ưu tư bi khủng kinh, thất tình lục dục là sinh mệnh có trí tuệ chỗ tất có vật, chỉ cần tồn tại một ngày thì tất nhiên có đủ loại dục vọng, chính là pháp tắc chi lực chủ yếu nhiên liệu. Một khi này dục vọng gặp được pháp tắc chi lực, thêm chút dẫn động liền sẽ bị trực tiếp dẫn đốt, dục vọng bất diệt, liệt diễm công tác. Liền xem như may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, thế nhưng nếu vô pháp xua tan này lưu lại pháp tắc chi lực, kia tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc tiếp nhận tra tấn, có chút dục vọng xuất hiện, liền chờ tại đổ dầu vào lửa. Mà ham muốn đọc càng mạnh người, tại pháp tắc chi lực ảnh hưởng dưới, ngọn lửa này thì thiêu đốt mãnh liệt hơn. Có thể nói này liệt hỏa phần thân pháp tắc ứng dụng, quả nhiên là thâm độc vô cùng. Một khi thi triển ra, chưa có thể chống cự người. To lớn trên chiến trường, giờ phút này trở nên giống như chết yên tĩnh, song phương giao chiến cũng nín thở, trợn mắt hốc mồm nhìn kia lơ lửng trong chiến trường ương Đường Chấn. Vì một người nơi, giết đến hơn 10 người bộ lạc thủ hộ giả chạy trối chết, trong lúc đó càng là hơn cường thế chém giết mấy thủ hộ giả. Mắt thấy tình cảnh này, trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại mờ mịt, điều này thực lực khủng bố, chỉ có để người ngước nhìn, cũng không dám yêu cầu xa vời siêu việt. các ngươi cũng còn đứng ngây đó làm gì, giết cho ta nha. Một tên Thánh Long Thành tu sĩ lấy lại tinh thần, lập tức hét lớn một tiếng, đánh thức đồng bạn bên cạnh. Nhìn những kia tại bộ lạc thủ hộ giả thoát khỏi sau đó, từng cái thất hồn lạc phách hải thượng di tộc, tất cả Thánh Long Thành tu sĩ nghe răng cười một tiếng, cơ chiến đao liền xuống tới. Xa xa tụ tập cùng nhau Thánh Long Thành chiến sĩ, giờ khắc này càng là hơn lái trên nước bơi thuyền, như là một đoàn mây đen cuốn theo tất cả, đem những kia đấu trí hoàn toàn không có bộ lạc tộc nhân vây quanh thôn vệ. Về phần lúc trước những kia vây công bộ lạc thủ hộ giả lãnh chúa cấp tu sĩ, càng là hơn từng nhóm khóa chặt những kia chạy trốn bộ lạc thủ hộ giả, khí thế hung hăng truy tung mà đi. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, đã lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, mất đi cuối cùng cậy vào bọn hắn, ngay cả chống cự đều chẳng muốn đi làm, cứ như vậy bị Thánh Long Thành chiến sĩ liên miên chế phục. Chống cự tất nhiên sẽ chết, không chống cự lời nói, không chừng còn có thể lưu cái tính mạng, những kia hải thượng di tộc tự nhiên hiểu rõ lựa chọn như thế nào. Về sau hầu như không cần Thánh Long Thành chiến sĩ ra tay, những kia hải thượng di tộc liền đem vũ khí vứt bỏ, như là nằm ngay đơ bình thường ghé vào thuyền rác rưởi bên trên, mặc cho từ phía sau xông lên người hầu quân vẻ mặt nhe răng cười, đem bọn hắn một mực trói lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lít nha lít nhít tù binh, bị nhốt ở chỗ nào chút ít chắp vá cùng nhau rác thải trên chiến thuyền, chờ đợi Thánh Long Thành xử trí. Đến giờ khắc này, bị bắt hải thượng di tộc đã phó thác cho trời, theo bọn hắn nghĩ, bết bắt nhất kết quả cũng bất quá chết một lần mà thôi. Sống hay chết, cũng chỉ tại Thánh Long Thành một ý niệm. Báo cáo thành chủ đại nhân, tất cả hải thượng di tộc đều đã bị tạm giam lên, trừ bỏ bị tiêu diệt cùng đảo tàu người mất tích, lần này tổng tù binh hải thượng di tộc hơn 9 vạn người. Tiến đến truy sát những kia bộ lạc thủ hộ giả tu sĩ cũng đã trở về, chẳng qua chỉ giết rơi mất một tên thủ hộ giả, cái khác hoặc là không biết tung tích, hoặc là đã chuyển tống rời đi thủy thế giới. Một tên khí tức hung hãn Thánh Long Thành tu sĩ đi đến Đường Chấn trước mặt, đối hắn lớn tiếng báo cáo. Đường Chấn đang áp chế thể nội không ngừng quần quần pháp tắc chi lực, nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi phái người đi cùng những tù binh kia tuyên truyền một chút, chúng ta tới đến thủy thế giới mục đích gì, nói cho bọn hắn muốn sống lời nói, liền lấy bộ lạc bên trong những kia bảo vật tiến hành trao đổi. Tất nhiên chúng ta cũng không phải lấy không, bọn hắn cho ta bao nhiêu, chúng ta thì trả lại rất nhiều, nhiều một ít thì sao cũng được, nhiều lắm là nhường cư dân nhiều hao một ít cỏ dại vận đến là được. Nói đến đây, Đường Chấn dừng một chút, lại bổ sung, còn có một chuyện thì nhất định phải nói cho những thứ này hải thượng di tộc, đó chính là chỉ cần có bản lĩnh, lại khẳng thành tâm quy thuận chúng ta, như vậy chờ đến chúng ta rút lui thủy thế giới về sau, cũng được, đem bọn hắn cùng nhau mang đi. Những thứ này hải thượng di tộc nằm mộng cũng nhớ thoát ly thủy thế giới cái này tù lung, tin tưởng trải qua lần chiến đấu này về sau, vậy biết rồi chuyện này hải thượng di tộc, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn tìm nơi nương tựa chúng ta. Đường Chấn nói đến đây, đối tên kia Thánh Long Thành tu sĩ phất phất tay, đối phương thì cùng kính thi lễ, sau đó quay người đi về phía do vô số rác thải chiến thuyền hợp lại mà thành cự hình đảo nổi. Lúc này này đảo nổi phía trên, ngồi đầy đã chết vũ trang, mặt xám như cho tàn hải thượng di tộc. Nhìn chung quanh những kia sắt thép trên chiến thuyền vô số họng súng, những thứ này hải thượng di tộc căn bản không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ hiểu rõ loại vũ khí này chỉ cần khai hỏa, liền có thể liên miên thu hoạch sinh mệnh, căn bản không thể địch lại. Một hồi trên nước bơi thuyền tiếng oanh minh truyền đến, hơn 10 người Thánh Long Thành tu sĩ mang theo nhàn nhạt sát khí, chậm rãi bước lên này rác thải trên chiến thuyền. Những kia hải thượng di tộc ngẩng đầu lên, mờ mịt ánh mắt lạnh lùng tất cả đều tập trung ở những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ trên người, dường như bọn hắn cũng biết, những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ đến, chính là tuyên bố đối bọn họ xử trí phương án. Rốt cuộc sống hay chết, bọn hắn kỳ thực cũng rất muốn biết. Chương 906, di tộc hy vọng. Chương 906, di tộc hy vọng. Đứng ở nguyên bản cựu đầu xà bộ lạc chỉ huy trên chiến thuyền, tên kia Thánh Long Thành tu sĩ lạnh lùng quét bốn phía một chút, tại vô số hải thượng di tộc tù binh nhìn chăm chú, dùng mang theo vài phần thiết huyết giọng nói chậm rãi mở miệng. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, lần này các ngươi chiến bại, sống hay chết cũng để cho chúng ta tiến hành xử trí, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lẽ ra các ngươi chủ động công kích Thánh Long Thành, cho ta quân tạo thành tổn thất to lớn, chém giết các ngươi thì không chút nào quá đáng. Bất quá chúng ta thành chủ đại nhân hàng loạt, nhân từ thương hại, hắn quyết định không giết các ngươi, thậm chí còn có thể tha các ngươi về nhà. Sử dụng thủ đoạn đặc thù, này giọng tu sĩ quyết tán cực xa, có thể bảo đảm tất cả tù binh đều có thể nghe được. Những tiếng âm u đầy tử khí hải thượng di tộc nghe đến đó, nguyên bản đủ ám ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng, ngay cả những kia vẫn luôn cúi đầu hải thượng di tộc cũng đều sắc mặt phức tạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia Thánh Long Thành tu sĩ vị trí. Thánh Long Thành đối với bọn hắn xử trí cách, không còn nghi ngờ gì nữa để bọn hắn cảm giác có chút bất ngờ, chẳng qua tất nhiên có thể miễn tử, tự nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua tại phóng thích các ngươi trước đó, là trừng phạt thủ đoạn, các ngươi nhất định phải giao nạp tiền chuộc mới được. Những kia hải thượng di tộc nghe vậy, không hề có cảm thấy bất ngờ, bởi vì này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ở chỗ nào chút ít hải thượng di tộc nhìn chăm chú, kia Thánh Long Thành tu sĩ tiếp tục nói, sau đó các ngươi mỗi cái bộ lạc cũng phái ra một đại biểu, tại chúng ta chiến sĩ hộ tống lần sau đến riêng phần mình bộ lạc, lại đem chuyện này nói cho tộc nhân của các ngươi. Mau chóng thu thập bộ lạc tất cả bảo vật, đến trao đổi tự do của các ngươi. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ không lấy không các ngươi bảo vật, mà là sẽ dành cho tương ứng đền bù, nói cho cùng các ngươi hay là kiếm lời. Hắc hắc, đánh trận thua, chẳng những không chết được, còn có chỗ tốt cầm, các ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Tên kia Thánh Long Thành tu sĩ nói đến đây, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, cũng đúng thế thật thành chủ đại nhân ân huệ một trong, cho các ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, bằng không chúng ta chỉ cần đại quân đều tới, tất nhiên sẽ đem bộ lạc của các ngươi triệt để phá hủy. Nghe được tên kia Thánh Long Thành tu sĩ nói như vậy, những kia hải thượng di tộc sắc mặt khác nhau. Đối với giao nạp tiền chuộc chuyện này, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng đối phương lại nói còn có đáp lễ, cái này để bọn hắn có chút không hiểu rõ rồi. Chẳng qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là trước giữ được tính mạng, về đến bộ lạc của mình lại nói. Về phần những chuyện khác, bọn hắn còn không có tâm trạng để ý tới. Còn có một chuyện khác muốn nói cho các ngươi, kia chính là ta Thánh Long Thành lần này mục đích tới nơi này, chính là vì thu thập các ngươi bộ lạc những kia bảo vật, đồng thời còn muốn đem tất cả bộ lạc thủ hộ giả toàn bộ tiêu diệt. Chuyện này các ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, không có lựa chọn khác. Phục tùng người, ta Thánh Long Thành sẽ dành cho hậu báo, người phản kháng, ta Thánh Long Thành đem sẽ không chút lưu tình trực tiếp diệt sát. Tin tưởng các ngươi cũng đã linh giáo ta Thánh Long Thành thực lực, nếu là ngu xuẩn mất khôn tiếp tục đối kháng, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tất nhiên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta thì không muốn tùy tiện nhấc lên giết chóc, nhưng nếu như các ngươi chính mình muốn chết, kia thì không oán chúng ta được. Tên kia Thánh Long Thành tu sĩ nói đến đây lúc, đã là mặt mũi tràn đầy sát khí. Lời nói xoay chuyển, hắn lại giống to, chẳng qua thành chủ đại nhân thì hạ lệnh, đó chính là chỉ cần khẳng thành tâm quy thuận ta Thánh Long Thành người, đợi đến đại quân chúng ta rời đi nơi này lúc, có thể dẫn hắn rời khỏi thủy thế giới. Những người này đều sẽ biến thành ta Thánh Long Thành cư dân, tiến về phía ngoài lục địa đời sống. Lời vừa nói ra, những kia nguyên bản thần sắc lạnh lùng hải thượng di tộc, lập tức mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, thậm chí kinh ngạc lên tiếng. Nguyên bản tĩnh mịch bình thường trại tù binh địa, thì tại thời khắc này trở nên hò hét ầm ĩ lên. Các ngươi nói đều là thật, không có gạt người. Lại năng lực rời khỏi thủy thế giới, ta không phải nằm mơ a. Ta nghĩ quy thuận Thánh Long Thành, người xem được không? Còn có ta cũng nghĩ quy thuận. Những kia bộ lạc tộc nhân thần tình kích động, đứng dậy không ngừng hô quát hô to, sợ mình bỏ lỡ này một cơ hội ngàn năm có một. Cũng cho ta thành thật một chút nhi, tất cả đều ngồi xuống cho ta đến, bằng không trực tiếp tiêu diệt. Một bên phụ trách trông coi Thánh Long chiến sĩ nhóm, lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời một chuỗi thanh thúy tiếng súng liên tiếp vang lên. Nguyên bản thần tình kích động bọn tù binh nghe được thương này âm thanh về sau, lập tức sợ tới mức toàn thân lắc một cái, lúc trước trải nghiệm sát lục tràng cảnh lần nữa hiện hiện trước mặt, để bọn hắn tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Dựa vào cường đại vũ lực uy hiếp, vẹn vẹn trong nháy mắt, cảnh tượng liền bị hoàn toàn khống chế được. Chẳng qua so sánh vừa nãy âm u đầy tử khí cục diện này, lúc này những tù binh kia trong mắt lại hiện ra nồng đậm hy vọng chi sắc, bọn hắn thân dài ra cổ, tất cả đều mắt không chớp nhìn tên kia Thánh Long Thành tu sĩ. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, ta Thánh Long Thành tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa, chỉ cần các ngươi thành tâm quy thuận, đợi đến ta Thánh Long Thành đại quân rút lui thủy thế giới, tự nhiên sẽ mang bọn ngươi rời khỏi. Hiện tại các ngươi tự động báo lên chỗ bộ lạc tên, sau đó chọn lựa ra một tên đại biểu, đi theo ta Thánh Long chiến sĩ trở về bộ lạc. Chỉ có nộp lên tất cả bảo vật mới có thể đổi về tính mạng của các ngươi. Nói xong câu đó về sau, tên kia Thánh Long Thành tu sĩ liền chỉ huy thủ hạ, bắt đầu đúng những tù binh kia tiến hành phân biệt đăng ký. Đến giờ khắc này, những kia bộ lạc tộc nhân cũng trở nên cực kỳ phối hợp, thống thống khoái khoái nói ra chính mình bộ lạc tên, sau đó nhanh chóng chọn lựa ra riêng phần mình bộ lạc đại biểu. Kỳ thực những thứ này hải thượng di tộc hết sức rõ ràng, bây giờ tính mạng của mình đều bị Thánh Long Thành cầm nắm ở trong tay, cho dù là bọn hắn giấu giếm lai lịch của mình, có thể Thánh Long Thành nếu là thật sự muốn truy cứu lời nói, bộ lạc của bọn hắn thì tất nhiên khó thoát một kiếp. Kể từ đó ngược lại không bằng tích cực phối hợp, nói như vậy có thể còn có thể bảo trụ riêng phần mình bộ lạc. Về phần tài sản thứ bị thiệt hại, bọn hắn ngược lại ứng không coi trọng rồi. Rốt cuộc chỉ cần có người tại, tài bảo cái gì còn có thể thông qua phún bảo thú tiếp tục thu thập, nhưng nếu là người chết, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Thậm chí ngay cả đến từ cựu đầu xà bộ lạc những tù binh kia, giờ khác này cũng đều mười phần tích cực phối hợp, về phần bọn hắn ý nghĩ có phải cùng những bộ lạc khác giống nhau, vậy liền không có người biết. Chẳng qua đối với tại Thánh Long Thành thủ hạ cảnh ngộ thảm bại cựu đầu xa bộ lạc mà nói, bây giờ bọn hắn đã mất đi cùng Thánh Long Thành tiếp tục đối kháng tư bản, vì bất kể là theo võ khí trang bị hay là cấp cao về mặt chiến lược mà nói, bọn hắn cũng căn bản không phải đối thủ của Thánh Long Thành. Đường Chấn thi triển pháp tắc chi lực, kinh sợ thối lui tất cả bộ lạc thủ hộ giả cảnh tượng, đã để bọn hắn triệt để sợ hãi, căn bản không còn dám tiếp tục cùng với nó đối kháng. Nếu là lại khư khư cố chấp lời nói, sợ là diệt tộc nguy cơ đang ở trước mắt. Điểm trọng yếu nhất là Thánh Long Thành hứa hẹn có thể đem quy thuận người mang rời khỏi thủy thế giới, mà đây cũng chính là cựu đầu xa bộ lạc mục đích cuối cùng nhất. Mặc dù cứ như vậy rồi sẽ bị quản chế vu Thánh Long Thành, nhưng mà bao nhiêu cũng coi là một hy vọng, bọn hắn há lại sẽ dễ dàng buông tha. Bận rộn rồi đã hơn nửa ngày thời gian, tất cả tù binh cuối cùng sàng chọn phân loại hoàn tất, mấy chục tên bị chọn lựa ra bộ lạc đại biểu, thì riêng phần mình leo lên Thánh Long Thành tuần tra đỉnh, bắt đầu hướng phía những kia bộ lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Mấy chiếc quân hạm thì theo sát phía sau rời đi Thánh Long Thành đội tàu, là trên biển bộ đội cơ động, tùy thời có thể vì cung cấp vũ lực trợ giúp. Chuyện kế tiếp tự nhiên là kiểm tra chiến trường, chờ đợi tiếp thu những kia bộ lạc đưa tới tiền chuộc. Mà Đường Chấn việc cần phải làm thì là mau chóng tìm thấy một hữu hiệu cách có thể giải quyết triệt để rơi những thứ này hải thượng bộ lạc thủ hộ giả. Chương 907, thủy tận cùng thế giới. Chương 907, thủy tận cùng thế giới. Đường Chấn đứng ở Kim Trúc Phù Đảo khu vực biên giới, nhìn Thánh Long Thành chiến sĩ sử dụng lên nặng công cụ, đem từng cố bộ lạc thủ hộ giả thi thể theo trong biển treo lên. Sau đó những thi thể này đều sẽ bị vận chuyển sứ mang về Thánh Long Thành, cung cấp những nhân viên khoa nghiên kia tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Nhìn những kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư. Muốn giải quyết triệt để những người bảo vệ này, kỳ thực không chỉ có một cách, khác nhau chính là tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Tỷ như nói phương pháp đơn giản nhất, đó chính là từng cái tiêu diệt toàn bộ vây quanh những kia trên nước bộ lạc, sau đó đem cùng bộ lạc thủ hộ giả ký kết triệu hoán khế ước bộ lạc tộc nhân không chế được, sau đó ép buộc hắn triệu hoán thủ hộ giả giáng lâm. Tại dưới tình huống bình thường, được triệu hoán bộ lạc thủ hộ giả có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không triệu hoán giáng lâm đến thủy thế giới. Nếu như đối phương hiểu rõ rồi Thánh Long Thành kế hoạch, đồng thời từ chối tiếp nhận triệu hoán lời nói, như vậy Thánh Long Thành kế hoạch phục kích cũng sẽ thất bại. Nhưng mà thì có ngoại lệ lúc, đó chính là đang triệu hoán người sứ dùng sức sống là đại giới, đồng thời cưỡng ép tiến hành triệu hoán tình huống dưới, được triệu hoán bộ lạc thủ hộ giả sẽ không thể không giáng lâm đến thủy thế giới. Cho dù là hắn muốn kháng cự, thì không có cách nào, vì triệu hoán khế ước hạn chế chỗ. Tại đây chủng triệu hoán khế ước giải trừ trước đó, được triệu hoán người căn bản là không có cách kháng cự sự mạnh mẽ này triệu hoán. Sử dụng tiểu này triệu hoán khế ước đặc tính, Thánh Long Thành là có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến bộ lạc thủ hộ giả phủ xuống thời giờ, liền có thể trực tiếp phát động công kích đem nó tiêu diệt. Chẳng qua làm như thế thì có hại bưng, đầu tiên là nhất định phải đúng mỗi cái bộ lạc tiêu diệt toàn bộ, hương sư động chúng phía dưới, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian dài. Tiếp theo chính là một khi thông tin truyền ra, cùng bộ lạc thủ hộ giả ký tên khế ước triệu hoán thì đào tẩu, như vậy tiểu này triệu hoán thì đem không cách nào tiến hành. Húng chi hải thượng di tộc đúng Thánh Long Thành chưa hẳn tín nhiệm, há lại sẽ tùy tiện nhường Thánh Long Thành đem bộ lạc của bọn hắn người triệu hoán thủ hộ giả tiêu diệt. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, những thứ này bộ lạc thủ hộ giả địa vị cùng đồ đằng cùng thần linh tương tự, có bộ lạc thủ hộ giả tuổi thọ kéo dài, thậm chí cùng hải thượng bộ lạc ký kết khế ước dài đến ngàn năm lâu. Cho nên bọn hắn phản đối Thánh Long Thành đem thủ hộ giả tiêu diệt, thậm chí cùng Thánh Long Thành quyết tử đánh một trận, thì không là chuyện không thể nào. Mà loại phương pháp thứ hai chính là làm rõ ràng này hải thượng di tộc triệu hoán bí thuật nguyên lý, lại dùng cái này là cơ sở thử nghiệm lịch hướng triệu hoán phá giải. Điều này lịch hướng phá giải cũng được, xưng là đảo ngược truyền tống. Một khi phá giải thành công, thì có thể lợi dụng loại phương pháp này tiến về những kia bộ lạc thủ hộ giả chỗ thế giới, đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Nhưng mà loại phương pháp này nói đến đơn giản, muốn làm được lời nói cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên là phá giải hải thượng di tộc triệu hoán bí thuật nguyên lý, này bản thân liền là tương đối chuyện phức tạp, muốn hoàn thành phá giải lời nói, hiện tại còn không biết cần bao lâu thời gian. Còn nữa chính là thành công phá giải sau đó, đảo ngược truyền tống đến bộ lạc thủ hộ giả chỗ thế giới lúc, đồng dạng nhận thời gian hạn chế. Nói cách khác những kia bộ lạc thủ hộ giả tại thủy thế giới dừng lại bao lâu thời gian, đảo ngược truyền tống đến bộ lạc thủ hộ giả chỗ thế giới lúc, cũng sẽ dừng lại thời gian bao nhiêu, thậm chí còn có thể ngắn hơn. Cho nên tại truyền tống sau khi hoàn thành, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt đem bộ lạc thủ hộ giả tiêu diệt, sau đó trở về Long Thành thế giới. Thì tình thế trước mắt đến xem, hai loại phương pháp nhất định phải đồng thời sử dụng, lại thêm các loại thủ đoạn uy bức lợi dụng, hai bút cùng vẽ sau đó, mới có thể để những thứ này trên biển nhất tộc nhận rõ tình thế, ngoan ngoãn phục tùng Thánh Long Thành chỉ huy. Tất nhiên loại phương pháp này cũng chỉ là nhằm vào những kia bộ lạc nhỏ mà nói, nếu đặt ở cùng cựu đầu xa bộ lạc thực lực tương đương ngoài ra hai cái hải thượng bộ lạc bên trên, sợ là đối phương cũng không cần như vậy mà đơn giản thỏa hiệp. Trên thực tế Đường Chấn thì không cho rằng đối phương sẽ tùy tiện nhận thua, vì hắn thấy, cho dù là trải qua trận này rất chóc, nhường những kia hải thượng di tộc thấy được Thánh Long Thành thực lực chân chính, thế nhưng muốn cho bọn hắn như vậy nhận thua, thì tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên Thánh Long Thành sớm đã làm xong tiếp tục đánh trận chuẩn bị, khi nào đem những này hải thượng di tộc đánh phục đánh sợ, Thánh Long Thành lâu thành tấn cấp nhiệm vụ mới có thật sự hoàn thành có thể. Dưới mắt chiến đấu vừa mới kết thúc, chiến trường cần kiểm tra, đồng thời còn muốn chờ đợi những kia hải thượng di tộc bộ lạc cầm tiền chuộc đến chỗ người, cho nên Thánh Long Thành thuyền đội nhất định phải tại phụ cận dừng lại một quãng thời gian. Khoảng cách như vậy nơi đây gần đây hải linh bộ lạc, không còn nghi ngờ gì nữa chính là tốt nhất đô địa điểm, giờ phút này quân tiên phong cũng đã xuất phát tiến về. Mà Đường Chấn vừa vặn sử dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị tiến về thủy thế giới khu vực biên giới, đi thăm hỏi một chút kia phụ trách thủ hộ hải ngoại chiến trường hư xà tộc tu sĩ. Đối với chuyến này Đường Chấn bao nhiêu mang theo một tia chờ mong, có thể từ đối phương chỗ nào, hắn có thể có được một ít nhắc nhở, có thể để cho chính mình mau sớm kết thúc bắt cấp hải ngoại chiến trường chiến đấu. Đem sự việc kể một chút sau, Đường Chấn liền lặng lẽ rời đi Thánh Long Thành thuyền đội, lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu cấp tốc đi tới. Đặc thù đã sửa chữa lại cano gào thét tiến lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi xẹt qua mặt biển, trong chớp mắt thì biến mất tại hải thiên đụng vào nhau nơi. Thủy thế giới cụ thể diện tích lớn đến bao nhiêu, trên thực tế Đường Chấn chính mình thì không rõ ràng. Nghe nói trừ ra những kia thủy thế giới đại bộ lạc đã từng tiến hành thăm dò ghi chép bên ngoài, một ít tiểu nhân hải thượng bộ lạc căn bản không làm rõ được thủy thế giới cụ thể diện tích. Chẳng qua nước này thế giới nếu là một tòa tù lung, như vậy tất nhiên sẽ có biên giới tồn tại, Đường Chấn tin tưởng chỉ cần không ngừng dọc theo một cái phương hướng tiến lên, chắc chắn sẽ có đã đến biên giới lúc. Nay cùng nhau đi tới, Đường Chấn đã từng dọc đường vài tòa hải thượng di tộc bộ lạc, cũng từng cùng bộ lạc tu sĩ cùng hải thượng du dân cảnh ngộ, đối phương nhìn điều khiển cano Đường Chấn, trong mắt cũng toát ra ngưng trọng cùng vẻ tò mò. Rốt cuộc loại tốc độ này thật nhanh phương tiện giao thông, trong thủy thế giới căn bản không nhìn thấy. Trong lúc đó thậm chí còn có bộ lạc tu sĩ nhìn thấy cano tốc độ về sau, sinh lòng tham niệm muốn đem Đường Chấn chặn lại, thừa cơ cướp đoạt hắn cano. Đúng phải kiểu này mắt không mở ra hỏa, Đường Chấn đều là một loạt đạn bắn xuyên qua, sau đó tiếp tục tiến lên, để cầu mau chóng có thể đến thủy thế giới bên dưới. Trong lúc vô tình, hải thượng di tộc xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, đủ loại kiểu dáng kỳ cảnh lại liên tiếp xuất hiện, nhìn lên tới để người hơi cảm thấy rung động. Tỷ như diện tích chừng mấy cây số vòng xoáy khổng lồ, nối liền trời đất vòi rồng, hình thể còn giống như núi nhỏ hải quái, cùng với tại mặt biển lơ lửng bơi lội to lớn sống dưới nước vật. Còn có một loại to lớn phát sáng sữa, cũng từng tao nộ qua mấy lần, cũng không biết loại vật này cùng hắn tại thất cấp hải ngoại chiến trường lúc, nhìn thấy hư ảo cảnh tượng có phải hay không cùng một loại sinh vật. Trong lúc vô tình, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên tối mờ, trên mặt biển thì dần dần có một tia sương mù mỏng bắt đầu bốc lên. Vẫn luôn ngực phẳng như gương mặt biển, lúc này thì qua loa có rồi gợn sóng xuất hiện. Những kia trong hải dương thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sông dưới nước vật, bây giờ cũng đều mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào. Dường như nơi này chính là một mảnh nước đọng, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Cảm thụ lấy này khác thường một màn, Đường Chấn trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình khoảng cách thủy thế giới biên giới đã không xa. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía trước không ngừng phi nhanh. Chậm rãi sương mù trở nên càng ngày càng đậm, nước biển cũng biến thành ngày càng xiên xệch. Đường Chấn lấy tay nhặt lên một cái nước biển quan sát, lại phát hiện này nước biển lại giống như là mực nước. Đặt ở chóp mũi có hơi vừa nghe, thậm chí có một cỗ nhàn nhạt máu tanh mùi hôi thối, để người nghe ngóng muốn nói. Một loại áp lực nặng nề, theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đặt mình vào trong đó có một loại hô hấp cấp bách, thậm chí thở gấp không được khí cảm giác. Nếu thực lực yếu kém lời nói, tại đã đến khu vực này lúc, cơ bản cũng coi như đến rồi cuối cùng, vì càng đi về phía trước, chỗ phải chịu áp lực cũng liền càng lớn. Lúc trước ở trong biển luôn luôn chạy vội như bay cano, bây giờ lại giống như gánh chịu rồi ngàn cân nặng trở một bên, đi tới càng phát ra phí sức, tốc độ chậm chạp dường như cùng xe bỏ giống như. Loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, này cano động cơ rồi sẽ triệt để báo hỏng. Đường Chấn thấy thế đem cano thu hồi, cơ thể có hơi lắc một cái, giống như những kia lực cản không tồn tại bình thường, cấp tốc bay về phía trước chỉ. Lại đi tới gần chừng nửa canh giờ, Đường Chấn đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại cuối tầm mắt chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng giới hạn, dường như đem thủy thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Mà cái này khiến Đường Chấn cảm thấy ngạc nhiên không thôi là, kia vô tận nước biển chính như là thác nước, hướng phía dưới vực sâu không đáy không ngừng rơi xuống. Cảm tạ, mắt hi màu đen chát chát ngậm khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 908, đáy biển mộ tràng. Chương 908, đáy biển mộ tràng. Một màn này hùng vĩ cảnh tượng, thấy vậy Đường Chấn ngây người hồi lâu, thậm chí hoài nghi có phải chính mình hoa mắt. Rốt cuộc phiến khu vực này thần bí quỷ dị, xuất hiện ảo thị ảo giác thì không kỳ quái. Thế nhưng khi hắn đuổi tới bên ấy khu vực biên giới, nhìn thấy kia gào thét mà xuống nước biển về sau, thì cuối cùng xác định chính mình không hề có nhìn lầm. Nước này thế giới biên giới, vậy mà đều là vô cùng dốc đứng vạn trượng vực sâu, tràn ngập căn bản là không có cách nhìn thấu hắc vụ. Về phần chỗ xa hơn, có khói đen che phủ, chẳng qua lại mơ hồ có thể nhìn thấy có cảnh vật tồn tại, tựa hồ là một mảnh lục địa cảnh tượng. Mà thủy thế giới phảng phất tràn đầy to lớn chậu nước, hắn biên giới chỗ không ngừng rộng lượng nước biển tràn ra, hướng phía kia vạn trượng vực sâu ngày đêm không ngừng nghiêng mà đi. Nơi này dòng nước chảy xiết, tốc độ nhanh đến kinh người, Đường Chấn đoán chừng nếu như mình rơi vào trong nước, tại không chống cự tình huống dưới, đoán chừng trong nháy mắt rồi sẽ bị vọt tới vạn trượng vực sâu phía dưới. Mặc dù hắn đối với này vạn trượng vực sâu phía dưới tình huống hết sức tò mò, nhưng lại không dám mạo hiểm xuống dưới dò xét, bởi vì hắn có một loại dự cảm, đó chính là này vạn trượng vực sâu phía dưới, tất nhiên có không cách nào tưởng tượng tồn tại nguy hiểm. Nếu tùy tiện đi xuống, sợ là có đi không về. Xoay đầu lại, Đường Chấn tiếp tục xem xét nước này thế giới biên giới, trong mắt lộ ra một tia kỳ quang. Tại đã đến thủy thế giới biên giới trước đó, hắn cũng từng suy đoán qua nơi đây rốt cục là loại nào bộ dáng, nhưng mà trước mắt cảnh tượng này lại thật chứ tại dự liệu của hắn bên ngoài. Có trời mới biết này trong thế giới nước biển rốt cục từ chỗ nào bổ sung, lại chạy xuôi bao lâu thời gian, vì sao to lớn như vậy trọng tải, nhưng thủy chung không thấy hắn khô kiệt. Trong lòng suy đoán nhìn các loại có thể, Đường Chấn dọc theo thủy thế giới biên giới đi tiếp hơn 10 dặm, kết quả phát hiện biên giới này lại chỉnh tề vô cùng, dường như là bị người tận lực tu chỉnh qua giống như. Giống như nước này thế giới chính là một con suối, bị người trực tiếp dùng đao mổ mở, sau đó sử dụng tiết như là vết đao bình thường vạn trượng vực sâu, đem thủy thế giới cùng chung quanh lục địa triệt để cách biệt. Loại ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, chẳng qua theo Đường Chấn lại càng phù hợp chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Hắn lại thử nghiệm ở chỗ nào vạn trượng vực sâu trên phi hành đi tới, muốn nhìn một chút có thể hay không đến đối diện bị khói đen che phủ lục địa. Kết quả vừa mới đặt mình vào tại vạn trượng vực sâu đỉnh chót, liền ngay lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng nặng nề áp lực, liền phảng phất như núi lớn hàng rơi vào trên người. Nơi này không còn nghi ngờ gì nữa cũng có được cấm bay hiệu quả, với lại cường độ cao hơn, nếu là không chống đỡ được lời nói, rồi sẽ bị trong nháy mắt ép vào này vạn trượng vực sâu bên trong. Xác nhận điểm này về sau, Đường Chấn ngay lập tức theo vạn trượng vực sâu vùng trời rút lui. Điều này cực đoan tuyệt cảnh hiểm địa, cho dù là hư xà tộc tu sĩ không ở nơi này phòng thủ, đoán chừng thì không ai có thể thoát khỏi đây. Hải thượng di tộc thực lực cũng không cao, so sánh lâu thành thế giới tu sĩ mà nói, càng là hơn cũng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vì Đường Chấn tiểu này thực lực cường hãn, cũng không dám hứa chắc mình có thể lướt qua này vạn trượng vực sâu, bọn hắn lại dựa vào cái gì có thể xuyên qua quá khứ? Chỉ là nơi đây khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Kia hư xà tộc tu sĩ đến cùng ở nơi nào? Dựa theo Đường Chấn đoán chừng, nơi đây hư xà tộc tu sĩ số lượng sợ là không ít, bằng không to lớn như vậy thủy thế giới, biên giới dài dằng dặc vô cùng, chỉ bằng vào một người tu sĩ lại há có thể trấn thủ phòng ngự. Chính mình lần này tới trước, cũng không cần tìm thấy tất cả hư xà tộc tu sĩ, chỉ cần tìm được bên trong một cái, tìm kiếm mình muốn đáp án liền có thể. Nghĩ tới chỗ này Đường Chấn, bắt đầu lưu ý quan sát bốn phía thủy vực, để có thể tìm thấy những kia hư xà tộc tu sĩ tồn tại dấu vết. Nhưng mà Hải Thiên Minh Ngông, bốn phía đều là tanh hôi nước biển, cách đó không xa lại là vạn trượng vực sâu, ngoài ra nơi nào còn có cái khác sinh vật tồn tại dấu hiệu? Lẽ nào này hư xà tộc tu sĩ thì nút trong này trào lên mặt biển phía dưới? Đường Chấn nhìn kia cấp tốc lưu động nước biển, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đã từng đao loạt qua một cái ứng dụng, có thể thoải mái nhìn thấu dưới nước cảnh vật, nhưng mà phiến khu vực này nước biển lại đen như mực, có thể hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng dưới nước cảnh tượng. Tất nhiên tìm kiếm khắp nơi cũng vô pháp phát hiện hư xà tộc tu sĩ tung tích, như vậy biện pháp duy nhất cũng chỉ có chui vào này nước biển bên trong xem xét một chút. Nghĩ đến đây Đường Chấn thì không do dự nữa, lấy ra thủy hạ hô hấp trùng, nhìn dưới chân cực tốc lưu động nước biển, trực tiếp một đầu xông vào trong đó. Vừa tiến vào nước biển bên trong, Đường Chấn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn lực đẩy, hướng phía hắn liên tục không ngừng vào tới. Kia tanh hôi gay mũi hương vị, cho dù là thủy hạ hô hấp trùng cũng vô pháp hoàn toàn loại bỏ, điều này không khỏi làm hắn nhíu mày. Chẳng qua những tình huống này đều không có ảnh hưởng hắn lặn xuống tốc độ, vì hắn thực lực hôm nay, chống cự kiểu này cực đoan hoàn cảnh vẫn là dư giả. Chỉ là nước này hạ một mảnh đen kịt, cho dù là tinh thần lực quyết tán ra đến, thì căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ tình huống gì. Ngay cả ứng dụng bên trong những kia khoa học kỹ thuật dò xét thủ đoạn, thì như hồng ngoại dò xét, cùng với thăm dò sinh mệnh ôn tồn đấy dò xét và công năng, thì tại thời khắc này giống như toàn bộ mất đi hiệu lực. Đường Chấn lúc này dường như một người mù tại đây đen nhánh trong nước biển không ngừng tìm tòi đi tới, thế nhưng chung quanh trừ ra nước biển bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì vật thể tồn tại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục lặn xuống, hắn không tin đến này đáy biển chỗ sâu sẽ vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lại lặn xuống thêm vài phút đồng hồ về sau, Đường Chấn lại ngạc nhiên phát hiện, chung quanh nước biển màu sắc đang nhanh chóng trở thành nhạt, hắn đã mơ hồ có thể thấy rõ trong nước cảnh vật rồi. Thì đúng lúc này, một màn kỳ lạ kinh khủng cảnh tượng đập vào mắt bên trong, nhường trong lòng hắn có hơi co rụt lại. Nguyên lai tại đáy biển này chỗ sâu, lại tồn tại vô số đầu to lớn xiềng xích, như là tạo biển giống như từ đáy biển dọc theo người ra ngoài. Mà ở xiềng xích này cuối cùng, thì khóa lại từng cô to lớn vô cùng thi hài, chính ở trong nước biển có hơi bồng bềnh. Đồng bên trong quá trình, không ngừng có huyết thủy chất bẩn theo những kia thi hài trên chảy ra, tiếp theo bay tới thượng tầng trong nước biển. Kia nước biển mùi hôi thối, không còn nghi ngờ gì nữa chính là bởi vậy mà đến. Mặc dù tầm mắt vẫn như cũ nhận hạn chế, nhưng mà Đường Chấn tầm mắt bên trong, kia xiềng xích dày đặc như là bụi cỏ bình thường, bởi vậy có thể thấy được này đáy biển thi hài số lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Những kia thi hài sắp xếp cùng nhau, dường như đem lên vào ngành thủy hoàn toàn ngăn cách ra, phảng phất như là một mảnh lục địa. Thấy cảnh này về sau, Đường Chấn có hơi dừng lại một chút, đem tầm mắt rơi vào rồi bên người một bộ to lớn thi hài phía trên. Đây là một đầu sinh vật hình người, nó thân dài ít nhất tại 100 mét có hơn, hai chân bốn tay, toàn thân mọc đầy rồi lớp vảy màu đen cùng nhìn không ra màu sắc thật dài lông tóc. Một cái thô to xiềng xích khóa lại rồi nó di hài, bây giờ thi thể này trên khắp nơi đều là hư thối xương dấu vết, to lớn trắng bệnh xương cốt hiện lộ ra, máu đen tạp vật thì theo thân thể kia chỗ tổn hại không ngừng tuôn ra. Đường Chấn cẩn thận nhìn một chút, xác nhận này di hài tại khi còn sống đã từng chịu đựng trọng tỏa, tại trên thân thể của nó mặt, chí ít tồn tại hơn 10 chỗ vết thương chí mạng, mỗi một chỗ cũng có thể để người ta ngay lập tức mất mạng. Nhất là này thi hài đầu lâu bên trên, càng là hơn tồn tại một đạo vết thương thật lớn, nào đó lợi nhận đem nó đầu lâu trực tiếp chém thành rồi hai nửa, kia cảnh tượng nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Nhìn kia không cam lòng trừng trừng trợn mắt, Đường Chấn có hơi lắc đầu. Mặc dù không biết này thi hài chủ nhân khi còn sống thực lực làm sao, nhưng mà Đường Chấn lại có một loại cảm giác, đó chính là thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém bao nhiêu. Chỉ có như vậy một nhân vật cứng hãn, lại tại sau khi chết bị to lớn xiềng xích buộc lại, ngâm tại thủy thế giới đáy biển biên giới, không biết tồn tại thời gian bao nhiêu. Mà cùng loại cự nhân thi hài loại tồn tại này, tại đáy biển này bên trong dường như vô số kể.